Chương 26, Hạ Bình đáng thương. Triệu Tử Văn và Bảo Nhi lưu luyến chia tay, hắn đi thẳng về Hạ Phủ, khi đi qua trước cầu đá, hắn lơ đãng nhìn về phía hoa viên, chợt thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng ở đó, người kia khuôn mặt tiểu tụy, vàng gọn, tái nhợt, đứng dưới ánh trăng. Hạ Bình, tại sao ngươi lại tới đây? Triệu Tử Văn đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của người con gái, hắn kinh ngạc hỏi. Hạ Bình dường như không thấy hắn, ngơ ngác nhìn ánh trăng đến xuất thần, vẻ mặt thảm thiết khiến người ta đau xót. Hạ Văn, ta nhớ mẫu thân. Hạ Bình nương mắt tuôn rơi, từng giọt nước mắt trong suốt long lanh dưới ánh trăng, lập loè ánh sáng, khuôn mặt nàng như hoa lê dưới mưa, tê tái, động lòng người. Hóa ra là giả bộ không nghe thấy, nhưng nghe Hạ Bình nói nhớ mẫu thân, trong lòng Triệu Tử Văn không kìm nổi, thầm thở dài, nàng mỗi ngày đều hoạt bát, lại khờ dại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Mẫu thân. Triệu Tử Văn hiếu kỳ hỏi. Khi ta sinh ra, mẫu thân ta đã mất. Hạ Bình vừa nói vừa khóc. Còn phụ thân? Phụ thân ta. Hạ Bình cười khổ vài tiếng. Ta chưa bao giờ biết phụ thân là ai, ta vừa sinh ra đã là nha hoàn của Hạ Phủ, mười mấy năm qua làm bạn cùng tiểu thư. Hóa ra nàng không phải được bán vào Hạ Phủ, khó trách quan hệ của nàng và đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, hóa ra đã ở Hạ Phủ mười mấy năm, ngẫm lại cô bé này cũng thật đáng thương. Triệu Tử Văn trong lòng có chút thương tiếc, an ủi. Ngươi cũng không cần bi thảm như vậy, ta so với ngươi còn bi thảm hơn. Ngươi. Hạ Bình lau nước mắt, hỏi. Ai? Triệu Tử Văn thở dài. Ngươi không có gia đình, còn ta có gia đình nhưng không thể quay về, ngươi nói ai thảm hơn ai? Có gia đình không thể quay về. Hạ Bình nhìn Hạ Văn, gắt giọng. Ngươi lại nói bừa, phu nhân rõ ràng đồng ý cho ngươi có thể tự do ra vào Hạ Phủ, sao lại không thể quay về? Cô bé kia không hiểu, cũng không ai có thể hiểu được. Triệu Tử Văn cười khổ vài tiếng, xoay người lại, phất tay. Hạ Bình, ta về phòng ngủ. Không được. Hạ Bình kéo tay áo Hạ Văn, đôi mắt đẹp duyên dáng ngấn lệ, nàng nhìn Hạ Văn nói. Có thể ở lại đây với ta không? Đêm nay phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đều đi ngắm trăng, ngày hội trung thu mà không có ai chơi với ta. Hạ Bình không kìm nổi thương tâm, nước nở. Triệu Tử Văn không đành lòng cự tuyệt tiểu nha đầu đáng thương này. Trước kia, hắn có thể nói là không thích cô bé này. Một nữ tử đanh đá mồm miệng chua ngoa, bây giờ hắn chợt phát hiện nội tâm nàng thật thiện lương, yếu ớt. Hắn nằm bên cạnh Hạ Bình, ngồi trên ghế đá trong đỉnh, vô tình nhìn lên bầu trời sao, chỉ thấy trăng sáng treo trên cao, ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng bầu trời. Cảnh đẹp vĩnh hằng kia khiến Triệu Tử Văn thầm cảm thán. Thấy Hạ Văn nửa ngày không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng Hạ Bình có chút buồn bực, hạ giọng nói. Hạ Văn, ngươi hát một bài đi. Hát. Triệu Tử Văn lắc đầu. Không. Ta không biết hát. Ừ, hạ nhân đều nói rằng ngươi biết, ngươi lại nói không, có phải định lừa gạt ta? Hạ Bình chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Thời đại này, các tiểu khúc đều là dạng kinh kịch, ta làm sao có thể hát nổi cái loại này? Tuy nhiên Triệu Tử Văn lại nghĩ, nàng không nói rằng nàng yêu thích ca hát, khi hắn vào Hạ Phủ đã ngẫu nhiên hát qua vài bài, tiểu nha hoàn trong phủ rất thích những bài hát có giai điệu nhanh, cả ngày quấn quýt lấy hắn, chẳng lẽ ý nàng muốn nói tới những bài hát này? Hạ Bình thấy hắn lắc đầu suy nghĩ. Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc cánh tay hắn. Hát cho ta nghe một lần thôi, một bài thôi. Hạ Bình giơ tay, quệt cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng đáng yêu kia khiến Triệu Tử Văn không nhịn được cười vài tiếng. Triệu Tử Văn cảm giác bộ ngực sữa vừa dậy thì của Hạ Bình đang kề sát cánh tay của hắn, con thỏ ngọc mềm mại theo hoạt động của nàng mà thong thả rung động, chậm rãi trà sát vào cánh tay hắn. Cảm thụ được con thỏ ngọc mềm mại, co giãn, Triệu Tử Văn cảm thấy hạ thân có chút bức rức, con thỏ này nhỏ hơn so với Bảo Nhi. Nhưng hắn có thể không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của nàng sao. Hắn vội vàng dịch sang bên cạnh, nhưng Hạ Bình lại dịch theo, trong lòng hắn thầm kêu khổ, cái này không phải là bức mình phạm tội sao, mặc dù ở thời đại này không có tội danh dụ dỗ, gian dâm thiếu nữ vị thành niên, nhưng ta cũng không thể bán đứng lương tâm. Khu khu. Triệu Tử Văn làm bộ ho khan vài tiếng, thấy nàng không có phản ứng, thầm nghĩ, thật đúng là một tiểu cô nương không hiểu chuyện mặc kệ, giả bộ chính nhân quân tử làm quái gì chứ, đưa đậu hủ mà không ăn. Lại phải giả bộ, dù sao ta không động thủ là được, nghĩ vậy, hắn liền mặc kệ Hạ Bình tiếp tục ngồi một cách rất thân thiết bên cạnh hắn. Hạ Văn, ngươi hát đi. Hạ Bình tiếp tục lắc lắc cánh tay Hạ Văn, làm nũng. Trước kia, Hạ Bình luôn đối nghịch với hắn, không nghĩ tới hôm nay lại làm nũng bên cạnh hắn, biến hóa quá nhanh, Triệu Tử Văn cười ha hả. Vậy ngươi muốn nghe bài hát gì, ta không thuộc nhiều bài. Bài gì cũng được, ta chỉ muốn nghe một chút mà thôi. Hạ Bình nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Triệu Tử Văn cũng nhìn trăng sáng, lại nhớ tới Hạ Bình đang nghĩ tới mẫu thân của nàng, liền nhẹ nhàng hát. Đà ấn dự lãm dạ dạ tưởng khởi mụ mụ đích thoại, thiểm thiểm đích lệ quang lỗ băng hoa, thiên thượng đích tinh tinh bất thuyết thoại, địa thượng đích hoa hoa tưởng mụ mụ, thiên thượng đích nhãn tỉnh chát nha chát, mụ mụ đích tâm nhà lô băng hoa, gia hương đích trà viên khai mãn hoa, mụ mụ đích tâm can tại thiên ngai, dạ dạ tưởng khởi mụ mụ đích thoại, thiểm thiểm đích lệ quang lô băng hoa. Bài hát, đu nải sở phờ lạc ở, nhạc, Trần Dương, lời, Diêu Khiêm, do ca sĩ, Trần Ni trình bày. Hoa trong lô băng là một bài hát trong phim The Đủ Nải Sở Phơ Lạc Ở. Các bạn có thể nghe bài hát tại đây. Hạ Bình nghe tiếng ca khàn khàn, động lòng người của hắn, dần dần ngả xuống nằm vào lòng Triệu Tử Văn, ngủ thiếp đi, nhưng nước mắt vẫn trực chờ tuôn rơi, trong mộng nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Mẫu thân, mẫu thân. Hiện giờ cũng đã là canh ba, mặc dù Triệu Tử Văn không biết gì về thời gian cổ đại, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán, đã rất khuya, tiểu nha đầu kia lại ngủ thế này, không cảm mạo mới là lạ. Hắn đánh ôm lấy nàng, lén lút đưa trở về phòng. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng ôm nàng, đi tới căn phòng nhỏ của nàng, nhưng khi vừa đi tới khu Tây Sương, hắn bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hắn, hắn kìm không nổi, dùng mình một cái, rồi lại cười nói. A, đại tiểu thư, sao cô còn chưa ngủ? Chương 27, khoảng cách. Đại tiểu thư đứng gần cánh cửa viện Tây Sương, mặc một bộ áo dài màu vàng nhạt, mái tóc đuối cao đính một cây châm ngọc màu trắng, dáng người yêu kiều, thon thả, duyên dáng. Mũi thẳng tắp, gò má hồng hào, trắng muốt, khuôn mặt đẹp như vẽ, thoáng hồng, so với đại tiểu thư băng lãnh hàng ngày xinh đẹp hơn vài phần, đại tiểu thư cả giận nói. Ngươi, Hạ Văn, ngươi dám ức hiếp Hạ Bình, phạm phủ quy, hôm nay ngươi có gì để nói không? Triệu Tử Văn cười, vị đại tiểu thư này trước đây mở miệng là hô cẩu nô tài giờ đột nhiên sửa lại thành Hạ Văn, chứng tỏ mặt mũi của Tần đại nhân không nhỏ. Từ sau khi Tần Quán tới Hạ Phủ làm khách, toàn bộ trên dưới phủ đều nói hắn cùng Tâm Phúc bên cạnh đường kim hoàng thượng, Tần đại học sĩ có quen biết, phu nhân cũng nhượng bộ hắn, ai còn dám gọi hắn là nô tài. Tuy nhiên, thấy nha đầu kia nói xấu hắn, hắn nở nụ cười, nghiêm mặt nói. Ta ước hiếp Hạ Bình khi nào? Chúng ta chẳng qua là ở đỉnh thường trăng, nói chuyện. Không làm gì quá giới hạn. Nói chuyện. Đại tiểu thư nhất thời mơ hồ, vừa rồi thấy bọn họ thân mật, thấy Hạ Văn ăn nói bậy bạ, ánh mắt đại tiểu thư thiếu điều phun hỏa, căm giận nói. Tốt cho Hạ Văn ngươi, mồm miệng chỉ biết nói hiệu nói vượng, đêm hôm khuya khoát, ôm Hạ Bình trong lòng, còn nói không ức hiếp nàng, đừng tưởng Hạ Bình là thư đồng thì ngươi có thể ức hiếp. Mẹ kiếp, đại tiểu thư này không phải ăn nhầm thuốc chứ, như thế nào mà nói như súng liên thanh, Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói. Hạ Bình ngủ trong đình, ta sợ nàng cảm lạnh mới bế nàng về phòng. Bế về phòng. Sau đó lại ức hiếp. Hạ Vũ Tình hừ lạnh. Thật là mưu kế âm hiểm, lừa nàng ngủ, sau đó ôm vào phòng khi nhục nàng. Thấy nàng điêu man không phân phải trái, ngay cả trinh tiết của thư đồng cũng không quan tâm, lúc này Triệu Tử Văn thực sự nổi giận, nghiêm mặt nói. Không ngờ đại tiểu thư lại ra mồm át lẽ phải như vậy, đại tiểu thư chỉ nhằm vào ta mà quên mất, nếu như theo cách nói của đại tiểu thư, ngươi ngay ca sự trong sạch của Hạ Bình cũng không cần. Mưa rơi tới đầu, không ngờ còn có ô che, thấy Triệu Tử Văn vừa nói đã nghĩ ra lý do thoái thác, làm như vậy quả thực sẽ làm hỏng trinh tiết của Hạ Bình, nàng suy nghĩ một chút, gặp phải loại thư đồng mỏ nhọn. Da mặt dày như vậy, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nàng tức giận đến mức hai vai run nhẹ nhẹ, nàng xoay qua hướng một nơi trong viện hô. Quản gia ra đây, thay ta giáo huấn tên thư đồng này. Xem ra cô nàng này có chuẩn bị, ngay cả quản gia cũng kêu đến đây, Triệu Tử Văn thầm nghĩ trong lòng, thấy tên quản gia xấu xí từ chỗ tối đi ra, ánh mắt có chút âm trầm, phía sau có hai gã gia đình khôi ngô. Triệu Tử Văn nhìn thấy tên quản gia, ánh mắt âm hiểm, giả dối, liền hiểu rõ nguyên do trong đó. Tiểu thư đi cùng phu nhân và thiếu gia ngắm trăng, làm sao có thể đột nhiên phát hiện ta và Hạ Bình ở cùng một chỗ, hóa ra là tên quản gia này báo cáo. Quản gia lại liếc nhìn đại tiểu thư, ánh mắt âm độc, ngoài mặt khiếp được nói. Thật sự tiểu thư muốn đánh Hạ Văn sao? Nhưng phu nhân và Tần đại nhân thì làm sao bây giờ? Hạ Vũ Tình cơ cơ cánh tay. Người đánh hắn cho ta, nếu mẫu thân đến đây ta sẽ gánh vác. Từ lần đầu tới Hạ Phủ, Triệu Tử Văn đã đấu khẩu cùng tên quản gia, hai người đã kết ân oán. Nhưng vì tên thư đồng này và Tần đại nhân quen biết, quản gia tự nhiên không dám đối nghịch cùng hắn. Tuy nhiên, đêm nay bắt gặp tên thư đồng này và Hạ Bình ở cùng một chỗ, hắn đã có cơ hội trả thù. Quản gia liếc hai tên gia đình, hai tên này cũng có chút ghen tị và phẫn hận đối với Hạ Văn, nhận được chỉ thị, từng bước đi về phía Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn nhíu mày, cho dù là cao thủ, ôm người cũng khó có thể chống trả, chỉ có thể ném Hạ Bình xuống đất. Tuy nhiên ngẫm lại, gia đình nhà này tuy rằng to lớn, tráng kiện, nhưng không có thực học, đối phó với bọn họ có lẽ không thành vấn đề. Hai tên gia đình một trước một sau lao tới, Triệu Tử Văn đưa chân đá vào sườn tên đi trước, ngọn cước rất nhanh, tên gia đình bị dọa lui về sau vài bước, tên còn lại cũng dừng chân, mồ hôi lạnh chảy xuống, cả hai đều thầm cảm thán, tên thư đồng này chân dài, lại nhanh, làm sao có thể tới gần hắn mà công kích. Hai người thầm trao đổi một lát, sau đó một tả một hưu vọt tới. Xem ra bọn họ không có ngu ngốc lắm, tuy nhiên như vậy tưởng là hữu dụng sao. Triệu Tử Văn thầm cười lạnh. Triệu Tử Văn ôm Hạ Bình quần đấu với bọn chúng, hai tên gia đình chỉ biết dùng sức trâu, ngươi một quyền, ta một cước đánh tới Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn thì tránh phải tránh trái, thỉnh thoảng lại đá mấy cước, bước bọn họ trở về. Tuy nhiên, hai tên gia đình này lại tiếp tục vọt lên, thấy hai người không biết phối hợp, lộ ra sơ hở, Triệu Tử Văn hung hăng tung một cước vào tên gia nhân bên phải. Tên gia đình kia không nghĩ rằng Triệu Tử Văn lại đột nhiên chủ động công kích, hắn tránh không kịp, bị đá văng ra, tên bên trái thấy Triệu Tử Văn lộ ra khe hở, không bận tâm cho đồng bọn, hắn trực tiếp đấm thẳng vào mũi Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn đánh ngã một tên, thấy tên phía sau vọt tới, hắn nhanh chóng xoay người rồi nhảy lên, quay một góc 90 độ đá xoáy vào bụng tên gia đình kia, tên này chỉ có thể trách, nắm tay không dài bằng chân, bằng không vừa rồi người bị đánh ngã là Hạ Văn, hắn bị trúng đòn đau đớn lui lại, ngồi xổm xuống đất ôm bụng thống khổ. Tên quản gia kia thấy tên thư đồng này ôm Hạ Bình vẫn có thể dễ dàng thu phục hai người, không khỏi run rẩy, hai chân như nhũn ra, cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, hắn cảm thấy không ổn vội quay đầu mà chạy, hai tên gia đình cũng bỏ chạy theo. Thật là rất rưởi. Thấy tên quản gia bỏ chạy, Hạ Vũ tình oán hận mắng chửi. Tuy là đã mang theo gia đình để đánh, Triệu Tử Văn lại đang mệt mỏi nhưng nếu không phải là đang ôm Hạ Bình, chỉ sợ vài chiêu là hắn đã đánh cho hai người này bỏ xuống đất. A. Nằm trong lòng Triệu Tử Văn, Hạ Bình bị cử động của hắn làm cho tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ của Hạ Bình nhẹ nhàng mở ra, thấy Hạ Văn đang ôm mình, chợt kinh hô một tiếng. Hạ Bình, không phải sợ, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ tên ác đồ này. Hạ Vũ tỉnh thấy Hạ Bình kêu ra tiếng, càng xác định Hạ Văn khi nhục Hạ Bình. Triệu Tử Văn thấy nàng tỉnh, sợ đại tiểu thư lại hiểu lầm, vội buông nàng xuống, cười ha hả nói. Nếu Hạ Bình đã tỉnh, ta xin cáo lui. Còn muốn chạy? Đừng tưởng rằng ngươi đánh ngã hai tên gia đình, ta sẽ bỏ qua. Chuyện ngươi ước hiếp Hạ Bình, ta sẽ nói cho mẫu thân, đến lúc đó sẽ giáo huấn ngươi. Hạ Vũ Tình nắm chặt tay nghiến răng nói. Hạ Bình đứng cạnh Triệu Tử Văn, vừa rồi bị Hạ Văn ôm khiến nàng rất xấu hổ và giận dữ, nước mắt ủy khuất vòng quanh trong đôi mắt đẹp, nước nở vài tiếng, bộ dáng nhu nhược khiến Triệu Tử Văn lúc này mới chợt nhớ ra, nữ tử cổ đại không thể tùy tiện ôm. Lúc này hắn mới cảm thấy hối hận, túi đầu. Ta như thế nào lại có thể tùy tiện ôm nữ nhân cổ đại chứ, con mẹ nó, thực là hỗn đản. Triệu Tử Văn hận chính mình như thế nào lại tùy tiện gây rắc rối như vậy, hắn từ lối suy nghĩ đến việc làm, trong đầu dường như đã quên đây là thời cổ đại. Ngươi còn gì để nói không? Hạ Vũ Tình thấy ánh mắt hắn có vài tia chua xót, càng khẳng định là hắn hối hận vì việc đã làm. Đại tiểu thư quả thật nói có lý, Triệu Tử Văn chỉ biết cười khổ, buông tiếng thở dài, vốn hắn muốn đưa Hạ Bình về phòng, không ngờ gặp phải việc này, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt khiến hắn cảm giác như người cổ đại và hắn có một hố sâu vĩnh viễn không thể lấp đầy. Hắn bất đắc dĩ phất tay. Ngươi muốn thế nào thì thế đó. Hắn áy náy nhìn Hạ Bình. Thực xin lỗi, ta thật sự không cố ý. Nói xong hắn chán nản bước đi. Hạ Bình nhìn ánh mắt mịt mù của Triệu Tử Văn, giống như vui, giống như buồn, khiến nàng cũng không hiểu cảm giác đó là gì, trong đầu lại nghĩ tới khúc hát của hắn. Thiên thượng đích tinh tinh bất thuyết thoại, địa thượng đích hoa hoa tưởng mụ mụ bảy. Tha đảo tại tiểu tả hoài trung khinh khinh đích anh liếu kỳ thanh, liền anh khóc khởi lai bảy. Xem lại tập trước. Đại tiểu thư chịu mến nhìn Hạ Bình đáng thương, tên thư đồng này thật đáng giận, hẳn là nàng hận hắn thấu xương, chiếm tiện nghi của nàng còn nên ngang như vậy, thật không hiểu Tần đại nhân tại sao lại coi trọng tên tiểu nhân này. Tiểu thư, chuyện này đừng nói cho phu nhân, được không? Hạ Bình khóc một lát, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên cười nói. Hạ Vũ Tình nghe xong chết lặng một lúc lâu, không thể tin nổi nói. Hạ Bình, ngươi có phải bị điên không? Hắn ức hiếp ngươi như vậy, ngươi còn muốn ta không nói cho mẫu thân? Ta không biết. Không biết. Hạ Bình ngả vào lòng Hạ Vũ Tình khóc lóc. Chẳng lẽ Hạ Bình Hạ Vũ Tình vội lắc đầu, Hạ Bình không thể nào thích loại vô sỉ này, không thể. Chương 28, Hạng Võ là tướng quân. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Văn bị Hạ Thu gọi dậy từ sớm, hắn rời giường, sau đó lại ân cần thăm hỏi đại tiểu thư đáng giận kia mấy lần, nhưng khi bước vào thư đường, hắn phát hiện không có ai, không có biện pháp, hắn ngồi vào vị trí của mình, nằm úp sấp trên bàn tiếp tục giấc ngủ răng dở. Khu khu. Triệu Tử Văn trong lúc mơ màng ngủ chợt nghe thấy tiếng người cố ý ho khan vài tiếng, hóa ra là Lao Tiên Sinh tới. Triệu Tử Văn ôm quyền nói. Lao Tiên Sinh khỏe. A không nghĩ rằng Hạ Văn ngươi đã có tài học còn ham học như vậy, thật là hiếm có. Lao Tiên Sinh nhìn Triệu Tử Văn cười nói. Ta là học sinh tốt thật là hoan quá, nhưng dù sao đây cũng là lời khen, Triệu Tử Văn đáp lên nói. Ta cũng chỉ mới đến không lâu, tiên sinh mới là người ham học, sớm như vậy đã tới. Vào lúc này, Hạ Văn Đăng đi tới, vỗ vai Triệu Tử Văn cười nói. Không ngờ ngươi chăm chỉ tới sớm như vậy. Sau đó y thì thầm bên tai Triệu Tử Văn. Mẫu thân của ta muốn tới nghe học, nếu tiên sinh hỏi ta vấn đề gì, đừng quên chỉ cho ta, toàn bộ dựa vào ngươi. Phu nhân tới. Không thể nào, chưa bao giờ bà tới thư đường. Một lúc sau, Hạ phu nhân xuất hiện, đi phía sau có một nha hoàn, nhìn kỹ chính là Hạ Bình. Hạ phu nhân và lão tiên sinh chào hỏi một tiếng rồi bà ngồi xuống vị trí của Hạ Vũ Tình, Hạ Bình ngồi bên cạnh, chuẩn bị nghe lão tiên sinh giảng bài. Hạ Văn Đăng nháy mắt nhìn Triệu Tử Văn do thiếu ngủ, không để ý tới ánh mắt của hắn, lắc lắc đầu ngáp, đầu hơi cúi xuống, căn bản không chú ý lão tiên sinh giảng cái gì. Lão tiên sinh giảng bài trong chốc lát liền hỏi Hạ Văn Đăng, còn Hạ Văn Đăng lại phát hiện Triệu Tử Văn đang ngáp, lo lắng hích Triệu Tử Văn khiến hắn giật mình tỉnh ngủ. Lúc này hắn mới nhớ lại phải giúp thiếu gia trả lời câu hỏi, nhưng không biết lão tiên sinh vừa hỏi cái gì, vì thế hắn nhìn Hạ Văn Đăng vụng trộm hỏi. Vừa rồi lão tiên sinh hỏi gì? Không ngờ hắn không nghe. Hạ Văn Đăng tức giận đến bốc khói đầu, nhưng cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống, vụng trộm thì thầm với Triệu Tử Văn. Hóa ra là hỏi về Triệu Quốc đại tướng quân Hạng Võ vì sao có thể chuyển bại thành thắng đánh bại Lưu Bang. Từ sau khi biết Kinh Kha sát hại Tần Vương, Triệu Tử Văn đã lãnh giáo rất nhiều về lịch sử với Lao Tiên Sinh, hắn biết lúc này Hạng Võ chưa khởi nghĩa thành lập Sở Quốc, mà là Triệu Quốc đại tướng quân, Lưu Bang là nông dân khởi nghĩa, thanh thế lớn, liên tiếp đánh bại Hạng Võ, tuy nhiên Hạng Võ sau nhiều lần thất bại cuối cùng chuyển bại thành thắng. Triệu Tử Văn cũng đã nghiên cứu rất nhiều đối với lịch sử, nhưng chỉ biết Hạng Võ thành lập Sở Quốc sau khi đánh bại Lưu Bang, hắn không biết Triệu Quốc tướng quân làm thế nào đánh bại Lưu Bang. Căn cứ vào hiểu biết của bản thân, Hạng Võ là người tự cao tự đại, tính cách tàn bạo, không nghe góp ý, dung túng binh lính đốt nhà cướp của, bị dân chúng căm ghét, rốt cục bị Lưu Bang đánh bại, trốn tới Ô Giang rồi tự sát. Lưu Bang chủ trương mua chuộc dân tâm, giỏi hầu hạ, bởi vậy từ thế yếu dần mạnh lên, cuối cùng đánh bại Hạng Võ. Triệu Tử Văn cho rằng việc này hẳn là ngược lại, hắn liền vụng trộm thì thầm với Hạ Văn Đăng vài câu. Hạ Văn Đăng vui vẻ nói với tiên sinh. Hạng tướng quân sợ gì có thể triển bại thành thắng bởi vì hạng tướng quân tổng kết lại kinh nghiệm qua những lần thất bại, biết dân tâm mới là trọng yếu, về sau không hề tự cao tự đại, biết cách thu phục nhân tâm, thương binh lính như con, vì vậy cuối cùng đã đánh bại Lưu Bang. Tốt, 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 tổng kết rất tốt, đây là đánh giá tốt nhất về chiến dịch của hạng tướng quân cho tới nay. Lão tiên sinh có chút kích động nói, nhưng ánh mắt thâm trầm liếc qua Triệu Tử Văn, còn Triệu Tử Văn lại giả vờ như không biết. Hạ phu nhân ngồi trong góc sau khi nghe được, lông mày giãn ra, hoan hỉ, nhưng bà rất biết cân lượng của đứa con mình, bà vui mừng vì mình không chọn sai người, Hạ Văn không chỉ bề ngoài đẹp đẽ còn thông hiểu cổ kim. Hạ Bình cũng liếc nhìn Triệu Tử Văn đầy thâm ý, nhưng ngẫm lại chuyện tối hôm qua, khuôn mặt tiểu diễm lại đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Hạ Văn, vừa rồi rất cảm ơn ngươi. Hạ Văn đang vỗ vai Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn nuốt ngông ngừa cười. Không có gì, phục vụ thiếu gia là vinh hạnh của ta. Không ngờ tiểu tử ngươi học thức cao, công phu vớt ngông ngựa cũng rất cao. Hạ Văn Đăng nở nụ cười, lại nói. Hôm nay học xong sớm, hay chúng ta đi uống trà điểm tâm? Uống trà điểm tâm. Nghe nói ở Hồng Kông rất thịnh hành, không ngờ ở đây cũng có, Triệu Tử Văn vui vẻ nhận lời. Tốt, còn chờ gì nữa? Triệu Tử Văn nói xong liền kéo thiếu gia đi ra ngoài phủ. Hạ phu nhân đứng trước cửa thư đường, nhìn Triệu Tử Văn, khóe miệng hiện lên vài tia cười thản nhiên, không biết tên thư đồng này là quái vật gì. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn học hành hay đọc sách, nhưng cái gì cũng biết, học thức cũng cực kỳ cao. Hai người đi nửa canh giờ tới một cái lầu, đây là một tòa lầu cổ hai tầng tên là Hồi Vọng Lầu, cổng có hai khối cột đá, khá khí thế. Hạ Văn Đăng chỉ tay vào tòa lầu nói. Chúng ta gọi nơi này là trà lầu, đây là nơi ta thường tới. Sau đó hắn cho tay vào ngực, lấy ra một thỏi bạc đặt vào tay Triệu Tử Văn. Ngươi cứ vào trước, ta sẽ vào sau. Thiếu gia muốn đi đâu? Vạn Hoa Lâu ở gần đây không phải là lợi dụng đi uống trà để kiếm dâm ban ngày sao, Triệu Tử Văn thầm nghĩ. Nhưng dù sao thư đồng sao có thể quản thiếu gia, hắn muốn hoang đường thì cứ để hắn hoang đường đi. Sẵn có bạc trong tay, Triệu Tử Văn nhìn thiếu gia một hồi rồi vào tòa lầu. Lúc này bên trong Hồi Vọng Lâu có hơn 10 bàn, trưởng quầy đang đứng ở phía trước, thấy một vị thư đồng đi đến, hắn không thèm để ý nói. Ngồi. Rồi hướng về tiểu nhị nói. Cha. Trưởng quầy tóc trắng xóa, hai mắt lóe tinh quang. Vừa thấy đã biết đây là người gian xảo, Triệu Tử Văn lúc này thấy hắn nhìn mình như vậy, có chút căm giận, bất bình, tìm mọi cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lấy bạc ra đặt lên mặt bàn. Ánh mắt lơ đãng của tên trưởng quầy đọng lại trên thỏi bạc, khuôn mặt lập tức thay đổi, bước vội tới bên người Triệu Tử Văn, cười nói. Công tử có muốn lên lầu trên ngồi không? Triệu Tử Văn gật gật đầu, trong lòng thầm thở dài, người cổ đại và hiện đại đều thấy tiền sáng mắt, dùng tiền tài nhìn người. Hắn lên lầu 2, tìm một chiếc bàn gỗ lim gần cửa sổ ngồi, tầng 2 quả thật trang nhã, trang trí hoa lệ, rất có phong cách, chỉ riêng chiếc bàn gỗ lim này thôi, hẳn cũng không ít tiền. Trường quậy nhìn Triệu Tử Văn, cười nói. Mời ngồi. Sau đó bước xuống lầu, gọi tiểu nhị. Bưng trà. À, không nghĩ tới bỏ ra chút tiền, thái độ và cách nói chuyện lại thay đổi như vậy, Triệu Tử Văn thầm đoán hận, không kìm nổi hừ một tiếng. Triệu Tử Văn tinh tế thưởng thức Bích Lạc Xuân nổi tiếng của Hồi Vọng lâu này, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung tâm chợ kéo dài từ cây cầu vòm tới cuối đường. Vừa mới nhìn đã thấy toàn người là người, đi lại lộn xộn. Nhìn kỹ thì thấy những người này đều hoạt động trong các ngành khác nhau. Bên tây cầu có một số hàng rong và rất nhiều du khách. Hàng hóa thì có bán đao, tiễn, tạp hóa có bán cả trà nước, rồi thầy tướng số, vô cùng náo nhiệt. Chương 29, Hoan ra ngõ hẹp. A, đây không phải Hạ công tử sao, mời ngồi. Triệu Tử Văn nghe trưởng quầy nói chuyện, không khỏi buồn cười, thật đúng là một lao đầu lính hót. Hắn nhìn qua thấy thiếu gia đã tới. Hạ Văn Đăng và tên trưởng quầy đang đi lên, Triệu Tử Văn thấy thiếu gia, trên mặt còn có dấu môi son, cười như hoa đào, xuân tâm nhộn nhạo khiến hắn không khỏi cười trộm vài tiếng. Thiếu gia đi về phía Hạ Văn, cười nói. Trà ngon chứ? Triệu Tử Văn cười nói. Trà không ngon bằng hoa tiểu của thiếu gia. Hạ Văn Đăng lại nhăn nhỏ cười, không trả lời, dù sao hắn hiểu được, không cần phải nói trắng ra. Trường quay thấy vị công tử tướng quân phủ biết tên thư đồng này, cặp mắt khẽ đảo, nhìn Triệu Tử Văn ôm quyền nói. Không ngờ đây chính là vị thư đồng Hạ phủ đỉnh đỉnh đại danh, Hạ Văn, lão phu đã thất kính. Ngươi biết ta? Triệu Tử Văn chỉ vào mũi mình, không thể tin nổi. Ngẫm lại, Triệu Tử Văn mới tới Hạ phủ hơn 10 ngày, sao có thể nổi danh tới mức ông chủ Hồi Vọng lâu cũng biết. Trường quay cười cười. Đương nhiên biết, ngươi phá được tuyệt đối của Hồ tiên sinh, ai lại không biết ngươi? Chỉ có điều chưa ai gặp qua mà thôi, hôm nay được gặp, thật là vinh hạnh. Hồ tiên sinh của Hạ phủ, Triệu Tử Văn đương nhiên biết, tuy nhiên mỗi lần đều gọi là tiên sinh, không ngờ danh khí của lão tiên sinh lại lớn như vậy, không ngờ như vậy hắn lại thành người nổi tiếng. Nhưng nghĩ lại, hẳn lão trưởng quầy này đang có dụng tâm gì đó. Trà ngon nhất ba. Lão trưởng quầy lại hô tiểu nhị rồi xoay qua nhìn Triệu Tử Văn cười nói. Không biết Văn công tử có thể giúp tiểu điếm một chút không? Đến rồi, rốt cục cái đuôi đã lộ ra, Triệu Tử Văn chậm rãi nói. Không biết trưởng quầy có chuyện gì, nếu ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Không phải là muốn Hạ Văn lưu lại một bức tranh hay câu đối gì đó chứ? Hạ Văn Đăng nhìn trưởng quầy, giảo hoạt cười nói. Trưởng quầy, ta nói đúng chứ? Lão trưởng quầy bị hắn trực tiếp vạch trần ý đồ, mặt đỏ lên, không tiếp tục giấu giếm, trực tiếp nói. Đúng đúng. Hy vọng Văn công tử có thể cho ta một câu đối hay bức tranh. Không ngờ tên trưởng quầy muốn làm quảng cáo, một quảng cáo nhỏ cũng không tha, trong đầu Triệu Tử Văn chợt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Được, ta sẽ cho ngươi một vé đối. Thấy ý đồ đạt thành, tên trưởng quầy tươi cười, hớn hở nói. Mời Văn công tử hạ liên, lão hủ sẽ ghi nhớ kỹ. Triệu Tử Văn đứng lên, bước vài bước, chậm rãi đọc. Vế trên, thượng liên, tọa, thỉnh tọa, thỉnh thượng tọa. Trưởng quầy đầu góc mờ mịt. Cái này cũng gọi là câu đối. Thư đồng này chẳng lẽ tài học chỉ có vậy? Không hiểu hắn làm sao đối được tuyệt đối của Hồ tiên sinh, Hạ Văn Đăng cũng kinh ngạc, tên Hạ Văn này buổi sáng rất tốt, sao đột nhiên lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Triệu Tử Văn cũng không thèm để ý tới vẻ kinh ngạc trong mắt họ, khinh thường bước trở lại, chậm rãi ngâm. Vế dưới, trà, thượng hào trà. Trường quầy sau khi cân nhắc một lúc lâu, lập tức hiểu ra đạo lý trong đó, nét mặt già nua của hắn đỏ bừng, xấu hổ cười. Công tử quả nhiên tài cao, là lão hủ có mắt như mù. Hạ Văn Đăng đầu vẫn mờ mịt, vế dưới này với vế trên giống nhau, chẳng có gì giống một câu đối, tại sao tên trưởng quầy lại khen ngợi, thật là muốn điên đầu. Triệu Tử Văn ôm quyền. Không dám, câu đối này vốn do trưởng quầy làm ra, tại hạ chẳng qua chỉ đọc lại mà thôi, hy vọng trưởng quầy nên xem trọng khách nhân, người tới đều là khách, đã là khách thì không nên phân biệt đối xử. Trưởng quầy mặt đỏ lên, gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Tuy rằng câu đối này là từ ta mà ra, nhưng công tử cơ trí linh mẫn, có thể ngay lập tức nghĩ ra về dưới. Tài học và trí tuệ của công tử, ta nghĩ đương kim chỉ có Tần Đại Nhân và Tô Đại Nhân có thể so sánh, lão hủ vô cùng bội phục. Không biết Văn công tử có thể viết cho ta vài chữ, ta sẽ mang câu đối dán trong điếm. Thời đại này mặc dù chưa có chữ Hán, nhưng ký tự tượng hình cũng gần giống với chữ Hán, tuy nhiên ở đây đa số dùng chữ phồn thể, Triêu Tử Văn mặc dù muốn viết nhưng không thể, hắn chỉ có thể lắc đầu. Ta nghĩ hay là thôi đi, ta viết chỉ mang nhục mà thôi.
Nhục nhã.
Người có tài học, nhưng lại viết xấu.
Trưởng quầy nghĩ vì vậy hắn mới không chịu viết, chỉ thở dài.
Nếu công tử không chịu thì bỏ đi, về sau công tử đến tiểu điếm thưởng trà, sẽ miễn phí.
Miễn phí.
Người đầu tiên kinh ngạc chính là Hạ Văn Đăng.
Cũng khó trách, dù hắn là thiếu gia mỗi lần đến uống đều phải trả tiền, nhưng thư đồng của mình thì lại được miễn phí, nếu truyền ra ngoài thì thật bẽ mặt.
Không thu tiền bốn.
Trưởng quay lặp lại một lần nữa.
Tài học của Văn công tử có thể sánh với Tần học sĩ, đến với tiểu điếm đã là một vinh hạnh, hôm nay lão phu thất lễ khách nào cũng là khách ai.
Lão phu quả thật có chỗ không đúng.
Trưởng quay vì tiền, quả thực mất đi đạo đức nghề nghiệp.
Triệu Tử Văn gián tiếp chỉ ra chỗ sai của hắn, lại không ngờ được miễn phí.
Không thể tưởng được trưởng quầy lại khách khí như vậy.
Hắn cười nói.
Vậy đa tạ trưởng quầy.
Trưởng quầy mỉm cười gật gật đầu, rồi đi xuống lầu tiếp đón khách.
Hạ Văn Đăng rốt cuộc cũng vẫn không hiểu một già một trẻ này sao lại bí hiểm như vậy. Hắn hỏi Triệu Tử Văn.
Ngươi và trưởng quầy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Không có gì.
Triệu Tử Văn nhẹ nhàng khoát tay.
Lão tiên sinh chỉ ban thưởng cho câu đối của ta mà thôi. Chỉ là cảm kích mà thôi.
Hạ Văn Đăng hắng giọng.
Hóa ra là như vậy.
Hắn bưng chén trà, con mắt lại ánh lên vẻ dâm tà, khóe miệng tươi cười dâm đãng.
Bộ dáng kia quả thực khiến Triệu Tử Văn không kìm nổi, thầm thở dài.
Dư tiểu thư, ngài đã tới, mời ngồi.
Dưới quầy, tiếng trưởng quầy hô vọng lên.
Triệu Tử Văn đưa mắt nhìn xuống lầu, chỉ thấy một bộ khoái đi lên, bộ khoái kia da thịt trắng mướt, ngũ quan tinh xảo, dáng người hiểu điệu.
Triệu Tử Văn vừa thấy đã biết là ai, thầm mắng.
Mẹ kiếp, thực là hoan gia ngõ hẹp, không ngờ lại đụng phải tên ái nam ái nữ này.
Điều khiến Triệu Tử Văn không tưởng được chính là, Hạ Văn Đăng đột nhiên đứng lên, nói với tên bộ khoái ái nam ái nữ.
Hóa ra là Dư tiểu thư, thật là thất kính, thất kính.
Rồi gọi tiểu nhị dưới lầu.
Tiểu nhị, mang bích la xuân tới, tính tiền của vị tiểu thư này cho ta.
Bộ khoái ái nam ái nữ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ biết ơn với Hạ Văn Đăng, rồi ngồi xuống bàn.
Hạ Văn Đăng cũng thức thời, ngồi xuống. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Tử Văn giơ cao chén trà, che khuất mặt, hắn tò mò hỏi.
Ngươi làm sao vậy?
Triệu Tử Văn không có biện pháp.
Hắn không muốn tên bộ khoái phát hiện ra mình.
Lần trước bị nàng tay không đánh ngã, mình không phải đối thủ, chỉ có thể nhịn uất ức lánh mặt, trong lòng thầm chửi thề. Về sau ta nhất định lãnh giáo Điền Hổ đại ca thật tốt, thù này không báo không phải quân tử.
Mẹ kiếp, lao tử tập luyện xong sẽ đòi lại thập bội, nhưng lúc này thì không thể, vì vậy hắn mới dùng cái chén che trước mặt, nói.
A ta uống trà.
Uống trà.
Sao lại nâng chén cao như vậy?
Hạ Văn Đăng có chút không hiểu, nhưng không nói gì, nhưng Triệu Tử Văn lúc thì thông minh, lúc lại ngu ngốc đến đáng thương.
Hắn học vấn cao, mặc kệ có nan đề gì cũng có thể giải đáp, nhưng lại không biết đương kim hoàng thượng tên gọi là gì, càng không biết thế cục hiện tại của kinh quốc, cho nên có thể nói hắn thông minh, cũng có thể nói hắn ngu ngốc.
Triệu Tử Văn cầm chén trà, không ngừng túi đầu uống trà, sợ bị tên ái nam ái nữ kia phát hiện.
Đột nhiên hắn nhớ ra Hạ Văn Đăng và trưởng quầy vừa rồi gọi hắn là Dư tiểu thư, hắn đột nhiên cả kinh, hô.
Tiểu thư,
người này là một cô bé.
Phút 4.
Hạ Văn Đăng mặc dù không biết ái nam ái nữ là có ý gì, nhưng đại khái đoán được, bị dọa đến phun cả nước trà ra ngoài.
Tên Hạ Văn này cũng quá lớn mật, trước mặt Dư bộ khoái lại dám gọi nàng là cô bé, nếu như nàng nghe được, không chém chết Hạ Văn mới là lạ, hơn nữa tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Bộ khoái ái nam ái nữ mơ hồ nghe thấy tiếng Hạ Văn đều, mặc dù nghe không rõ, nhưng vẫn nhìn về hướng hắn.
Khi nàng nhìn tới, thấy Triệu Tử Văn nâng chén che kín mặt, nhưng nàng vẫn có cảm giác quen biết chỉ là không rõ hắn là ai.
Triệu Tử Văn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật may tên ái nam ái nữ này chưa nghe thấy, mình không ngờ lại kinh hô ra miệng.
Nhưng đây quả thật là một cô bé sao.
Triệu Tử Văn liếc qua thân hình, ngực phẳng như vậy, không khác một cái sân bay, làm sao mà nữ nhân lại đi làm bộ khoái.
Triệu Tử Văn càng nghĩ càng kỳ quái, đột nhiên hắn nhớ tới gì đó, thì thầm bên thai Hạ Văn Đăng.
Bộ khoái rốt cuộc lai lịch thế nào?
Hạ Văn Đăng nói.
Dư tiểu thư là con gái chi huyện chúng ta, tên là Dư Tư Lăng, là bạn thân của tỷ tỷ ta.
Người đừng có dây dưa với nàng.
Chương 30, đại tiểu thư cũng đến.
Quả nhiên mình đoán không nhầm, nàng chính là con gái của lão già kia, khó trách nàng có thể làm bộ khoái, hóa ra là có quan hệ cha con.
Tuy nhiên, nàng có quen biết với đại tiểu thư là ngoài dự kiến của hắn.
Nhưng không rõ tại sao Dư Tư Lăng xinh đẹp như vậy lại là thiên kim của huyện lệnh, vì sao phải đi làm bộ khoái.
Vì thế hắn thì thầm hỏi.
Huyện Nha là của cha nàng, tại sao vị Dư tiểu thư kia lại làm bộ khoái?
Hơn nữa nàng còn mặc đồ của nha dịch.
Hạ Văn Đăng liếc nhìn Dư Tư Lăng,
dường như có gì đó hắn không dám nói, nhưng cuối cùng cũng thì thầm.
Người không biết thôi, vị dư tiểu thư này rất thống hận nam nhân, nàng thích nữ nhân, vì vậy nàng mặc quần áo nha dịch chứ không mặc nữ trang.
Phút 4. Triệu Tử Văn vừa uống một ngụm trà đã bị dọa kinh hãi phun cả ra, thời này cũng có đồng tính luyến ái. Cô gái này vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nữ, sao lại thích nữ nhân? Không phải thời cổ đại rất kiêng kỵ mấy thứ này sao? Dư Tư Lăng nhìn bọn họ như mày, nàng nghe thấy bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó, giống như đang đàm luận về mình, lại liên tục phun nước trà, thật là ghê tởm. Dư Tư Lăng ngồi một chút rồi đứng dậy lặng lẽ xuống lầu. Triệu Tử Văn thấy Dư Tư Lăng rời đi, hắn thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục đi rồi. Nhìn lại cái bàn Dư Tư Lăng vừa ngồi, hắn phát hiện roi ngựa của nàng vẫn ở đó, hắn động tà niệm, hỏi Hạ Văn Đăng. Nhà sĩ ở đâu, ta muốn đi cầu. Hạ Văn Đăng khinh thường trở mình. Tiểu tử ngươi nói chuyện có thể tế nhị một chút không, ghê tởm như vậy cũng nói được, ở phía sau phía đông viện. Triệu Tử Văn xuống lầu, đi về phía sau viện, đi qua bàn trà của Dư Tư Lăng. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn lặng lẽ cầm lấy cái roi ngựa để vào trong tay áo. Hắn giả bộ như không việc gì, đi ra sau hoa viên rồi chui vào một bụi hoa lớn nhất. Tiểu tử ngươi không phải muốn đi nhà xí sao? Sao lại nhanh như vậy? Hạ Văn Đăng mới thấy Triệu Tử Văn đi một chút đã trở lại liền hỏi.
Tốc chiến tốc thắng thôi ba.
Triệu Tử Văn ngồi xuống cười, yêu quái kia hẳn là sẽ quay lại ngay, không biết lúc nàng thấy roi ngựa biến mất thì bộ dáng sẽ như thế nào, ha ha. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Triệu Tử Văn, Dư Tư Lăng đi một lát liền quay lại. Lúc nhìn thấy con ngựa trắng dừng ở bên ngoài, Triệu Tử Văn thầm nghĩ, cưỡi bạch mã không nhất định là bạch mã hoàng tử, có thể là một nàng. Ái nam ái nữ. Chỉ thấy Dư Tư Lăng đi lên lầu, tiến về phía cái bàn trà vừa ngồi, nhưng không thấy roi ngựa của mình. Nàng nhíu mày, quay sang hỏi Hạ Văn Đăng. Xin hỏi Hạ huynh có thấy roi ngựa của ta không? Hạ Văn Đăng không hiểu, vẫn tiếp tục uống trà nói.
Không có.
Thật kỳ quái, ta vừa để quên trên bàn. Dư Tư Lăng lại nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì, có thể đã bị người ta cầm đi, nàng thở dài.
Không có roi ngựa, sao có thể cưỡi ngựa ba?
Triệu Tử Văn thấy đôi mày liễu của Dư Tư Lăng nhíu chặt, ánh mắt đẹp đầy ai oán, cũng không biết là vì tức giận hay vì cái gì. Hắn đứng dậy đùa cợt nói.
Không có việc gì, ta có một cây roi người đây.
Roi người? Roi người cũng có thể quất ngựa sao? Dư Tư Lăng thấy hạ nhân bên cạnh Hạ Văn đang mở miệng nói chuyện, kỳ quái hỏi hắn.
Triệu Tử Văn cười hả hả nói.
Cái roi này, ta rất tự tin, tự nhận là thiên hạ vô địch, nhưng nếu dùng để quất ngựa vậy thì có chút khó khăn. Tên nô tài này cười ngày càng dâm đãng, giống như đã gặp ở đâu đó, hơn nữa cũng không hiểu hắn nói gì, Dư Tư Lăng nhất thời không hiểu ra sao cả. Nhưng nhìn nụ cười xấu xa của hắn, đột nhiên nàng nghĩ ra, cả giận nói.
Hóa ra là tên tiểu nhân đê tiện ngươi, lần trước ta tha cho ngươi, bây giờ dám chạy tới trêu đùa ta.
Triệu Tử Văn thấy Dư Tư Lăng hai mắt phát hỏa, hắn thầm than, không tốt, quên không kiếm cái che chắn, giờ bị nàng nhận ra, lại muốn đánh, không lẽ muốn đập vỡ đầu ta. Hắn ngượng ngùng cười nói.
Dư tiểu thư, ta nghĩ cô hiểu sai rồi.
Roi ngựa của ai đây? Hắn không dám động thủ với yêu quái này, chợt từ sau hậu viện. Một nam tử đi ra, hỏi lớn, hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt thô, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông phúc hậu, ngay thẳng. Ta vừa đi nhà xí, không biết ai ném cái roi ngựa này trong bụi hoa, không biết có phải là người nào đó đánh rơi hay không. Tất cả mọi người không biết nói gì, người đàn ông này quá ngay thẳng. Chán và lưng Triệu Tử Văn lúc này ướt mồ hôi lạnh, con mẹ nó, vừa rồi sao không ném xa một chút, giờ thật là không xong rồi.
Còn nói là không.
Chỉ thấy Dư Tư Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn. Dáng vẻ như muốn rút đao. Hạ Văn Đăng cũng là bất đắc dĩ mà thôi, vừa nghe được lời hán tử kia nói, hơn nữa vừa rồi Triệu Tử Văn cũng đi nhà xí, hắn biết tiểu tử này lại gây rắc rối, không ngờ ngay cả Dư bộ khoái mà hắn cũng không tha. Không lẽ tên tiểu tử này muốn chết? Chợt lúc này ở thang lầu xuất hiện một bóng dáng thức tha, khiến cho Triệu Tử Văn càng thêm hoảng hốt. Đại tiểu thư đang chậm rãi bước lên lầu.
Họa vô đơn chí, khó trách đại tiểu thư hôm nay không tới thư đường, hóa ra là hẹn Dư tiểu thư.
Lúc này hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt. Dư Tư Lăng và Hạ Văn Đăng cũng đã thấy Hạ Vũ Tình đi lên. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Dư Tư Lăng liếc qua Triệu Tử Văn một cái, sau đó chạy tới cạnh Hạ Vũ Tình, không đợi nàng mở miệng nói chuyện đã thân thiết ôm cánh tay của nàng, líu lo nói chuyện gì đó bên tai nàng, còn đại tiểu thư thì lạnh lùng liếc Triệu Tử Văn vài lần, chỉ liếc qua đã biết Dư Tư Lăng đang cáo chẳng hắn. Tuy nhiên tên bộ khoái yêu quái này ánh mắt tràn đầy nhu tình, bộ dạng thân mật khiến Triệu Tử Văn nổi da gà. Không ngờ lại yêu thích đại tiểu thư. Đại tiểu thư khuôn mặt lạnh như băng, không chút biểu tình, lạnh nhạt nói.
Hạ Văn,
tối hôm qua chúng ta chưa tính toán xong, hôm nay ngươi đã chạy tới đây ức hiếp muội muội của ta, ngươi rất đáng ghét. Hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi, ta sẽ không phải là Hạ Vũ Tình. Tỷ tỷ đừng nóng giận, để ta giúp tỷ dạy hắn. Dư Tư Lăng vẫn dựa vào người đại tiểu thư, nhẹ nhàng nói. Hảo tỷ muội, ta nghĩ ngươi chưa chắc xem đó là tỷ muội, phải là lao bà của ngươi mới đúng. Tuy nhiên Triệu Tử Văn không có thời gian nghĩ nhiều, tên bộ khoái này đã hung tơn đi về phía hắn, hắn biết lúc này nếu không chạy trốn sẽ rất thảm, vội la lớn. Ta lại muốn đi nhà xí ba. Phút 4. Xung quanh có hơn 10 người đang uống trà, tất cả cùng cười đến mức phun cả trà ra ngoài. Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng mặt lúc đỏ lúc trắng, Triệu Tử Văn thừa dịp Dư Tư Lăng chưa có phản ứng, nhanh như chớp chạy trốn ra hậu viện. Bất ức, thực là con mẹ nó bất ức. Trước kia ở trường ai gặp Triệu Tử Văn cũng phải trốn tránh, giờ hắn lại phải trốn chạy. Hắn cũng là người biết thời thế, đánh không lại phải chạy, giả bộ anh hùng thì kết cục chỉ có thể là ăn đòn. Đại trượng phu phải biết thời thế, trước mặt nhiều người như vậy, bị một nữ tử đánh ngã thì thật xấu hổ, không bằng chạy trốn, quay về phủ tìm Điền Hổ học võ. Thu này nhất định phải bà bốn. Chương 31, bùng nổ. Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi đi rửa chén. Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi đi rửa bô. Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi. Thấy vài nha hoàn thay phiên gọi, Triệu Tử Văn cảm thấy như sắp phát điên, trở lại phủ, hắn bị đại tiểu thư tìm cớ trả thù, trong lòng hắn căm giận, ta là đàn ông, không ngờ lại đi rửa bô cho gia đình, mẹ kiếp, cái này là chuyện ta phải làm sao. Triệu Tử Văn càng nghĩ càng phẫn hận, cô nàng này thật sự được chân lân đằng đầu. Ta là đại nội mật thám, không ngờ lại bắt đi rửa bô bốn. Triệu Tử Văn hung hăng đá một cước vào cánh cửa, giận dữ hét vào mặt bốn tiểu nha hoàn. Têu cái rắm, về nói với đại tiểu thư các ngươi, lão tử không làm ba. Mấy tiểu nha hoàn bình thường thấy Triệu Tử Văn hay đùa cợt, giờ thấy hắn đột nhiên tức giận, bị dọa ngây ra một lúc, sau khi hoàn hồn, thấy bộ dạng hắn như muốn đánh người liền bị dọa quay đầu bỏ chạy. Hạ Vũ Tình thấy bốn tiểu nha hoàn trở lại, khuôn mặt u sầu, nàng khó hiểu hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Hạ Thu Thần Tình ủy khuất, nói. Hạ Văn hắn bảo ta về nói với tiểu thư, hắn mặc kệ. Ừ. Hắn muốn làm phản ha, ta không gọi Dư Muội Muội tới trừng phạt hắn, chỉ sai khiến hắn làm chút việc nhỏ để trừng phạt, không ngờ hắn không chịu làm. Hạ Vũ Tình giận dữ xung thiên. Phích một tiếng, Hạ Vũ Tình đá cánh cửa đi vào thấy Triệu Tử Văn đang nằm ngủ vùi trên giường, tức giận đến hai má đỏ ửng, nàng thuận tay lấy một cây thiêu hỏa côn, gậy cời lò giống cây của thằng quỷ lệ ấy, đánh vào cánh tay Triệu Tử Văn. A. Trong lúc mơ ngủ đột nhiên bị ăn đòn, Triệu Tử Văn đau đớn nhảy dựng lên. Chưa kịp nhìn rõ là ai đã há mồm mắng lớn. Khốn kiếp, muốn chết hả bốn? Triệu Tử Văn rủi mắt, nhìn lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Vũ Tình, đôi mắt đẹp đang phun hỏa, Triệu Tử Văn ngay lập tức như quả bóng xì hơi, hắn là thư đồng của Hạ Phủ, dám mắng đại tiểu thư hắn cười nói. Hóa ra là đại tiểu thư, vừa rồi ta không biết đại tiểu thư tới, nhất thời lỡ miệng. Hạ Vũ Tình chưa bao giờ bị người ta thóa mạ như vậy, nàng tức giận run người, quay lại mắng. Ngươi, tên cẩu nô tài. Không biết lễ nghĩa cấp bậc, không ngờ ngươi dám nhục mạ ta như vậy, đồ có mẹ sinh không có cha dạy, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi. Triệu Tử Văn thấy nàng mắng mình, lại mắng cả cha mẹ mình, hắn lập tức lạnh giọng. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa ba. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Hạ Vũ Tình hừ nhẹ nói. Ngươi là tên cẩu nô thai, có mẹ sinh không có cha dạy. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai, đừng tưởng có cha làm tướng quân là hay, ngươi 20 tuổi còn chưa lấy chồng, tưởng là hay sao, biết vì sao không? Bởi vì ngươi tự cho là thành cao, ngươi tưởng ngươi tốt lắm hay sao? Lao tử tới Bách Hoa lâu tùy tiện chọn một người cũng hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi tưởng ngươi rất đẹp sao? Ngươi còn không bằng chó má, mỗi ngày đều cầm đồ vật sang trọng thì cho là mình rất giỏi sao? Nếu không phải cha ngươi là tướng quân, ngươi chỉ là một con chó ăn cứt ven đường mà thôi. Triệu Tử Văn thoá mạ Hạ Vũ Tình tới thất thần, Hạ Vũ Tình hai vai run rẩy kịch liệt, đột nhiên nàng đưa tay tát vào mặt Triệu Tử Văn. Bố ba. Triệu Tử Văn tuy rằng có thể đỡ được, nhưng hắn không đỡ bởi vì hắn mắng thật thích thú, nhưng dù sao cũng không hay ho, có điều phu nhân đã đáp ứng mặc kệ ai cũng không được đánh vào mặt hắn, hắn tương kế tiểu kế để Hạ Vũ Tình tát vào mặt, sau đó dù có bẩm báo phu nhân hắn cũng không cần sợ hãi, hơn nữa Tần đại nhân rất có mặt mũi, theo suy đoán của hắn phu nhân sẽ không trách phạt hắn. Thấy trong mắt Triệu Tử Văn hiện một tia tinh quang, Hạ Vũ Tình biết mình đã bị lừa, cả giận nói: "Ngươi vũ nhục ta, dù ta tát vào mặt ngươi, chuyện này cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy ba. Theo ta tới gặp mẫu thân, ta xem mẫu thân làm sao giáo huấn ngươi ép. Sớm biết nàng sẽ dùng chiêu này, tìm phu nhân làm chỗ dựa." Triệu Tử Văn cười nhạt. "Đi thì đi, ta sợ ngươi sao?" Hạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn. ngươi đi theo ta. Triệu Tử Văn thầm mắng, đi thì đi, lão tử đã nhịn ngươi từ lâu, cùng lắm là lấy lệnh bài ra, sợ ngươi sao, dù sao lão tử cũng chửi thích thú. Hắn đi theo Hạ Vũ Tình tiến vào nội đường.
A, Vũ Tình, sao ngươi lại tới đây?
Hạ phu nhân đang ngồi trong nội đường uống trà, thấy Hạ Văn đứng sau Hạ Vũ Tình, bà liền hỏi.
Hạ Văn, sao ngươi cũng đến đây?
Vừa đúng lúc ta có việc muốn tìm ngươi. Nhưng Hạ phu nhân chợt phát hiện sắc mặt Hạ Vũ Tình có chút không ổn, liền quan tâm hỏi.
Vũ Tình, có chuyện gì vậy?
Hạ Vũ Tình mặt mày ủy khuất.
Mẫu thân, người hỏi Hạ Văn đi, hắn dám mắng con.
Hạ Văn dám mắng người.
Hạ phu nhân thoáng run rẩy, có chút không tin, lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn.
Thật như vậy không?
Triệu Tử Văn khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ, phản bác.
Phu nhân, oan cho ta, ta vốn là một thư đồng, nhưng đại tiểu thư lại bắt ta làm việc của hạ nhân, người nghĩ sao?
Người còn đáp ứng không ai được đánh vào mặt ta, ta nhất thời tức giận mới mắng nàng, không phải cố tình xúc phạm.
Hạ phu nhân hiểu ra, nói.
Hóa ra là như vậy.
Rồi nhìn Hạ Vũ Tình.
Vũ Tình, đây là lỗi của con không đúng rồi, sao lại bắt Hạ Văn làm việc của hạ nhân, càng không nên đánh vào mặt hắn, không phải ta đã nói không ai được đánh vào mặt hắn sao, chẳng lẽ cả lời mẫu thân ngươi cũng không nghe sao?
Hạ phu nhân nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tức giận.
Hạ Vũ Tình thấy mẫu thân có chút thiên vị hắn, bất đắc dĩ cúi đầu.
Mẫu thân, về sau con sẽ không đánh hắn, nhưng là Hạ Văn hắn.
Ta nghĩ ngươi nên thôi đi, ngươi đã đánh hắn, hắn mắng ngươi, coi như huề.
Hạ phu nhân nhìn hai người nói.
Hóa ra là muốn để phu nhân chỉnh ta.
May là phu nhân không thiên vị, bằng không ta sẽ chết thảm, con mụ kia còn phải ngậm bồ hòn, Triệu Tử Văn cười thầm.
Hạ Vũ Tình thừa dịp Hạ phu nhân không chú ý, trừng mắt liếc Triệu Tử Văn một cái, giống như đang nói, chúng ta cứ chờ xem.
Triệu Tử Văn cũng không thèm để ý Hạ Vũ Tình, ôm quyền nói với Hạ phu nhân.
Phu nhân, nếu không còn chuyện gì, tiểu nhân xin cáo tử.
Chấm đã, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.
Hạ phu nhân nói với Hạ Văn.
Mấy ngày nữa, ngươi và thiếu gia đi Hàn Sơn Tự, giúp đỡ thiếu gia đi bái Phật, phù hộ cho thiếu gia sang năm để danh đăng bảng.
Không chờ Triệu Tử Văn mở miệng, Hạ Vũ Tình vội la lên.
Mẫu thân, con cũng đi.
Hạ phu nhân chần chừ một chút, sau đó nói.
Cũng tốt, ngươi cũng không còn nhỏ, nên đi bái Phật tìm Lang Quân.
Hạ Vũ Tình đỏ mặt, kéo tay Hạ phu nhân.
Mẫu thân, ta còn nhỏ.
Nha đầu ngươi, năm nay đã hơn 20 tuổi còn chưa xuất giá.
Phu nhân gõ vào trán Hạ Vũ Tình, cười mắng.
Nàng biết làm nũng.
Triệu Tử Văn nhìn mà toát mồ hôi, hắn hướng phu nhân hành lễ rồi vội vàng lui ra ngoài.
Trong mắt Hạ Vũ Tình lúc này hiện lên một tia độc ác, xem ta lúc đó giáo huấn ngươi thế nào ba.
Chương 32, Quần Phương Các.
Triệu Tử Văn vừa ra khỏi nội đường đã nhìn thấy Hạ Văn Đăng đang đi tới.
Hắn thấy vậy bước về phía Hạ Văn Đăng.
Thiếu gia, sao thiếu gia lại tới đây?
Hạ Văn Đăng tức giận nói.
Ta tới xem ngươi chết hay chưa?
Tiểu tử ngươi ngay cả dư bộ khoái cũng dám đắc tội, giờ tỷ tỷ của ta cũng hận ngươi thấu xương, ta nghĩ ngươi về sau sẽ không có một ngày lành.
Không có ngày lành.
Chờ ta về học công phu của Điền Hổ, luyện cho thật tốt, còn sợ yêu vật kia ư.
Triệu Tử Văn cười khẩy.
Mấy ngày tới đây, ta nên ít ra ngoài.
Hạ Văn Đăng cười ha hả nói.
Đêm mai ngươi không thể không ra ngoài, ta tới tìm ngươi vì việc này.
Thiếu gia không phải ngày mai sẽ đưa đầu ta vào miệng cọc chứ.
Mẹ kiếp. Chắc là thiếu gia sẽ không vô đạo đức như vậy, Triệu Tử Văn cười nói.
Không biết thiếu gia muốn đưa ta đi đâu.
Đêm mai ngươi bồi tiếp thiếu gia đi Quần Phương Các.
Hạ Văn Đăng cũng không biết học ai, lấy một cây quạt nhỏ ra phe phẩy vài cái rồi dừng lại nói.
Vừa rồi có phải ngươi cãi nhau với tỷ tỷ ta không?
Tiểu tử ngươi cũng quá lớn mật, ỷ vào Tần đại nhân, ngay cả tỷ tỷ ta cũng dám mắng.
Về sau ngươi sẽ không dễ chịu đâu.
Triệu Tử Văn cũng không muốn cãi nhau cùng đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư này quá điêu man. Hàng ngày thì giả bộ tâm cao khí ngạo, khuôn mặt lạnh như băng, không thèm để ý tới ai, hắn nhìn không vừa mắt mới cùng nàng đối nghịch gay gắt như vậy.
Hạ Văn Đăng lắc đầu thở dài.
Thôi, ai bảo ngươi là thư đồng của ta? Ta sẽ giúp ngươi nói với tỷ tỷ ta vài câu.
Thiếu gia, Quần Phương Các là cái gì, không phải là chi nhánh của Bách Hoa Lâu chứ?
Triệu Tử Văn thấy thiếu gia rậm rậm chân mới để ý tới.
Đêm mai ngươi sẽ biết, ngươi chuẩn bị cho tốt, phải làm cho thiếu gia vẻ vang.
Thiếu gia xếp cây quạt nhỏ lại cho vào tay áo, tiêu sái bước vào nội đường.
Thiếu gia trưởng thành, mày rậm mắt to, thân thể rắn chắc, lại ra vẻ giống như một tài tử phong lưu khiến Triệu Tử Văn nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Quần Phương Các, chẳng lẽ là kỹ viện?
Tuy nhiên thứ này lại cần chuẩn bị sao?
Không phải là chỉ cưỡi ngựa sao?
Ngươi bảo ta lên, ta sẽ ra sức tiến lên, ngươi bảo ta dừng, ta sẽ dừng. nhưng ta không kém như vậy, ngươi kêu dừng thì cũng phải 10 phút sau mới xong. Triệu Tử Văn dâm đã nghĩ. Tuy nhiên câu nói phải làm cho ta vẻ vang khiến Triệu Tử Văn không hiểu. Triệu Tử Văn trước giờ chỉ nghe qua vì nước ghi công, quét sạch Nhật Bản, chưa từng nghe qua vì thiếu gia mà làm cho vẻ vang, quét sạch kỹ nữ. Tuy rằng Triệu Tử Văn rất tà dâm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm việc đó, nhiều nhất là chỉ đứng xem. Hắn và bạn gái trước đã từng lên giường, cả hai cùng là lần đầu, tâm trí hắn không khác gì xử nam, sẽ không bao giờ hắn tới lầu xanh để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, thiếu gia lại bảo hắn đi, hắn không thể cự tuyệt, miễn cưỡng đáp ứng, coi như là trải đời vậy. Dịch Gia Bình, khó đỡ ôi cái thằng xử nam cười mịn. Triệu Tử Văn đứng ở hoa viên, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy Hạ Văn đang nói là canh một phải tới chờ hắn, nhưng Triệu Tử Văn lại không biết cách xem giờ thời cổ đại. Hắn chỉ đợi tới lúc trời tối đã tới đây đợi Hạ Văn Đăng. Lúc này bầu trời tối đen, mùa thu, trời đêm có chút thê lương, trên mặt đất lá khô phủ dày, hoa sen trong ao cũng héo tàn, làn gió thu lạnh lạnh vi vu thổi khiến Triệu Tử Văn không khỏi rùng mình. Suối nước nhỏ róc rách chảy bốc hơi nước khiến hắn thấy lạnh cả người. Tiểu tử kia sao chưa tới, không phải là chưa tới giờ chứ? Triệu Tử Văn đêm nay kêu cả Điền Hổ tới. Hộ vệ cung đình hẳn là phải cao thủ hơn nhiều so với bộ khoái. Mang theo bảo tiêu trong lòng sẽ thoải mái hơn. Đại ca, sao lại tới sớm vậy? Điền Hổ đột nhiên xuất hiện, vỗ vai Triệu Tử Văn. Mẹ kiếp, muốn hủ chết ta hả ba? Triệu Tử Văn quay đầu, căm giận nói. Ha ha. Điền Hổ vò vò đầu cười. Thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn, Triệu Tử Văn nhất thời cáu giận ngập đầu. Nơi này không có ai, tiểu tử ngươi đừng giả ngu. Sáng nay ta nói chuyện với ngươi, nhớ rõ chứ? Điền Hổ biến sắc, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc, nói. Với thân thủ hiện tại của Triệu Minh, đối phó với thường dân hẳn không thành vấn đề, tuy nhiên nếu gặp cao thủ thì thật khó khăn. Triệu Minh muốn học võ cần phải có cao nhân chỉ điểm, tại hạ chỉ có thể dạy vài chiêu mà thôi. Cao nhân? Ta đâu có quen cao nhân. Hắn chợt nhớ lại, Lý trưởng quỹ lần trước gặp có vẻ giống cao nhân, nhưng láo lại lên núi hái thuốc, tới giờ cũng chưa về. Triệu Tử Văn thở dài. Chỉ điểm mấy chiêu cũng được, đa tạ Điền huynh. A, không phải thiếu gia đang đến kia sao? Điền Hổ lại ngây ngốc cười. Triệu Tử Văn ngẩng đầu nhìn, thấy tên gia đình này cười rộ, thầm nghĩ, Tần đại ca không hiểu sao lại phân nhiệm vụ không rõ ràng, cũng không hiểu là hắn muốn giám thị Hạ phủ hay muốn làm gì, thật là điên đầu. Hạ Văn, ngươi tới sớm nhỉ? A, sao Hạ Hổ lại ở đây? Hạ Văn Đăng có chút kinh ngạc nhìn Điền Hổ, hỏi. Đêm nay Hạ Văn Đăng ra ngoài, hắn đã sửa soạn rất kỹ, trên đầu chiếc khăn màu vàng, trong tay cầm cây quạt nhỏ, đeo một cái túi dài, khi thế phú quý không cần phải nói. Triệu Tử Văn buồn bực lẩm bẩm, đi chơi gái không cần phải an diện như vậy chứ. Hắn tùy tiện tìm một lý do. Nếu một mình ta theo thiếu gia, sẽ không đủ, cần một người thể hiện uy vũ của thiếu gia ba. Nhưng khi hắn lơ đãng nhìn ra phía sau thiếu gia, thấy một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, hắn kinh ngạc nói. Hạ Bình, sao ngươi lại tới đây? Hạ Bình đứng sau lưng thiếu gia, thấy hắn phát hiện ra mình, nàng cũng không trốn nữa, từ phía sau bẽn lẽn đi ra, khuôn mặt đỏ ửng, cười nói. Đêm nay tiểu thư đi ngủ cùng Dư tiểu thư, ta đi theo thiếu gia đi du ngoạn. Dư tiểu thư, hai cô bé kia ban đêm đi đâu không lẽ đi bàn luận làm sao chính ta. Nhưng thấy Hạ Bình mặc quần áo hoa lệ, mày hoa da phấn, đôi môi phất một tầng son, mái tóc vấn cao đính một cây châm bạc, duyên dáng, yêu kiểu như hoa sen mới nở, xinh đẹp tuyệt trần. Thật không ngờ nàng lại giỏi trang điểm như vậy. Triệu Tử Văn khét lời, khuôn mặt nghiêm túc không có chút khinh nhẫn, trong lòng thầm đoán. Vị thiếu gia này không ngờ lại thích tiểu thư đồng này. Nhưng hắn kêu Hạ Bình đi làm gì? Không lẽ muốn chơi ba kê, ba tờ sân? Hạ Văn Đăng thấy mọi người đã đông đủ liền cười, phe phẩy cây quạt nhỏ, nở nụ cười tiêu sái hạ giọng nói. Mọi người đã đông đủ, chúng ta xuất phát. Tất cả mọi người gật đầu, theo thiếu gia ra khỏi phủ, thấy thiếu gia đi thẳng qua cửa chính, bộ dạng nghiêm nghị khiến Triệu Tử Văn không khỏi chột dạ. Xem ra thiếu gia không phải đi kỹ viện, nếu đi kỹ viện hắn nhất định không dám nên ngang như vậy. Nhất định việc này có liên quan tới phu nhân. Con đê thứ hai của Tây Hồ chính là Tô Đê, một phủ một lớp băng mỏng màu lục, chiếc cầu bắc ngang hồ hữu quạng, cành liễu bên hồ thướt tha rủ xuống khẽ lay động trong gió, cảnh đẹp mê người. Xa xa, con đê như tràn ngập trong sương khói, nhìn kỹ, màn sương mỏng như bao phủ bờ đê lại như là hoa đào đang nở rộ. Tô Đê chính là cây cầu nối liền thành thị, là nơi ca múa, cưỡi ngựa, du thuyền suốt đêm tấp nập, là nơi phồn hoa nhất của Tây Hồ. Quần Phương Các, một tòa cổ lâu vững vàng tọa lạc trên con đê, ánh đèn màu sáng trưng, đình đài, lầu các, người qua lại tấp nập, quang cảnh phồn hoa xinh đẹp không thể không tán thưởng. Sử sử hồi đầu tận cam luyến, tiểu trung nan biệt thị hồ biên hảo, 2. ở ngoài của quần phương các có bốn người đang đứng, si mê ngắm nhìn cảnh đẹp đê tô, Hạ Văn Đăng phe phẩy ngọc phiến. Chúng ta vào thôi. Một nữ tử diễm lệ thấy Hạ Văn Đăng đi đến liền tươi cười quyến rũ nói. Quý khách ra hóa ra là Hạ công tử tới, mời vào ba. Hạ Văn Đăng mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong mắt không hề có chút dâm tà. Chẳng lẽ đây là tú bà trong truyền thuyết? Tuy nhiên có vẻ không đúng, tú bà thường mặt mũi dâm đãng, thường mặc bộ đồ tơ lụa mỏng manh bao quanh ngực, nhũ câu ẩn hiện rất cho người, lại nghe nói tú bà đều khoảng 50 tuổi, còn nàng thì nhìn chỉ khoảng 30. Chương 33, chết trên bờ cát. Triệu Tử Văn ngắm nghĩa bốn phía, điện phủ vô cùng rộng, trang trí hoa lệ, điêu lan ngọc thế, bàn gỗ lim, đèn sáng trưng chiếu rọi điện phủ huyết lệ. Vẻ tráng lệ khiến người ta lưu luyến, si mê. Hạ công tử, mời ngồi. Tú bà dẫn bốn người tới một cái bàn ở trung tâm. Ở đây đã có vài người ngồi, nhìn qua đã biết đây là chủ tọa, xung quanh có người hầu đứng. Tên chủ tọa mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, khẳng định không phải là một nhân vật nhỏ. Hạ Văn Đăng run rẩy ôm quyền. Hạ Văn Đăng tham kiến tiểu vương gia. Hạ Văn Đăng ở trên đường đã dạy cho mấy người chút lễ nghĩa, nếu hắn thi lễ bọn họ phải làm theo, vì vậy cả bọn cùng hô. Tham kiến tiểu vương gia. Nhưng vừa hô xong mọi người đều cả kinh. Vương gia. Triệu Tử Văn há hốc mồm, vương gia hẳn phải ở kinh đô Hàm Đan, sao lại tới nơi này? Hóa ra là Hạ huynh, mời ngồi, mời ngồi. Triệu Tử Văn cũng biết tùy tùng không được ngồi, vì thế hắn cùng Hạ Bình, Hạ Hổ đứng phía sau Hạ Văn Đăng. Bảo tùy tùng của ngươi ngồi xuống đi. Các chủ đã nói, người tới đều là khách. Vương gia cười nói. Hạ Văn Đăng nhìn về phía ba người rồi gật gật đầu. Triệu Tử Văn thấy có thể ngồi đương nhiên nhanh chóng ngồi xuống. Hạ Văn Đăng cũng có vài phần câu nệ đối với tiểu vương gia, không biết nên làm gì, vì thế lại quay sang thưởng thức âm nhạc. Nhưng Triệu Tử Văn thì ngồi không yên, nơi này rốt cuộc là gì chứ? Tuy hắn đoán được đây không phải ký viện, nhưng lại không biết rốt cuộc đang làm gì, hắn liền ghé vào thai Hạ Văn Đăng thì thầm. Thiếu gia, chúng ta tới đây để làm gì? Hạ Văn Đăng cũng thì thầm đáp. Hôm nay là mừng quần phương các thành lập tròn 10 năm, vì vậy tổ chức kiến hội, mời tới rất nhiều danh sĩ thượng lưu, tài tử. Ngươi không thấy cả tiểu vương gia cũng tới đây sao ba? Triệu Tử Văn cười thầm, nơi này quả nhiên không phải ký viện, mà là nơi danh sĩ thượng lưu tụ hội. Loại bài trí xa hoa này cũng không giống như quán rượu. Nhìn cách bố trí bàn ghế xung quanh, hẳn là sẽ ăn trước. Địa phương cao cấp này khẳng định đồ ăn rất ngon, thật may là đêm nay mình chưa ăn nó, nhất định phải ăn thật nhiều. Triệu Tử Văn liếm liếm đôi môi khô. Các chủ tới ba. Theo tiếng hô, Triệu Tử Văn nhìn về phía thang lầu nơi các chủ đi xuống. Vừa nhìn thấy, Triệu Tử Văn có chút ngây người. Các chủ mặc một bộ váy thêu hoa màu tím, diễm lệ vô song, khuôn mặt đội một chiếc khăn tơ, thân hình như tiên hạc, ngực cao, mông nở, chiếc khăn tơ mỏng che mặt không thể che giấu nổi làn mi phượng con vút, cái má trắng phau, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy mông lung. Nụ cười của nàng như muốn biến tất cả thành bụi phấn, thật sự là câu hồn đoạt phách ba. So sánh với Hạ Bình, quả thật Hạ Bình còn quá ngây ngô. Nhưng chuyện khiến Triệu Tử Văn thấy khó tin chính là vị các chủ này chỉ sắp xỉ tuổi mình. Không hiểu làm thế nào lại thành các chủ, chẳng lẽ đây là sản nghiệp nhà nàng. Hạ Bình nhìn các chủ, cảm thấy có chút tự ti cúi đầu, ngồi bên cạnh Triệu Tử Văn thì thầm. Ta đẹp hơn hay nàng đẹp hơn? Vấn đề này thật khó trả lời, Hạ Bình và các chủ đều có sự đặc sắc riêng. Hạ Bình hoạt bát lanh lợi, khéo léo đáng yêu, còn các chủ thì thành thục, gợi cảm, xinh đẹp. Nếu để ta lựa chọn, ta nhất định chọn Hạ Bình làm bạn gái, các chủ làm tình nhân, lớn nhỏ ăn tất. Triệu Tử Văn cười dâm đãng. Cả hai đều đẹp. Thật không? Hạ Bình vui vẻ nói. Khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của Hạ Bình dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Khuôn mặt lúc này thoáng hồng, bộ ngực sữa phập phồng khiến Triệu Tử Văn giật mình, máy móc gật gật, không hiểu tại sao cô bé này lại cao hứng như vậy. Cảm ơn mọi người đến chúc mừng cho quần phương các chúng ta thành lập được 10 năm. Để tỏ lòng biết ơn, đêm nay hết thể ăn uống đều miễn phí. Mọi người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Triệu Tử Văn thì thầm hoan hỉ, kêu Hạ Hổ ngồi lại gần. Đêm nay không ăn no không về ba. Các chủ, hôm nay tại hạ có chuẩn bị một bộ câu đối đến để mừng quần phương các tròn 10 năm. Xin tặng các chủ. Một tên thanh niên ăn mặc loẹ loẹt đứng lên nói. Hóa ra là Mã công tử, mời công tử chỉ giáo. Các chủ cười quyến rũ, nhìn Mã công tử nói. Vị này là con của tuần phủ Hàng Châu, tên là Mã Chi Viễn, là một trong tứ đại tài tử Giang Nam. Hạ Văn Đăng thì thầm bên thai Triệu Tử Văn. Ánh mắt các chủ long lanh khiến mọi người đều ngây ngốc. Mã Chí Viễn cũng ngây người, chợt tên gia đình bên cạnh nhẹ nhàng huých Mã Chí Viễn một cái. Lúc này Mã Chí Viễn mới phản ứng, hung hăng trừng mắt nhìn gia đình một cái, lẩm bẩm mắng gì đó. Hắn không nhanh không chấm âm. Thường Vân phủ tử các. hỉ khí giật chu môn. Mây lành đỡ lầu tía. Khí vui ngập cửa son. Các chủ không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn vỗ tay nói. Đối hay, Mã công tử không hổ là con của tuần phủ đại nhân, nghe nói trước đây cũng là một trong tứ đại tài tử Giang Nam. Mã công tử giờ lại kế thừa y ghế bát, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ba. Tuy rằng Mã Chí Viễn quả thật vài phần học thức, nhưng vừa rồi tên gia đinh hảo tâm nhắc nhở hắn lại bị cở trách khiến Triệu Tử Văn cảm thấy khó chịu, hắn không thích loại con quan tự cao tự đại này, chỉ ỷ vào gia thế của cha, nhất thời vọt miệng nói. Tiền lãng tử tại xa than thượng. Nguyên câu, trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, nhất đại tân nhân thắng cựu nhân. Dịch nghĩa. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết trên bãi cát dài. Ha ha ha. Mọi người nghe thấy đều cười ra tiếng, nhưng Mã công tử dù sao cũng là con của tuần phủ đại nhân, vừa mở miệng cười tất cả đã vội che miệng, các chủ cũng vậy, nàng buồn cười nhưng lại không dám cười. Mã công tử tức giận, hai má đỏ bừng, nhìn xung quanh xem tên hôn đản nào vừa nói. Tứ phía điện phủ mọi người ồn ào, nhưng không ai biết là Triệu Tử Văn nói, chỉ có người cùng bản Triệu Tử Văn là biết, mọi người nhìn đông nhìn tây tìm kiếm người vừa nói, còn Triệu Tử Văn thì đắc y rung đùi quan sát, ra vẻ như không phải hắn vừa nói. Trong mắt Hạ Bình có chút kinh hoàng, chỉ sợ Hạ Văn bị Mã công tử nhìn ra. Hạ Văn đang thì thở dài, tên Hạ Văn này đi đâu cũng gây ra rối. Điên Hổ buồn cười mà cười không nổi, tên tiểu tử này không ngờ lại ở đây đùa giỡn, nếu bị tóm được, xem ngươi còn có dũng khí vểnh râu hay không. Triệu Tử Văn phát hiện tên đầu lừa Hạ Hổ này cứ nhìn chằm chằm vào mình, không phải muốn nói cho mọi người người vừa nói là hắn không. Tên ngu ngốc này, không ngờ hắn lại ngu ngốc như vậy. Triệu Tử Văn muốn mắng cũng không dám mắng ra tiếng. Cái này không phải là cố ý hại ta hả? Vương gia và thủ hạ của hắn lắc đầu cười nói. Tên kia cũng thật lớn mật, con của tuần phủ đại nhân cũng dám nhục mạ. Chương 34, dọa người. Ta nghĩ công tử nào vừa nói cũng không cố tình đâu, Mã công tử đừng để ý. Các chủ cũng không muốn yến hội bị náo loạn, chỉ giúp người nọ giải vây. Tuy nhiên kẻ đó quả thật to gan lớn mật, dám sỉ nhục Mã công tử trước mặt mọi người. Mã Chí Viễn cũng biết hiện tại có bắt được hắn thì cũng không tốt cho tất cả mọi người, liền cười nói. Ừ, cứ coi đó là trò đùa vui đi. Trong mắt y hiện lên vẻ hung ác, thầm quyết định phải tóm được tiểu tử đó, giao huấn một trận thật tử tế. Nhận ra vẻ hung ác trong mắt y, Triệu Tử Văn thầm nghĩ xem ra tiểu tử này cũng không phải dễ cho vào, là kẻ có chút âm độc, nếu không bắt được mình, chắc y sẽ không chịu thôi. Các vị, tiểu nữ tử có chút mệt mỏi, muốn lên lầu nghỉ tạm một chút. Đồ ăn sẽ được mang ra ngay bây giờ, xin mời các đại gia tự nhiên. Các chủ nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Xin lỗi mọi người. Có thể là trò đùa vừa rồi khiến nàng có chút khó xử. Các chủ nhẹ nhàng bước đi, dáng người đầy đặn, là lướt, sóng ngực phập phồng, cặp mông tròn trịa, hai chân dài tròn lẳn rất gợi cảm cung câu hồn đoạt phách người ta. Mọi người nhìn đều nuốt nước miếng. Nếu được chết trên bụng của nàng, chỉ sợ bọn họ đã tranh nhau chạy lên trước. Triệu Tử Văn nhìn vào mắt các chủ, ghé vào bên thai Hạ Văn đang khẽ hỏi. Vì sao nàng còn trẻ như vậy đã lên làm các chủ quần phương các? Chẳng lẽ có một chân với ông chủ của các sao? Có một chân. Tuy rằng Hạ Văn đang không hiểu ý tứ trong đó nhưng cũng đại khái đoán được, liền cười nói. Quần phương các không có trưởng quầy, quần phương các là do các nàng cùng lập nên. Các chủ tên là Lâm Mộng Phỉ, mới 19 tuổi, nhưng nàng xinh đẹp hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thư họa lại cao siêu. Nếu hỏi trong quần phương các này ai có tài nghệ cao siêu nhất, chắc chắn chính là các chủ. Xem ra Lâm Mộng Phỉ hẳn là có mấy cái bàn trải, một, nhỉ. Các chủ lại nhìn Lâm Ngộng Phỉ đang đi lên lầu, cười nói. Bàn trải. Hạ Văn đang thất thần. Không hổ là quần phương các, khí thế quả thật là phô trương. Triệu Tử Văn cũng không muốn giải thích với thiếu gia, chỉ cảm khái nhìn đám nữ tử bưng bê đồ ăn. Các nàng ăn mặc thống nhất váy hoa sen, mi thanh mục tú, dáng người xinh đẹp, đều là một đám mỹ nữ, hơn nữa động tác rất thành thạo, khẳng định đều đã được huấn luyện chuyên môn. Chờ cao lương mỹ vị lên đầy đủ, Triệu Tử Văn cười nói với tiểu vương gia và các chủ. Vương gia và thiếu gia, xin mời các ngài dùng trước. Vương gia gật đầu tán thưởng với Triệu Tử Văn, nhưng vương gia vừa mới động đũa ăn thì Triệu Tử Văn đã bắt đầu điên cuồng càn quét. Tiểu vương gia lại bất đắc dĩ buông đũa xuống, nhìn Triệu Tử Văn đang ăn không thèm để ý tới ai, cảm giác tên này như thể thôn phu sân dã, không hề có quy củ và lễ pháp. Cẩn thận nào! Nhìn ngươi ăn này, quả thật là xấu mặt. Triệu Tử Văn hung hăng vỗ vào đầu Điền Hổ, thấy cái mũi của gã dính đầy dầu mỡ. Đại ca! Không phải ta đang học theo ngươi sao, tuy nhiên ngươi cũng tự nhìn lại mình đi. Hạ Hổ nhìn Triệu Tử Văn đang tay trái cầm chân gà, tay phải cầm chân vịt, phản bác. 4. Ngươi phải trừ lại cho lão tử, ông mày, chút chứ. Nhìn Hạ Hổ cầm cả bát lên ăn, Triệu Tử Văn tức giận mắng. Cả bàn nghe thấy Triệu Tử Văn văng hết lời thô tục này đến lời thô tục khác, lại cùng với tên gia đình kia điên cuồng càn quét, ăn uống không hề để ý tới ai, như thể ba ngày liền chưa được ăn gì. Hạ Văn Đăng toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không dám ngăn cản, sợ đến lúc đó ngay cả mặt mũi của mình cũng mất nốt, trong lòng thầm than thở, còn đâu là mặt mũi Hạ gia nữa chứ, nếu tỷ tỷ biết, không kéo thai mình mấy cái mới là lạ. Còn Hạ Bình thì xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không biết bọn họ, trong lòng thầm mắng, Hạ Văn này ăn uống quả thật khiến người ta phải mất mặt. Mấy công tử gia đình ngồi bàn bên cạnh, thấy hai người Triệu Tử Văn như vậy, thầm toát mồ hôi, sao lại có hai người vô sỉ như vậy, tưởng đây là nhà mình chắc. Hai hạ nhân này quả thật là thú vị, không ngờ thiên hạ lại có hạ nhân không hề để ý tới cấp bậc lễ nghĩa. Trong sương phòng, thông qua một lỗ nhỏ, Lâm Mộng Phỉ nhìn hai người Triệu Tử Văn, cười khanh khách nói. Nơi này đồ ăn quả thật là quá ngon, có thể sánh với đồ ăn mà Bảo Nhi làm. Triệu Tử Văn có vẻ vẫn chưa no nhìn cái bàn đã trống rỗng đồ ăn, thỏa mãn dựa vào ghế, lại hiện Hạ Bình vẫn quay lưng về phía mình, hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình, ngươi làm sao vậy? Hạ Văn, sao ngươi có thể ăn uống kiểu như vậy? Hạ Bình thấp giọng oán giận nói. Triệu Tử Văn từ nhỏ đã ăn to uống lớn như vậy. Đây cũng chính là bởi vì cha hắn là bộ đội xuất ngũ dạy. Cha hắn thường xuyên mắng. Đừng có con mẹ nó ăn chậm như đàn bà vậy. Nam nhân ăn cơm là phải dũng mãnh. Cho nên trải qua chỉ đạo của cha hắn, Triệu Tử Văn mới có thể ăn uống mãnh liệt như vậy. Hắn thở dài. Từ nhỏ nhà ta đã nghèo khổ, ba ngày mới được ăn, cho nên mới ăn như vậy. Thật vậy chăng? Hạ Văn ngươi thật đáng thương. Hạ Bình cau chiếc mũi ngọc, cảm giác hơi cay mũi, khỏe mắt thoáng lệ quang, dịu dàng nói. Điền Hổ nghe xong xem thường thẳng trở mình, đây là loại người gì vậy, rõ ràng là có tính cách xấu, phá hỏng mất phong cách ăn uống của ta rồi. Sao cô bé N lại biến đổi tình cảm như vậy? Triệu Tử Văn cảm thấy kỳ quái, bất đắc dĩ thấy nàng túi đầu nức nở, không tiện nói năng bậy bạ nữa, vô sỉ quay sang hỏi đám người tiểu vương gia. Mọi người ăn uống thế nào, chắc hẳn là no rồi nhỉ? Ăn cái rắm, đều tống hết vào cái thùng cơm nhà ngươi rồi còn gì? Gia đình của tiểu các chủ mắng thầm. Tiểu các chủ cũng là người rộng lượng, cười nói. Chúng ta đều ăn no rồi, nhưng không biết thiếu gia nhà ngươi đã ăn no hay chưa? Hạ Văn đang ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi hai hạ nhân của ta có chút vô lễ, xin vương gia thứ lỗi. Chúng ta đều ăn no rồi. Tiểu vương gia khoát tay, cười ha hả nói. Không có gì, tuy nhiên hai hạ nhân của ngươi khá là thú vị. Hạ Văn Đăng cũng không biết nói gì, đành cười theo. Các chủ xuống rồi. Mọi người sốt ruột chờ đợi nửa ngày mới thấy Lâm Ngộng Phỉ đi xuống, đều hưng phấn hô to. Lúc này Lâm Ngộng Phỉ mặc một chiếc váy màu đỏ rất nóng bỏng. Khi xuống lầu, nàng quyến rũ nhìn mọi người, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo bước chân đi xuống lầu, khe ngực như ẩn như hiện, cặp mông khêu gợi vặn vẹo không ngừng, câu hồn và phách. Thật sự có thể nói là thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, do báo tỷ bà bán giả diện, ngài van mời mọc càng é ấp. Nửa mặt đàn tre nửa mặt buồn, hai. Triệu Tử Văn phát hiện Hạ Thân lại có phản ứng, liền thầm mắng, thật sự là rất hại nước hại dân. Hạ Bình lại hừ nhẹ nói. Cách ăn mặc loẹ loẹt như thế, còn khoe khoang ở trước mặt mọi người, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Ngươi là trẻ con, biết cái gì? Cái này gọi là gợi cảm. Triệu Tử Văn cười trêu chọc Hạ Bình. Hạ Bình quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Có phải ngươi thích cô ta? Triệu Tử Văn bị nha đầu này nói cho không biết nói gì nữa. Ta thích ai thì quan tâm gì tới ngươi? Sao tối nay nha đầu này lại đối tính đổi nết thế nhỉ? Không biết mọi người thấy tay nghề của quần phương cắt thế nào? Lâm Ngộng Phỉ đứng ở bục biểu diễn mỉm cười nói với mọi người. Mọi người sớm bị Lâm Ngộng Phỉ mê mẩn, ngay cả tên mẹ mình còn không biết là gì, lập tức không hề nghĩ ngợi trực tiếp gào lên. Tốt! Không ngờ ngay cả Hạ Văn Đăng cũng giống lên như vậy, trong mắt tràn ngập vẻ si mê, nước miếng cũng chảy ra mấy giọt. Chân tính nhất nơi này cũng chỉ còn lại ta và Tiểu Vương gia. Triệu Tử Văn thở dài nhìn mọi người xung quanh, nhưng lại phát hiện vẫn còn có người trấn tĩnh hơn bọn họ. Triệu Tử Văn gõ vào đầu Điền Hổ, cả giận nói. Ngươi vẫn còn ăn cơ à? Thế có mất mặt không cơ chứ? Ngay cả mỹ nữ cũng không nhìn. Điền Hổ phản bác. Chẳng lẽ lao đại ngươi ăn không mất mặt sao? Chúng ta ăn thì có gì là mất mặt? Mỹ nữ lại không thể ăn được, xem nàng làm cái gì? Bội phục, thực con mẹ nó bội phục, giả ngu giả bộ đến mức này thì mình cũng chịu thua. Có thể trao giải vàng Oscar được rồi. Triệu Tử Văn lén giơ ngón tay cái lên. Nếu tất cả mọi người đã ăn no rồi thì tiểu nữ xin gảy một bản đàn cho mọi người nghe, để mọi người thư giãn một chút. Lâm Mộng Phỉ khẽ dậm chân bước trên đài biểu diễn, tươi cười quyến rũ ôm đàn tỷ bà nói với mọi người. Chương 35, muốn lấy mạng người. Mọi người không có kêu to lên nữa mà chỉ dùng ánh mắt si mê nhìn các chủ, lặng lặng chờ đợi những âm thanh động lòng người. thực sự nghe hay vậy sao? Triệu Tử Văn thấy ánh mắt si mê của mọi người, không ngờ ngay cả tiểu vương gia vốn rất trấn tĩnh tự nhiên cũng chờ mong tiếng đàn động lòng người của các chủ. Triệu Tử Văn khinh thường tự nhủ, lão tử cũng không tin tà pháp này của ngươi, chỉ dựa vào một cây đàn tỳ bà thì có thể xuất ra cái dám gì. Lâm Mộng Phỉ tĩnh tọa một lát, điều chỉnh trạng thái một chút, tám ngón tay khẽ động, mọi người liền nghe thấy thanh âm tự nhiên truyền đến hai. Chỉ nghe thầy làn điệu huyền chuyển bi thương, thê lương vô lực, đưa người ta vào một cảnh giới bi thương. Nửa xuân ly biệt, đối cảnh sầu khôn xiết, hoa rụng dưới thềm như vãi tuyết, dính khắp cả người hầu hết, nhạn về âm tín vô bằng, đường xa giấc mộng không thành, ly hận cỏ xuân nào khác, càng xa cách mọc càng nhanh, thanh bình nhạc lý rủ. Mọi người say mê trong tiếng đàn yêu thương hòa chung cảm giác thê lương theo làn điệu tinh tế. Mã Chí Viễn ngơ ngác nhìn Lâm Ngọc Phỉ, trong mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, ngay cả tiểu vương gia trong mắt cũng tràn ngập vẻ kính nể. Còn Hạ Văn Đăng thì không quản tiếng đàn kia là hay là dở, si ngốc nhìn Lâm Mộng Phỉ, nước miếng chảy tong tỏng, dáng vẻ thập phần. Tuy rằng đàn rất hay, có vẻ giống với kinh kịch, nhưng trong lúc mọi người đang vô cùng hưởng thụ nghe tiếng đàn tuyệt vời của các chủ thì Triệu Tử Văn lại nằm sấp trên bàn, thống khổ bị thay lại, hạ giọng mắng. Con mẹ nó, vốn tưởng rằng đi vào thế giới này sẽ không bao giờ phải bồi tiếp ông nội, bà nội nghe kinh kịch thì giờ lại phải nghe. Đây quả thật là muốn lấy mạng người ta rồi sao? Lâm Mộng Phỉ có chút đắc ý nhìn thần sắc si mê của mọi người, lại phát hiện chỉ có Triệu Tử Văn đang đau khổ bị thai lại, không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ mình đàn khó nghe vậy sao? Không nghe thì thôi, còn phải giả bộ đau khổ, từ xưa tới giờ chưa có ai dám sỉ nhục mình như vậy. Đàn xong, tất cả mọi người đều vẻ mặt thê lương, hồi lâu sau mới thoát khỏi tiếng đàn, không kìm nổi tán thưởng. Nghe đàn một khúc hơn đọc sách 10 năm. Tiểu nữ tử đeo xấu. Lâm Mộng Phỉ duyên dáng đứng dậy, không người nói với mọi người. Ba ba ba. Mọi người như thể ăn phải vì ạ dạ vậy, đều vỗ tay mãnh liệt như thủy triều. Huýt. Trong tiếng vỗ tay ồn ào của mọi người, Triệu Tử Văn huýt lên một tiếng còi chói tai. Mọi người không kìm nổi quay đầu, trừng mắt giận dữ nhìn Triệu Tử Văn. Hạ nhân ở đâu ra mà quê kịch như vậy chứ? Đứng ở trên bục biểu diễn, Lâm Mộng Phỉ càng thêm buồn bực nhìn bộ dáng lưu manh của Triệu Tử Văn, nhưng nàng không muốn so đo với một hạ nhân kẻo làm mất thân phận, vì vậy chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn vài lần. Tuy rằng người chung quanh đều trừng mắt với Triệu Tử Văn, nhưng hắn lại nhìn đông ngó tây, bộ dáng chẳng có việc gì cả. Thấy thư đồng này ra mặt dày như tường thành, mọi người không khỏi căm giận mắng. Hạ nhân nhà nào mà lại vô sỉ như vậy? Hạ Văn Đăng vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng nhìn Triệu Tử Văn rồi ghé vào tai hắn cầu xin. Đại ca, ngươi đừng làm người ta mất mặt nữa. Nếu tỉ tỉ mà biết, chắc chắn sẽ lột ra ta mất. Ta không dọa người, đây chỉ là huýt gió thôi mà. Thời Triệu Tử Văn còn học đại học. Mỗi khi đến hội diễn Tết Nguyên đán, khi các mỹ nữ hoàn thành tiết mục biểu diễn, các nam sinh đều làm như vậy, bởi vậy đây cũng là thói quen cũ của hắn mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Hạ Văn Đăng, hắn cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi. Lâm Mộng Phỉ nhìn bộ dáng vô tình của Triệu Tử Văn, nghĩ rằng hắn bị Hạ Văn Đăng mắng, trong lòng mừng thầm, xem tiểu nhân vô sỉ ngươi còn dám làm cản nữa hay không. Nàng cười nói với mọi người. Ta thấy mọi người đang cao hứng. Hay là để tiểu nữ tử ra một vế trên để mọi người đối. Nếu ai có thể đối được thì sẽ được thưởng, có được không? Thưởng, thưởng thế nào? Mọi người vừa nghe nói được thưởng tiền đều ồn ào nói. Đôi mắt nàng nhấp nháy, chiếc eo thon lay động, vô cùng quyến rũ cười nói với mọi người. Có thể được thưởng 100 lạng. Vậy các chủ mau xuất đối đi. Tất cả mọi người xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Lâm Mộng Phỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng đi mấy bước, mắt đẹp sáng ngời ngâm khẽ. Tuyết ánh mai hoa canh diễm. Tuyết ánh hoa mai càng đẹp. Xem ra cô nàng này có chút tài năng văn vẻ đây, trong vế trên này còn có cả ý thơ. Triệu Tử Văn không khỏi khen. Mã Chí Viễn dường như rất hưng phấn, tuy nhiên y cũng không cần tiền, nếu đối được, có lẽ các chủ sẽ vài phần kính trọng, thậm chí còn có khả năng có cơ hội thân cận với các chủ. Y kích động nghĩ thầm. Triệu Tử Văn nhìn Mã Chí Viễn lạnh lẽo cười vài tiếng, ngươi đã phạm vào tối kỵ của người đọc sách, gặp vấn đề thì phải bình thản tinh khí. Vậy mà ngươi lại bất an hưng phấn như vậy, cho dù có chút văn tài cũng chẳng thể nào làm được gì. Mọi người đều cau mày, mà Mã Chí Viễn thì vẻ mặt đau khổ, dường như cũng chưa nghĩ ra được, tiểu vương gia cũng trầm tư, chẳng lẽ gã có hứng thú đối với Lâm Mộng Phỉ. Hạ Văn Đăng vẫn bộ dáng chư bắt giới, nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Phỉ, làm gì còn thời gian rảnh rỗi nghĩ về dưới thế nào. Hạ Văn Đăng thấy mọi người đã hồi lâu mà không có ai đáp lại, nghĩ rằng không có ai đối được, liền cười nói. Nếu không ai đối được thì ta nói ra vế dưới nhé. Trong mắt Lâm Mộng Phỉ thoáng hiện một tia khinh thường, rất nhiều người nhận thấy nhưng đều hữu tâm vô lực. cả một đám nam nhân đông như vậy lại bị nữ nhân xem thường, hơn nữa vô kế khả thi, có vài người tự cảm thấy mất thể diện liền lặng lẽ rời đi, nhưng rồi lại không thể không bội phục tài văn chương của các chủ quần phương các, không ngờ chỉ tùy tiện một câu đối đã khiến mọi người khó khăn tới mức này. Mọi người cũng rất bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhiều nam nhân như vậy nhưng lại kém một nữ nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Hạ Bình thậm chí còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa nói. Các ngươi đông nam nhân như vậy mà kém cả một nữ nhân, quả thật xấu hổ chết đi được. Tiểu Vương gia nghe xong, vẻ mặt vốn vẫn trầm ổn chợt hiện vài tia tức giận, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chấm đã. Nghe thấy tiếng nói này, mọi người lại thở dài thật sâu. Người này lại quấy rối nữa rồi. Chỉ thấy Triệu Tử Văn đứng lên, mỉm cười với Lâm Mộng Phỉ. Lâm Mộng Phỉ thấy hắn da mặt đen sạm, dáng người rắn chắc, làm gì có chút dáng vẻ nào của người đọc sách, rõ ràng là một hạ nhân chưa bao giờ được đọc sách, liền chào phúng nói. Chẳng lẽ ngươi có thể đối được? Nếu ngươi đối được, bất kể yêu cầu gì, ta cũng đều đáp ứng. Triệu Tử Văn thấy Lâm Mộng Phỉ khinh thường mình như vậy, nhưng hắn thích nhất giả chết bắt quạ, cũng không vì thế mà trở nên tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Lâm Mộng Phỉ, cười dâm nói. Sao có thể như vậy? Cứ đối xử bình đẳng thôi. Tuy nhiên cái gì cũng đều đáp ứng, yêu cầu này thật đúng là khá mê người. Mọi người thấy hắn cười có chút dâm đãng, liền đoán được hắn nghĩ tới yêu cầu gì, liền mắng. Ngươi chỉ là một nô tài, còn muốn đưa ra yêu cầu gì? Có tin là chúng ta sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi không? Thấy Hạ Văn làm nhiều người tức giận, Hạ Bình lo lắng vụng trộm kéo góc áo hắn, còn Hạ Văn Đăng và Điển Hổ thì đưa tay lên đỡ đầu, làm bộ không biết gì. Triệu Tử Văn cũng không để ý đến bọn họ, chậm rãi nói. Xuân quy liếu sắc gió thanh. Xuân về sắc liêu vẫn xanh. Đinh. Ngay cả tiếng đua rơi cũng có thể nghe thấy. Trong điện là một sự im lặng đáng sợ. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ở đây có đông đảo học sĩ, nhưng không ngờ câu đối này lại bị một thư đồng nho nhỏ đối được, làm sao mà bọn họ không giật mình chứ. Vẻ mặt Lâm Mộng Phỉ lúc xanh lúc trắng, nhưng dù sao nàng cũng đã gặp rất nhiều dạng người, liền điều chỉnh bản thân một chút. Gượng cười nói với Triệu Tử Văn. Không ngờ công tử có tài cao. Không biết ngươi muốn đưa ra yêu cầu ở gì. Trong thâm tâm, nàng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng đưa ra loại yêu cầu đó, ngàn vạn lần không được. Chương 36, say. Triệu Tử Văn tươi cười quỷ dị nói. Ta muốn cô. Hắn cố ý kéo dài giọng nhưng cũng không nói gì, chỉ muốn đùa giỡn các chủ đang đeo mạng che mạng. Mọi người thấy hắn cười phóng đãng như vậy, liền nghĩ hắn sắp đưa ra yêu cầu quá phận kia, không kìm nổi nuốt nước miếng. Mà Lâm Mộng Phỉ thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trên trán toát mồ hôi nhưng biểu tình lại giả bộ rất tự nhiên, thậm chí còn thản nhiên mỉm cười, công phu đóng kịch có thể coi như xuất thần nhập hóa. Triệu Tử Văn lại cười. Ta muốn cô cho ta thật nhiều tiền. Lại là một trận yên tĩnh. Nhìn mọi người kinh ngạc nói không nên lời, vẻ mặt Triệu Tử Văn đau khổ bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta cũng không muốn lấy nhiều đâu, nhưng gần đây quả thật có chút khó khăn. Triệu Tử Văn cũng là bất đắc dĩ làm vậy, chẳng lẽ thật sự muốn nàng lên giường sao? Cũng chẳng cần biết hắn có bản lĩnh gì, chỉ cần vừa ra khỏi cửa khẳng định là sẽ đột tử ở đầu đường. Hơn nữa, quả thật hắn cũng đang có nhu cầu cấp bách về tiền. Nếu muốn mở cửa hàng độc quyền, khẳng định là cần tài chính, nhưng hắn không biết tìm ai để vay mượn cả. Đại tiểu thư ở Hạ Phủ sẽ cho hắn sao? Hôm nay may mắn gặp phải cơ hội này, đành phải mặt dày mở miệng đòi tiền các chủ một chút vậy. Tuy rằng đang hơi tức giận vì Triệu Tử Văn trêu chọc mình nhưng Lâm Mộng Phỉ vẫn không kìm nổi bật cười khúc khích. Có điều nàng không ngờ hắn lại muốn đòi mình nhiều tiền một chút khiến nàng nhất thời quên đi nỗi bực tức lúc trước. Mỹ nhân mỉm cười khiến mọi người cũng bật cười ha hả. Nhưng Lâm Mộng Phỉ nghĩ rằng vừa rồi thư đồng này đã hạ thấp tiếng đàn ca của mình, giờ lại còn trêu đùa mình, sao có thể dễ dàng cho tiền hắn chứ? Vì vậy nàng lại nghiêm mặt. Vừa rồi dường như ngươi rất không thích tiếng tỳ bà và tiếng ca của ta, có vẻ như hiểu biết một chút về phương diện này. Nếu ngươi có thể hát một ca khúc khiến ta tin phục thì ta liền cho ngươi 200 lạng. Thật hay giả, 200 lạng. Triệu Tử Văn cả kinh hỏi. Ừ, chỉ cần ngươi hát khiến mọi người tin phục, ta sẽ thưởng cho ngươi 200 lạng. Triệu Tử Văn mỉm cười có chút xảo quyệt. Nàng đương nhiên không tin rằng thư đồng mặt mũi đen sạm này có thể hát được, liền mượn cơ hội này làm xấu mặt hắn. 200 lạng cũng đủ phát triển cửa hàng độc quyền, hai mắt Triệu Tử Văn như phát sáng, cười nói. Đây chính là cô nói nha, hát một tiểu khúc có gì là khó. Tuy nhiên, trước khi ca hát, dù sao cũng phải thông cổ họng cái đã. Hắn nói với Điền Hổ. Cho ta một chén nước. Điền Hổ nghe thấy đại ca sai bảo, nhanh chóng lấy một bầu nước cho Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn cũng không thèm liếc một chút, uống ngực một hơi, thậm chí còn chẳng thèm biết mùi vị của nước thế nào. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác choáng váng đầu óc, thầm nhủ, không ổn, thằng ngốc kia không ngờ lại mang cho mình một bầu rượu. Đêm nay, Triệu Tử Văn đã gây cho mọi người lắm chuyện giật mình, hiện tại không ngờ uống một hơi cạn sạch bầu rượu, thật sự là không thể không bội phục. Triệu Tử Văn tuy rằng cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng vì 200 lạng đành phải liều mạng. Triệu Tử Văn ngã trái ngã phải chậm rãi đi lên bục biểu diễn. Mọi người thấy hắn đứng còn không vững, khẳng định là sẽ bị mất mặt. Triệu Tử Văn đi đến trước một cái trống lớn, mượn sức rượu, cầm lấy rủi trống hung hăng nện xuống. Một tiếng trống này khiến Triệu Tử Văn cảm xúc mênh mông, hào khí ngút trời, thùng thùng. Triệu Tử Văn hung hăng đánh trống, từng tiếng mạnh mẽ như tiếng trái tim mình. Triệu Tử Văn cảm giác mình vô cùng sảng khoái và thống khoái. Mã Chí Viễn thấy Triệu Tử Văn gõ trống lung tung, không hề có tiết tấu liền cười lớn nói. Đây là đánh trống kiểu gì vậy, thà hắn đánh giấm còn dễ nghe hơn. Ha ha. Mọi người nghe vậy cũng cười ha hả. Triệu Tử Văn tuy rằng chưa đánh trống bao giờ, nhưng nương cảm giác say, càng đánh càng có cảm giác, dùng sức nên xuống, tiếp theo quát. Kim chiêu hữu tiểu kim chiêu túy. Minh nhật sầu lai minh nhật sầu. Hôm nay có rượu ta say đã. Ngày mai sầu tới mặc sầu trôi. Một. Mọi người thấy Triệu Tử Văn đột nhiên như biến thành một con người khác, từ một tiểu nhân có vài phần vô sỉ biến thành một thi nhân phong khoáng, không chút gò bó, mượn rượu để tiêu sầu, cảm thấy thật khó tin, biến chuyển này quả thật quá nhanh. Tùng. Lại một tiếng đinh thai nhức góc vang lên, tiếp đó Triệu Tử Văn hét lớn. Mang rượu tới. Ừ cực. Triệu Tử Văn lại uống cạn luôn một hồ rượu mà nha hoàn vừa mang tới. Triệu Tử Văn đã không còn nhớ mình là ai nữa, chỉ cảm thấy mình tràn đầy hào khí không chỗ phóng thích. Tùng. Hắn cao giọng nói. Giữ quân ca nhất khúc. Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính. Vì nhau tôi xin hát. Hãy vì tôi các bác nghe cùng. Hai. Tất cả những người đang ngồi đó thấy hắn phóng túng không chút kiềm chế, hào khí sung thiên như vậy, đều trợn trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn. Trong mơ hồ, Triệu Tử Văn nhớ được một ca khúc, liền lớn tiếng hát lên. Lang yên khởi giang sơn bất vọng, long quyển khởi mã trưởng tê kiếm khí như sương, tâm tự hoàng hà thủy mang mang, nhị thập niên túng hoành gian thủy năng tương kháng, hận dục cuồng đao sở hướng, đa thiếu thủ túc trung hồn mai cốt tha hương, hà tích bách tử báo gia quốc, nhận thán tức canh vô ngự huyết lệ mang công, mã đề nam khứ nhân bất vọng, nhân bác vọng thảo thanh hoàng trần thổ phi dương, ngã nguyện thủ thổ phục khai cương, đường đường kinh quốc yếu nhượng tứ phương, lai hạ. Dịch nghĩa không phải dịch thơ đâu nha, ra. Khói báo động nhìn về phương bắc. Lốc quật lên, ngựa hí, kiếm vung. Thâm như nước hoàng hà mờ mịt. 20 năm tung hoành ai trống. Hận muốn điên đao chém khắp nơi. Bao anh em vùi thân quê lạ. Vì quốc gia chết có là gì? Kìm tiếng than, huyết lệ trong lòng. Ngựa về nam người nhìn về bắc. Bao cỏ cây bụi đất tung mù. Nguyện giữ gìn mở mang bờ cõi. Đường đường kinh quốc mở tứ phương. Mừng vui. 3. Có lúc hắn hát còn quên cả gõ trống giữ tiết tấu, nhưng hắn hát hùng hồn có lực, phấn chấn lòng người, lúc gõ trống thì rất hợp tiết tấu. Mọi người nghe đều nhiệt huyết sôi trào, thân thể không kìm nổi hơi run rẩy, ánh mắt nhìn thư đồng này đã trở nên thay đổi, đều có chút vẻ sùng kính. Mã Chí Viễn ghen tị ở một bên nhìn, mặt mũi âm trầm, không ngờ hắn còn có tài học như vậy, nhưng vừa rồi hắn nhục mạ ta, thù này ta nhất định phải báo. Kỳ thật, Triệu Tử Văn vừa mở miệng là Mã Chí Viễn đã nhận ra giọng của hắn. Chẳng qua giờ không phải lúc giáo huấn hắn. Hạ Bình ở một bên có chút kích động nhìn Triệu Tử Văn, dường như bất kể Hạ Văn làm cái gì cũng đều xuất chúng như vậy, khác hẳn những người khác. Ánh mắt nàng trở nên có chút mê man. Hạ Văn đang cũng mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ Hạ Văn này lại lợi hại như vậy, sau này hắn sẽ làm đại ca của ta. Điền Hổ thì bất đắc dĩ cười, Triệu huynh này quả thật là thích náo động. Lâm Ngộng Phỉ cũng kinh ngạc nửa ngày, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói. Nghe công tử ca một khúc mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu nữ tử so với công tử quả thật là hết ngồi đáy giếng, lại còn tự cho là đúng, hiện tại thật sự là hết ngồi đáy giếng. Với tài nghệ của công tử, thưởng cho công tử 300 lạng cũng không hề quá. Lâm Mộng Phỉ vừa muốn gọi người mang tiền cho Triệu Tử Văn thì phát hiện Triệu Tử Văn không ngờ đã ngã nhào xuống đất. Trong một căn phòng nhỏ ở hậu hoa viên hạ phủ, một chàng quát tháo vang lên. Hán! Sao vẫn còn hôn mê tới giờ vậy? Hạ Văn! Ngươi tỉnh lại đi. Triệu Tử Văn nghe tiếng nhìn lại, nhưng lại phát hiện lấy Hạ Thu mang cả 4 tiểu nha hoàn lại đây, đang dọn dẹp cái ổ chó nhà mình, chẳng lẽ bọn họ muốn cưỡng dâm tập thể mình sao? Hắn vội vã kéo nhanh áo, trốn vào góc giường, giả bộ yếu ớt, sợ sệt, hoảng sợ nói. Các ngươi muốn làm gì, ngàn vạn lần đừng cùng tiến lên. 4 tiểu nha hoàn sắc mặt từng đỏ, tiểu diễm é thẹn nói. Hạ Văn, ngươi thật đáng ghét. Chương 37, thực thi kế hoạch. Tuy nhiên các ngươi từng người tới thật ra không có vấn đề, đến đây, dù cho tinh tẫn nhân vong, cạn tinh người chết, ta cũng không tiếc. Triệu Tử Văn dâm đãng nói. Phí ba. Bốn tiểu nha hoàn đỏ mặt nói. Hạ Văn, nếu ngươi tiếp tục khinh bạc, ta sẽ nói cho đại tiểu thư để nàng thu thập ngươi. Nhắc tới mỹ nhân băng lánh kia một cái, Triệu Tử Văn liền dùng mình, cười ha hả nói. Chúng ta chẳng qua chỉ thảo luận vấn đề sinh lý một chút mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không? Đã nhiều ngày, đầu óc hắn vẫn mờ mịt, không ngờ uống rượu lại như vậy, đầu óc choáng váng cả vài ngày, tới sáng nay mới cảm thấy đỡ một chút, tâm tình sảng khoái nên hắn mới trêu đùa mấy tiểu nha hoàn đáng yêu kia. Bốn tiểu nha hoàn bưng mặt không thèm để ý tới hắn, trên mặt có vài phần tức giận, Triệu Tử Văn cũng không tiếp tục trêu chọc, đứng đắn nói. Tại sao các ngươi lại tới đây, có phải tìm ta có việc không? Mấy tiểu nha hoàn nghe thấy, lập tức nhướng mày, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Chúng ta muốn nghe ngươi kể chuyện.
Chuyện gì?
Triệu Tử Văn có chút hồ đồ. Chính là chuyện buổi tối ngươi danh chấn tiền đường quần phương các ba. Mấy tiểu nha hoàn có chút kích động nói.
Danh chấn tiền đường?
Triệu Tử Văn lắc lắc đầu. Nhất định là các ngươi nhầm rồi, ta có làm gì ở quần phương các đâu? Bốn tiểu nha hoàn trợn mắt nói.
Hạ Văn, chẳng lẽ ngươi không nhớ?
Mấy ngày trước ngươi làm náo động quần phương các.
Triệu Tử Văn nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu.
Mấy tiểu nha hoàn thấy hắn vẫn chưa tỉnh rượu liền không hỏi thêm. Tuy nhiên lúc này thấy hắn không đội cái mũ thư đồng, mái tóc hắn đập vào mắt, thêm cách nói năng của hắn, các nàng thầm đoán hắn không phải người Hàng Châu, liền hỏi.
Hạ Văn, hình như ngươi không phải là người địa phương.
Lại là vấn đề này Triệu Tử Văn nhất thời có chút phiền, bậy bạ nói.
Ta từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, Á Di Đà Phật.
Triệu Tử Văn khép tay, túi túi.
Bốn vị nữ thí chủ, còn vấn đề gì không, không bằng chúng ta tiếp tục vấn đề sinh lý.
Ha ha. Mấy tiểu nha hoàn thấy bộ dạng dâm tăng của hắn, tất cả đều nở nụ cười. Nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nghiêm mặt nói.
Hạ Văn, đã nhiều ngày, bên ngoài phủ có một nữ tử đứng chờ đợi, có phải là nương tử của ngươi không?
Bọn họ thấy nữ tử này xinh đẹp, chỉ sợ rằng trên dưới trong phủ cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh như vậy, nên các nàng thầm đoán.
Nữ tử?
Ai ra?
Triệu Tử Văn ảo não vô đùi, nữ tử này hẳn là Bảo Nhi, hắn vốn đồng ý với Bảo Nhi sẽ thường xuyên thăm nàng. Nhưng mấy ngày nay đều không đi, Bảo Nhi si tình hẳn là rất thương tâm.
Lúc này, hắn thực rất hối hận, lại càng hận rượu của quần phương các, không hiểu là cái loại rượu gì, không ngờ lợi hại như vậy. Hắn vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài thì lại bị mấy tiểu nha hoàn kéo lại, ánh mắt nhìn Triệu Tử Văn đầy hy vọng.
Triệu Tử Văn dâm đang nghĩ, bọn họ muốn gì?
Chẳng lẽ muốn?
Nam quê, nam tở sân năm tở lệ ở.
Hạ Linh Lịch ngầm nói.
Hạ Văn ca ca, có thể kể cho ta chuyện ở quần phương các không? Nghe nói ngày đó chỉ mình ngươi đối được tuyệt đối của quần phương các chủ, hơn nữa còn hào khí vạn trượng hát lên bản anh hùng ca huy chấn tứ phương, ngay cả các chủ cũng cam bái hạ phong, có thể hát cho chúng ta nghe không?
Triệu Tử Văn nghe Hạ Linh nói đến mơ hồ, nhưng hắn chỉ nhớ mình đúng là có đối câu đối, hình như cũng có hát qua.
Nhưng hát cái gì, hắn đã quên, đành bất đắc dĩ nói.
Khi đó ta say rượu, quên mất mình hát gì rồi.
Hừ.
Bốn tiểu nha hoàng nghĩ Triệu Tử Văn muốn trêu bọn họ, liền xoay người ra chỗ khác. Không thèm để ý tới Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn hiện tại có việc, cũng không hào hứng để ý các nàng, lập tức đi ra cửa. Bốn người thấy Hạ Văn không thèm để ý tới mình mà vội vàng rời đi, dậm chân, nũng nịu mắng.
Hạ Văn chết tiệt.
Hát xì ba.
Hát xì xong Triệu Tử Văn liền ngó quanh, lẩm bẩm.
Con mẹ nó, đứa nào dám mắng ta ba.
Chỉ thấy vài gia đình đang nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt khinh thường pha lẫn ghen tị.
Hắn cảm thấy rất kỳ quái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đúng như lời bốn tiểu nha hoàn nói, ta danh chấn tiền đường.
Triệu Tử Văn gấp gáp bước đi, chạy thẳng tới Tử Vũ Hiên.
Mấy ngày không tới, cửa hàng vẫn sạch sẽ tươi mát như trước, hắn dừng chân trước cửa, lấm lét nhìn vào trong. Lúc này có vài khách hàng đang xem, Bảo Nhi thì đứng trong quầy, xem sổ sách, khuôn mặt tươi tỉnh, nhưng khỏe mắt lại có quầng đen, đôi môi anh đảo cũng có chút tái nhợt.
Nàng gầy hơn trước rồi ba.
Triệu Tử Văn nhìn đôi vai gầy của nàng lẩm bẩm.
Hắn nặng nề lẳng lặng bước vào.
Nhìn khuôn mặt non nớt của nàng, mỗi ngày đều vất vả, Triệu Tử Văn cảm thấy thật đau xót, toàn thân khí lực như không còn, hắn nhẹ nhàng nói.
Bảo Nhi, ta đã trở về.
Bảo Nhi chấn động toàn thân, hai vai run nhẹ nhẹ, dường như có chút không tin.
Nàng chầm chầm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia, nàng mới tin đây là sự thật, Triệu đại ca của ta đã trở lại, nàng kích động lao ra khỏi quầy, ôm chầm lấy hắn.
Nhiều ngày lo lắng phập phồng khiến thể xác và tinh thần nàng đều mệt mỏi, nước mắt quần quần tuôn rơi.
Muội tưởng rằng Triệu đại ca gần muội, tưởng rằng Triệu đại ca đã quên muội rồi.
Triệu Tử Văn ôm chặt lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng nói:
"Nha đầu ngốc, Triệu đại ca sao có thể không cần muội, sau này ta còn muốn cưới muội nữa."
"Ừ."
Bảo Nhi hạnh phúc gật gật đầu,
nàng biết Triệu Tử Văn không phải vật trong ao, còn nàng chỉ là một thôn nữ bần hàn, nàng rất lo lắng Triệu Tử Văn sẽ không cần nàng. Đã nhiều ngày qua, cuộc sống của nàng chìm đắm trong nhớ nhung khiến thần sắc trở nên tiêu điều. Tuy nhiên, hôm nay Triệu đại ca đã về, khiến nàng tràn ngập hạnh phúc, tư vị hạnh phúc ngọt ngào này khiến nàng thực sung sướng. Cái loại rượu không kiếp. Nhìn khuôn mặt hao gầy của Bảo Nhi, trong lòng Triệu Tử Văn đầy căm giận, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thấy toàn bộ khách mua hải vừa rồi đã đi mất. Hắn cười khan vài tiếng, Bảo Nhi không biết sao lại như vậy, khiến khách hàng bị dọa chạy hết. Bảo Nhi thấy Triệu đại ca cười, nàng ngẩng đầu kỳ quái, rồi nhìn quanh không thấy khách mua hải, nàng mới chợt nhớ ra, không khỏi hổ thẹn, khuôn mặt ửng hồng nép vào ngực đại ca. Triệu Tử Văn thấy bộ dáng xinh đẹp động lòng người của nàng, không kìm nổi phá ra cười, nhưng nhìn gò má gầy gò của nàng, hắn lại đau lòng vô vẻ, nhẹ nhàng nói. Thời gian qua buôn bán có được không? Thấy bộ dáng thân thiết của Triệu đại ca, khuôn mặt Bảo Nhi nóng bừng, thì thầm nói. Nhờ kế của đại ca lần trước, thời gian qua buôn bán rất tốt, muội làm cũng không kịp nữa. Triệu Tử Văn thấy đôi mắt đẹp của nàng thâm quầng đương nhiên biết nàng rất mệt mỏi, trong lòng hắn bắt đầu thầm tính toán, kế hoạch kia phải sớm tiến hành, chỉ một mình Bảo Nhi làm hài, không mệt chết mới là lạ, hắn nhẹ nhàng nói. Hôm nay chúng ta sẽ đưa Tử Vũ Hiên trở thành cửa hàng độc quyền ba. Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, nhưng nàng vẫn không hiểu cửa hàng độc quyền là gì, nàng chớp chớp mắt. Cửa hàng độc quyền và tiệm giày có gì khác nhau? Chương 38, thương hiệu. Đương nhiên là khác nhau. Triệu Tử Văn cười nói. Nếu chúng ta kinh doanh với hình thức hàng độc quyền, cũng tương đương với một loại chiêu bài, chúng ta còn có thể làm quần áo, đây là một hình thức khuyết trương. Bảo Nhi lắc lắc đầu, trong mắt lộ vẻ mơ hồ, Triệu Tử Văn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hắn cũng chỉ hiệu đại khái, không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói. Chiêu bài chính là khiến cho người mua sinh ra nhận thức, thông qua đó quyết định phẩm chất, thông qua chiêu bài mà trung thành với chúng ta, tin cậy sản phẩm của chúng ta, tổng thể mà nói chiêu bài chính là một loại tài sản vô hình. Triệu Tử Văn nói đại khái về chiêu bài, Bảo Nhi cũng đã học tư thục vài năm, cũng hiểu một chút ý tứ trong đó, gật gật đầu. Triệu đại ca, ý huynh là khiến người mua nhớ kỹ tên hiệu giày của chúng ta chứ không cần nhớ tới giày, làm cho bọn họ tin cậy sản phẩm của chúng ta, khi bọn họ mua hải sẽ nghĩ tới chúng ta, có phải như vậy không? Không ngờ Bảo Nhi lại thông minh như vậy. Triệu Tử Văn khẽ cười, nhìn Bảo Nhi. Chiêu bài đại khái chính là như vậy, chiêu bài là để xây dựng hình tượng xí nghiệp, khiến khách hàng tin tưởng và tán thành về chất lượng, vì vậy chiêu bài cũng chính là của cải. Bảo Nhi vui sướng gật đầu, nữ tử đáng thương được tướng công khích lệ, nàng hạ giọng nói. Đại ca mới thông minh, cái gì cũng nghĩ ra, nếu theo lời đại ca, chúng ta sau này có thể mở chi nhánh ở rất nhiều nơi. Chi nhánh? Cô bé này quả là lo xa, Triệu Tử Văn cười. Đó là chuyện sau này, bây giờ chúng ta phải làm chiêu bài cho tốt, sau đó mới nghĩ tới chi nhánh, biết không? Bảo Nhi gật gật đầu, nói chuyện một lúc. Nàng cảm giác càng thêm gắn bó với Triệu đại ca, nàng ôm chặt một cánh tay đại ca, ánh mặt dịu dàng đầy tình ý, bộ dáng ôn nhu. Bảo Nhi, hôm nay cái người ghê gớm kia có tới đây không? Ghê gớm? Không phải là nói ta sao? Triệu Tử Văn nghe tiếng liền quay lại, thấy một nữ tử đi đến, nàng mặc một bộ áo dài màu đỏ, đôi môi anh đào khẽ mở, sống mũi thẳng tắp, mặt đẹp như vẽ, bộ ngực sữa nhô cao, cái eo nhỏ nhắn mong manh, khí chất thản nhiên, điềm tĩnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng tao nhã. Hồn nhiên tột bực. Lý tỷ tỷ, tỷ đã tới rồi ba. Bảo Nhi buông tay Triệu Tử Văn, đi tới chào mừng. Vị nữ tử xinh đẹp, điềm tĩnh này đương nhiên chính là tài nữ Lý Thanh Chiếu, người chuyên đối nghịch với Triệu Tử Văn. Nàng thấy khuôn mặt Bảo Nhi vẫn còn thoáng hồng, liền liếc Triệu Tử Văn vài lần, rồi nhìn Bảo Nhi cười nói. Sao vậy, lại làm hòa rồi hả? Bảo Nhi mặt đỏ bừng, túi đầu lý nhí. Không có, muội và Triệu đại ca vẫn tốt lắm. Đôi mắt phượng của nàng ẩn ẩn chân tình. Khuôn mặt non nớt tràn mị ý phất qua, như một thiếu phụ chưa xuất môn, thẹn thùng, bộ dáng động lòng người khiến Lý tài nữ cũng không khỏi thầm tán thưởng. Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi, ánh mắt lại hướng sang Lý Thanh Chiếu, hôm nay nàng mặc áo dài màu đỏ, khuôn mặt vui vẻ, nụ cười mặn mà, khí chất ưu nhã, cả người toát ra một hương vị thản nhiên, khiến Triệu Tử Văn hai mắt sáng ngời, hắn cười nói. Lý tiểu thư, sao hôm nay lại có hứng ghé qua tiểu điếm? Mỗi ngày ta đều tới trò chuyện với Bảo Nhi. Ngươi cũng thật là. Đã nhiều ngày không về, hại Bảo Nhi đau khổ chờ ngươi, mỗi ngày đều khóc như muốn chết. Lý Thanh Chiếu nhìn Triệu Tử Văn, gắt giọng. Triệu Tử Văn cười cười, lúc này mới rốt cục hiểu ra, hắn biết việc này toàn bộ đều là công lao của Bảo Nhi, hắn nhìn Bảo Nhi, tỏ vẻ cảm tạ, hắn cũng không muốn cùng đại tài nữ Trung Quốc này phân cao thấp, có thể hảo hảo kết giao đương nhiên là rất tốt. Lý tỷ tỷ. Bảo Nhi thẹn thùng dậm chân, lại thấy Triệu đại ca nhìn mình ngáy mắt, nàng xấu hổ trốn vào lòng Lý tỷ tỷ, nũng nịu nói. đại ca ước hiệp muội. Ha ha. Triệu Tử Văn và Lý Thanh Chiếu đều bị bộ dáng đáng yêu của Bảo Nhi làm bật cười, mâu thuẫn trước đây cũng tan thành mây khói. Triệu Tử Văn cười một lát, liền nhìn Bảo Nhi nói. Ta còn chút việc, chúng ta cần phải thiết kế ký hiệu chiêu bài cửa hàng độc quyền của chúng ta.
Ký hiệu chiêu bài.
Nhị nữ đều nghi hoặc, người đầu tiên mở miệng là Lý Thanh Chiếu.
Triệu Tử Văn gật đầu.
Mở cửa hàng độc quyền đương nhiên cần ký hiệu chiêu bài, đem in lên giày của chúng ta, như vậy có thể quảng cáo giày, nâng cao sự nổi tiếng của chiêu bài.
Bảo Nhi đã sớm thành thói quen, làm việc theo thần sắc của Triệu đại ca, tài học và kiến thức của hắn quả thật không ai có thể so sánh.
Nàng hạnh phúc gật gật đầu.
Muội hiểu rồi, muội sẽ nghĩ ký hiệu rồi in lên giày.
Lý Thanh Chiếu nhìn hai người, nàng và Triệu Tử Văn cũng không thân thiết gì, tất nhiên nàng sẽ không hỏi hắn, nàng và Bảo Nhi thì thầm cả nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh, đại ngộ nói.
Thường thường hắn như một tên hồ ly gian xảo, không ngờ lại nhiều mưu kế như vậy, kiến thức thật rộng, thật là một người phi thường.
Triệu Tử Văn cười cười.
Chỉ là kế nhỏ, không đáng để tâm.
Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng lắc đầu.
Triệu công tử ý tưởng độc đáo, mới mẻ, pha nhiều cách thức, người thường không có khả năng nghĩ tới, Triệu công tử quả thật là một người thông minh.
Được Lý Tài Nữ buông thành kiến khích lệ, Triệu Tử Văn cười nói.
Lý Tiểu Thư dường như không phải là người Hàng Châu.
Sao ngươi lại biết?
Lý Tài Nữ kinh ngạc nói.
Ta quả thật không phải người ở đây, mấy năm trước mới chuyển đến Hàng Châu.
Triệu Tử Văn đối với Lý Thanh Chiếu hiểu biết rất nhiều, đương nhiên biết nơi sinh của nàng, hắn gật đầu nói.
Là ta đoán thôi, Lý Tiểu Thư có phải là người Sơn Đông, Tế Nam không?
A, sao ngươi lại biết?
Lý Thanh Chiếu kinh sợ nhìn Triệu Tử Văn, nàng mới chỉ gặp qua người này vài lần, nơi sinh của nàng thì lại rất ít cho người khác biết, không biết làm sao hắn lại biết, đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển, khẽ cười.
Chắc là Minh Thành công tử nói cho ngươi, còn làm bộ tài tử tính toán, da mặt cũng thật là dày.
Triệu Tử Văn cũng khó mà nói chính mình còn biết cả tương lai lão công của nàng, chỉ cười hì hì.
Đúng vậy, là Triệu Huynh, nhưng tại sao hôm nay tiểu thư lại khách khí với ta như vậy, trước kia không phải rất chán ghét hay sao?
Lý Thanh Chiếu đỏ mặt, hờn dỗi nhìn hắn.
Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với ta?
Ta nể tình Bảo Nhi mới tha thứ cho ngươi, không phải là sợ ngươi, chuyện trước kia cứ bỏ qua.
Tuy nhiên, ta nghe Bảo Nhi nói qua việc của ngươi, không ngờ ngay cả Tần học sĩ cũng bội phục ngươi. Nên hy vọng có thể cùng ngươi bàn luận văn học.
Nói tới cùng, Lý Tài Nữ vốn là một nữ tử dịu dàng, không vì việc nhỏ mà chấp nhất, nhưng Lý Thanh Chiếu tiếp cận Triệu Tử Văn cũng là có mục đích, hắn đáp lễ.
Vậy đa tạ Lý Tiểu Thư không nghĩ chuyện xưa.
Bảo Nhi ngồi cạnh Lý Tài Nữ, thấy Lý Tỷ Tỷ và Triệu Đại Ca hòa hảo, liền kéo cánh tay ngọc của Lý Tỷ Tỷ nói.
Lý Tỷ Tỷ thật tốt.
Nhà đầu ngốc.
Lý Tỷ Tỷ xoa xoa đầu nàng, rồi trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn.
Ngươi xem Bảo Nhi vì ngươi mà gầy gò như vậy, nếu sau này ngươi ước hiếp nàng, ta sẽ không tha cho ngươi.
Nhiều ngày ở chung, Lý Thanh Chiếu đã sớm thích nữ tử nông gia đáng yêu kia, hoàn cảnh và tình cảm của nàng khiến Lý Tài Nữ rất cảm động.
Chương 39, Cửu Hoàng Tử.
Thấy hai người hòa hợp như vậy, Triệu Tử Văn đương nhiên rất cao hứng, về sau sẽ không cần đối mặt với bản mặt khó chịu của Lý Tài Nữ nữa, hắn nhìn Bảo Nhi, mỉm cười.
Ta sẽ chiếu cố Bảo Nhi cả đời, Lý Tiểu Thư cứ yên tâm.
Bảo Nhi cảm thấy rất hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, làn mi dài khẽ chớp, khẽ cắn môi, ngọt ngào dựa vào Lý Tỷ Tỷ, bộ dáng diễm lệ vô song khiến tâm thần Triệu Tử Văn có chút ngứa ngứa, nếu không phải Lý Tài Nữ đang ở bên cạnh, chỉ sợ hắn đã sớm đi tới ô yếm Bảo Nhi.
Triệu công tử không nên nuốt lời.
Lý Thanh Chiếu ngọt ngào nhìn Bảo Nhi, cười nói.
Tuy nhiên mấy ngày gần đây, ta cũng muốn gặp Triệu công tử, có một số vấn đề muốn thỉnh giáo Triệu công tử.
Vấn đề?
Đại Tài Nữ còn có vấn đề cần ta sao?
Triệu Tử Văn nói,
với tài học của Lý Tiểu Thư lại muốn thỉnh giáo ta sao?
Nếu Lý Tiểu Thư không thể thì ta cũng vô phương, ta chỉ là mèo mù vớ được chuột chết mà thôi.
Hi hi.
Lý Thanh Chiếu mím môi cười.
Lý do thoái thác của Triệu công tử cũng thật thú vị, không hổ là người ngay cả Tần học sĩ cũng bội phục.
Bảo Nhi nghe thấy cũng bưng miệng cười khẽ.
Lý Tài Nữ đôi môi đỏ mọng, hai má hồng hồng, khuôn mặt trắng nõn làn da nổi bật trong chiếc áo hồng, đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, khí chất ưu nhã. Bộ ngực xưa theo nụ cười của nàng khẽ khẽ phập phồng, bộ dáng động lòng người kia khiến cho trái tim Triệu Tử Văn đập thình thịch.
Lý Thanh Chiếu thấy hắn si ngốc nhìn chằm chằm vào mình, nàng xấu hổ dậm chân, hai má ửng hồng, trừng mắt nhìn hắn rồi chậm rãi nói.
Mấy ngày trước đây ta có làm vài câu liễn, nhưng có vài chỗ không biết làm sao cho hợp, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm.
Khu khu ba.
Triệu Tử Văn cũng ý thức được mình thất thố, giả bộ ho khan vài tiếng, tuy nhiên Lý Tài Nữ này quả thật xinh đẹp mê người. Ngay cả lịch sử cũng không diễn tả hết được.
Thủ bút của nàng trước đây Triệu Tử Văn đều đọc qua,
tất nhiên hắn có thể chỉ điểm, hắn cười nói. Vậy mời Lý tiểu thư.
Ùm.
Lý tiểu thư gật gật đầu, khẽ dậm chân đi vài bước, chậm rãi ngâm. Thường ký Khê Đình Nhật Mộ, trầm túy bất chi quy lộ. Hưng Tấn Vãn Hồi Chu, nội nhập Ngẫu Hoa Thâm Sử. Ta làm đến đây thì cảm thấy thiếu chút gì đó, mong Triệu công tử có thể chỉ điểm. Đây là một bài thơ nổi tiếng của Lý Thanh Chiếu, Triệu Tử Văn đương nhiên nhớ rõ, hắn thầm nghĩ lại, khẳng định bài thơ này là do nàng nhớ lại tình cảnh tốt đẹp ở Sơn Đông, Tế Nam, ý cảm thành thơ, bài thơ này muốn diễn tả quang cảnh trước đây, khi nàng du ngoạn bên dòng suối, rồi từ đó tới Lạc Dương, uống rượu đến say mềm quên cả đường về. Hứng thú dâng cao, treo thuyền buổi tối lạc đường vào ao sen. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hy vọng của Lý Thanh Chiếu, hắn đương nhiên không làm nàng thất vọng, không nhanh không chậm trầm âm. Thường ký Khê Đình Nhật Mộ, trầm túy bất chi quy lộ. Hưng Tấn Vãn Hồi Chu, nội nhập Ngẫu Hoa Thâm Sử hậu thổ, kinh khởi huyền ương vô sổ. Người ba. Lý Thanh Chiếu giật mình tức giận, bộ ngực sữa lại rung lên giống như lúc tên vô sỉ này mắng nàng là quả phụ, Bảo Nhi cũng tròn mắt, nghe câu thơ của hắn, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Đã nhiều ngày nàng suy nghĩ vẫn không hiểu tại sao Triệu đại ca lại được Lý tỷ tỷ tha thứ, ngược lại bây giờ còn khen ngợi hắn, nhưng bây giờ hắn lại làm nàng nổi điên. Bảo Nhi vội kéo áo Triệu đại ca, trách cứ. Triệu đại ca, còn không mau tạ lỗi với Lý tỷ tỷ. Phi phi. Triệu Tử Văn hung hăng hậm hực vài tiếng, trong lòng cũng thầm hối hận, mẹ kiếp sao mình lại đem cái câu thơ chế trên Inter đọc ra, thật là vất vả mới hòa hảo với Lý Thanh Chiếu, giờ lại tự tay đập bể. Hạ Văn, không tốt, không tốt. Triệu Tử Văn vừa định xin lỗi, chợt nghe thấy có người ở ngoài hô, hắn ngoái đầu nhìn lại thấy gia đình Hạ Vân đang ở ngoài điếm hô, ánh mắt lo lắng nhìn Triệu Tử Văn. Sao vậy? Hạ Phu có đại sự. Chắc là không phải, làm gì có ai dám quấy rối ở phủ tướng quân. Hắn liền đi tới hỏi Hạ Vân. Có việc gì vậy? Hạ Vân là gia đình trong Hạ Phủ mà trước đây Triệu Tử Văn hay trêu đùa, nàng la lớn. Có người tới Hạ Phủ quấy rối. Ai? Dám đến phủ tướng quân Dương Oai? Hắn ăn gan hùm mật báo chắc. Triệu Tử Văn tức giận nói, mặc dù hắn đang làm gián điệp ở Hạ Phủ, nhưng hiện hắn cũng là thư đồng của Hạ Phủ, có người chạy đến phủ gây rối đương nhiên hắn khó chịu. Là. Hạ Vân lau mồ hôi lạnh trên trán. Là cựu hoàng tử. Hắn tới đặt xính lễ, buộc phải gả đại tiểu thư cho hắn, tiểu thư và phu nhân không đồng ý, hai bên đang giằng co, thiếu gia bảo ta gọi ngươi về. Cựu hoàng tử. Ta ngất, nha đầu này có bệnh hay sao, cựu hoàng tử thân phận cao quý. Sao phu nhân và đại tiểu thư lại không đáp ứng? Thật là kỳ quái. Ta tuy rằng là đại nội mật thám, nhưng quản gì cũng không dám quản hoàng tử. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, nhưng thiếu gia đánh giá cao mình cũng không tồi. Bên cạnh lại có Bảo Nhi và Lý Tài Nữ, không thể tỏ vẻ hèn nhát, cứ đi xem sao. Triệu Tử Văn vỗ vai Hạ Vân. Ngươi ra ngoài cửa đợi ta một chút, ta vào nói với lao bà của ta một tiếng. Lao bà. Hạ Vân hiểu ý tứ gì, nhưng lòng hắn nóng như lửa đốt, không suy nghĩ được nhiều. Triệu Tử Văn đi vào trong cửa hàng, nói với Bảo Nhi và Lý Thanh Chiếu. Bảo Nhi, Lý tiểu thư, Hạ Phủ có việc, ta phải về một chuyến.
Ừm.
Bảo Nhi nhu thuận gật gật đầu, trong mắt có chút buồn. Lý Thanh Chiếu thì vừa bị tên vô sỉ này chọc tức, hư nhẹ một tiếng không thèm để ý tới hắn. Triệu Tử Văn cười khổ, chỉ trách khi hắn đi học không học tử tế thi thư, mấy bài thơ trên Inter thì lại thuộc đầu. Hắn ngượng ngùng nói với Lý Thanh Chiếu. Vừa rồi ta nhất thời nói sai ba. Hắn nói xong liền quay người đi ra cửa, vừa mới đi tới cửa miệng liền khẽ ngâm. Tranh độ, kinh khởi nhất than âu lộ. Lý Thanh Chiếu ngẩn người, lập tức ngâm lại thủ thi của mình. Thường ký Khê Đình Nhật Mộ, trầm túy bất chi quy lộ. Hưng Tấn Vãn Hồi Chu, nội nhập Ngẫu Hoa Thâm Sử. Tranh độ, kinh khởi nhất than âu lộ. Nàng đọc xong thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ thật nàng từ sớm đã hoàn chỉnh bài thơ này, nhưng tâm tư tinh lịch, muốn thử tài học của Triệu Tử Văn. Không ngờ hắn lại làm ra vế sau giống với nàng khiến nàng giật mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sao hắn lại biết tình cảnh khi mình đi du ngoạn, câu sau làm cũng giống nàng, thật là kỳ lạ. Nàng lại nghĩ tới câu thơ ác Triệu Tử Văn vừa làm, nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng bật cười. Thật đúng là một tên bị ổi. Chương 40, Trạng Nguyên. Hạ Vân, ngươi đừng có kéo ta. Triệu Tử Văn bị Hạ Vân lôi kéo chạy muốn hụt hơi, tuy rằng thể lực hắn không kém, nhưng bị người ta kéo, cảm giác như đàn bà. Hạ Văn, phu nhân và thiếu gia đang chờ ngươi. Hạ Vân chỉ vào cửa Hạ Phủ phía xa nói. Ngươi xem, sắp tới nơi rồi. Hạ Vân và Triệu Tử Văn nhẹ nhàng đi qua cửa, xuyên qua mái vòm, Hạ Vân đưa hắn tới cửa nội đường rồi thì thầm. Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đều ở bên trong, chúng ta có nên đi vào không? Triệu Tử Văn lắc đầu. Xem tình huống ra sao đã. Hạ Vân gật gật đầu, cùng Triệu Tử Văn trốn ở cửa. Bên trong nội đường, Hạ phu nhân đang ngồi, Hạ Vũ Tình và Hạ Văn đang đứng ở bên cạnh phu nhân, ghế trên có một nam tử anh tuấn như ngọc, môi hồng, răng trắng, mặc một bộ hoàng bào, đầu đội mũ thêu chỉ vàng cực kỳ quý phái, vừa thấy đã biết đây là cựu hoàng tử. Mẫu thân, cô sẽ không? Hạ Vũ Tình nước mắt lưng tròng nói. Hạ phu nhân vô vô bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ Tình an ủi, rồi nói với cựu hoàng tử. Hoàng tử điện hạ, Vũ Tình nhà ta không muốn làm thiếp, ngài cần gì phải cố gắng bức ép. Thiếp. Triệu Tử Văn ngoài cửa nghe mà ngẩn người, dạ tâm của hoàng tử thật không nhỏ, muốn lấy con gái tướng quân làm thiếp, nếu hạ tướng quân ở đây, không chừng chém hắn ngay lập tức. Hạ Vũ Tình cũng biết thân phận của tiểu thiếp, thân phận nàng cao quý, làm sao có thể nguyện ý làm thiếp người ta, khỏe mắt nàng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào. Còn thả chết cũng không gả. Cựu hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có chút lo lắng, lạnh nhạt nói. Không phải do ngươi quyết định, nếu hạ tướng quân ở đây, hắn cũng phải nhận xính lễ, huống chi là ngươi. Khá lắm, ỷ thế hiếp người, Triệu Tử Văn trong lòng căm giận, tuy nhiên cũng có chút bội phục cựu hoàng tử. Hắn hiểu mục đích của cựu hoàng tử, không phải muốn lấy con của hạ tướng quân mà là dùng hôn lễ này để trang đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu có hạ tướng quân giúp một tay. Cũng không biết cựu hoàng tử này ngoan độc hay ngu xuẩn, hắn cố gắng bức hôn như vậy, đương nhiên phải dựa vào khí thế bá vương là tốt nhất. Nhưng nếu lộng xảo thành chân thì sẽ tạo ra một kinh địch, có thể nói đây là một bước rất nguy hiểm. Phanh ba. Hạ phu nhân đập mặt bàn đứng lên, khuôn mặt đỏ ửng, cả giận nói. Đừng tưởng lao ra nhà ta không ở đây ngươi có thể làm sang làm bậy, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tùy ý làm càn. Cựu hoàng tử mặt không biến sắc, cười ha hả. Mấy ngày trước phụ hoàng đã ân chuẩn cho ta nạp thiếp, nếu ta thỉnh cầu phụ hoàng, ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ đáp ứng. Hạ phu nhân biến sắc, nếu là hoàng thượng đồng ý. Thật sự không thể cự tuyệt, nhưng bà vẫn kiên định. Mặc kệ là ai, bảo tình nhi của ta làm thiếp, hạ phủ ta nhất định không đồng ý. Hạ Văn Đăng đứng một bên, nắm chặt tay, nếu tài ăn nói của hắn tốt, hắn đã sớm lên tiếng, tuy nhiên hắn lúc nào cũng chuẩn bị, muốn đánh tên hoàng tử kiêu ngạo này. Cựu hoàng tử cười cười, trong mắt hiện lên vẻ giả dối. Hạ phu nhân, nếu không ai nhượng bộ, không bằng chúng ta đánh cuộc, thế nào? Đánh cuộc? Đánh cuộc như thế nào? Hạ phu nhân cũng không muốn rằng co cùng hắn. Bà hỏi. Cựu hoàng tử chỉ vào nam tử ngồi cạnh nói. Hắn là môn khách của ta, nghe nói hạ phủ văn chương thư phú tài giỏi nên ta đưa hắn tới khiêu chiến hạ phủ, thi ra câu đối, nếu các ngươi có thể đối được câu đối của hắn, chuyện này sẽ bỏ qua, thế nào? Mọi người trong nội đường hạ phủ lúc này đều nhìn sang nam tử kia, nam tử này mày rậm mắt sáng, diện mạo bình thường, không nhìn ra có chút năng lực gì. Hạ phu nhân thấy hắn diện mạo bình thường, hơn nữa còn có lao tiên sinh tọa trận. Đối vài câu đối hẳn là không khó, nhưng bà cũng không muốn dùng hạnh phúc trung thân của nữ nhân mình mà mạo hiểm, nếu ngoại ý muốn sẽ dùng bảo kiếm tiên đế ban cho, xem hắn làm thế nào. Phu nhân suy nghĩ xong đối sách, nghiêm mặt nói. Được, chúng ta đánh cuộc một phen. Nói xong hướng lao tiên sinh gật gật đầu, lao tiên sinh lập tức đứng lên, hướng nam tử ôm quyền nói. Câu đối kia lão phu xin được đối, ta là hạ phủ tiên sinh Hồ Thu Kiệt, không biết công tử xưng hô như thế nào. Nam tử kia cũng ôm quyền đứng lên. Tại hạ Trần Chính Hảo, là môn khách của cựu hoàng tử. Trần Chính Hảo. Mọi người trong nội đường cả kinh. Ngươi là người 3 năm trước đạt được bảng vàng, Trạng Nguyên Trần Chính Hảo. Trạng Nguyên. Triệu Tử Văn ở ngoài cửa cũng cả kinh. Này, tại sao Trạng Nguyên mà hạ phu nhân cũng không biết? Hạ Vân cũng có chút khẩn trương, nghe thấy Trạng Nguyên hắn cũng rất kinh sợ, thở dài. Trần Chính Hảo là Trạng Nguyên, nhưng không ham mê danh lợi, sau khi thi đỗ Trạng Nguyên hắn không nhận chức vị gì mà lựa chọn quy ẩn. Không ngờ cựu hoàng tử lại mời hắn rời núi được. Lúc này, phu nhân phải ngậm bồ hòn, lão tiên sinh chỉ là một tiểu tú tài, người ta là Trạng Nguyên. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài. Phu nhân toát mồ hôi lạnh, tình thế này bà không có khả năng quản, liền vụng trộm thì thầm với Hạ Văn Đăng. Hạ Văn Đăng thần thái đang khẩn trương chợt lộ vẻ tươi cười, vội vàng lui vào phòng trong. Đại tiểu thư nghe danh Trần Trạng Nguyên, khuôn mặt tái nhợt, khẽ cắn môi, con mắt toát ra vẻ bất lực. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến cửu hoàng tử nờ thấy nụ cười càng thêm âm hiểm. Ta ra câu đối. Trần Chính Hào đi vào giữa nội đường, nhẹ nhàng phe phẩy quạt ngọc. Lúc này lão tiên sinh trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, việc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của đại tiểu thư, hắn không thể lùi bước, liền khoát tay. Trần Trạng Nguyên, mời ra đối. Trần Chính Hào xếp quạt, khẽ ngâm. Thiên thượng nguyệt viên, địa thượng nguyệt bán, nguyệt viên phùng nguyệt bán. Trăng tròn trên trời, dưới đất bán nguyệt. Mỗi tháng trăng tròn rồi lại khuyết. Trần Chính Hào đọc vế trên xong, mọi người đều thầm bội phục, hắn sáng tạo, nhanh nhẹn, người thường không thể so sánh, không hổ là Trạng Nguyên. Lao tiên sinh từ khi biết hắn là Trạng Nguyên đã mất đi sự tự tin, lại vội vàng, không nghĩ ra về dưới, trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Cửu vương gia lúc này đầy tin tưởng, đắc ý cười. Ta nghĩ lao tiên sinh này không đối được, không bằng từ bỏ đi thôi, thế nào? Hạ phu nhân thở dài, nàng cũng biết tài học của lão tiên sinh bất phàm, nhưng so với Trạng Nguyên thì không thể. Hạ Vũ Tình ở bên cạnh cắn chặt đôi môi anh đào muốn bật máu, thấy vẻ khẩn trương của nàng, lão phu nhân vừa định mở miệng, chợt nghe. Kim tiêu niên vĩ, minh triều niên đầu, niên vĩ tiếp niên đầu. Hôm nay cuối năm, ngày mai đầu năm, cuối năm này là tới đầu năm sau. Hạ phu nhân và đại tiểu thư nghe thấy sắc mặt chợt vui vẻ, nhìn ra bên ngoài, thấy tên thư đồng Hạ Văn đang cợt nhả đi đến, trong tay không hiểu lấy đâu ra cây quạt lại là quạt dùng giấy gấp thành, khẽ phe phẩy, bộ dạng quái dị khiến phu nhân bật cười. Tên Hạ Văn này lúc nào cũng làm trò quỷ. Người là ai? Trần Chính Hào thấy một tên thư đồng nho nhỏ lại đối được câu đối của mình, trong lòng có chút không phục. Tại hạ Hạ Văn, gốc họ Triệu, là tiểu thư đồng của Hạ Phủ. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, cười nói. Chương 41, đối bại Trần Trạng Nguyên. Vừa rồi hoàng tử cũng nói là cho y khiêu chiến toàn bộ Hạ Phủ, thư đồng này chính là thư đồng của Hạ Phủ, vậy khẳng định là có thể. Trần Chính Hào nghiêm mặt nói. Khá lắm tiểu thư đồng, quả nhiên có vài phần tài học. Ta đây lại ra một câu đối. Thấy thư đồng này bộ dáng nghèo khổ, ý khoe khoang nói. Ngã thượng đẳng uy phong, hiển hiện nhất thân hổ đảm. Ta uy phong thượng đẳng, thể hiện một thân gan hùm. Triệu Tử Văn vỗ vỗ bả vai lão tiên sinh, ý bảo lão cứ an tâm ngồi xuống. Lúc này lão tiên sinh kích động tới mức đôi môi run run, cảm kích nhìn mắt Triệu Tử Văn. Hắn ngượng ngùng cười cười, khẽ bước lên vài bước, vung cây quạt nhỏ lên. Nhĩ hạ lưu tiện cách, lộ xuất bán cá quy đầu. Người dáng vẻ hạ lưu, lộ ra nửa cái đầu rùa. Nhưng vừa nói xong, hắn liền cảm thấy không thích hợp liền bật cười ha hả nói. Các vị ngồi đây đừng nghĩ sai lệch, quy đầu này chính là đầu của con rùa chứ không phải là cái quy đầu kia đâu. Xì. Hạ phu nhân và đại tiểu thư đều khẽ xì một tiếng. Bọn họ căn bản không hiểu sai, đều nghĩ rằng Hạ Văn đang mắng Trần Trạng Nguyên là rùa, nhưng hắn vừa nói vậy, bọn họ liền suy nghĩ sang điểm khác nữa. Thư đồng khá lắm, thực có vài phần tài học. Trần Chính Hào bị hắn mắng thành quy đầu, tức giận đỏ mặt tiến hai, quay lại, khẽ bước vài bước, túi đầu trầm tư, đột nhiên trong mắt sáng lóe lên, ngẩng đầu đọc. Thủy Lục Châu, Châu Đình Chu, Chu Hành Châu bất hành. Thủy Bộ Châu, thuyền dừng ở Châu Lục, thuyền đi Châu Lục không đi được. Ở đây Trần Chính Hào chơi chữ, Châu và Chu có cách phát âm giống nhau thả bạn Alex đã giúp đỡ mình. Hay. Vừa mới nghe Trần Chính Hào đọc ra vế trên này, cửu hoàng tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Gã vốn đang tức giận tiểu thư đồng này, vừa rồi nếu không có hắn ngáng chân thì mình đã sớm ôm mỹ nhân về rồi. Vừa rồi thư đồng này tiến vào cũng không thi lễ, điển hình chính là không coi tiểu vương ra gì. Ngày sau đừng để cho ta gặp lại ngươi. Triệu Tử Văn nhướng mày, cửu hoàng tử trầm trồ khen ngợi, đương nhiên nghĩ rằng hắn sẽ khó mà đối nổi. Ngoài cửa đã có đông người tới từ khi nào? Hạ Bình Chánh ở một nơi bí mật cùng với Hạ Vân, hai mắt si ngốc nhìn kẻ xấu xa vừa có vài phần khí thế phong lưu lại vừa có cảm giác bị ổi này. Đại tiểu thư nắm chặt lấy tay mẫu thân. Trong lòng nàng đã sớm quyết định, dù chết cũng sẽ không làm tiểu thiếp cho người ta. Cửu hoàng tử này đã sớm có chính thê, hơn nữa nàng căn bản là không thích gã. Triệu Tử Văn gõ trán, linh quang chợt lóe lên trong đầu. Hắn không nhanh không chậm nói. Thiên Tâm các lạc các phi các vị phi. Lầu Thiên Tâm, bồ câu đậu trên lầu, bồ câu bay, lầu không bay được. Các và các ở đây có cách phát âm giống nhau. Đối hay. Lao tiên sinh không kìm nổi vỗ tay nói, trên mặt tràn đầy vẻ kính nghệ, trong mắt Hạ phu nhân cũng đầy vẻ tươi cười. Đại tiểu thư thả lỏng nắm tay, cảm giác cũng thoải mái vài phần. Trước kia nàng vẫn cho rằng tài học của Hạ Văn này đều chỉ là học lỏm ở đâu đó, vậy mà hôm nay hắn có thể đấu không phân thắng bại với Trạng Nguyên, đủ thấy hắn thực sự có vài phần tài học. Cửu hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Trần Chính Hảo. Trần Chính Hảo cả giận nói. Vũ sái hôi đôi tạo, Triệu, ma tử. Mưa hắt bùn lên Triệu mặt rỗ. Ở đây Tạo và Triệu có cùng cách phát âm. Lão thật, dám mắng ta mặt rỗ. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, cười nói. Phong suy hà diệp trầm, Trần, ô quy. Gió thổi lá sen dìm Trần rùa đen. Ở đây Trầm và Trần có cùng cách phát âm. Hay, Hạ Văn đối thật là tốt. Mọi người của Hạ Phủ đều trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, bộ dáng cầm chiếc quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy chẳng giống ai của hắn khiến tiểu nha hoàn che miệng cười trộm nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ. Dáng vẻ vài phần phong lưu lại vài phần phóng túng của hắn còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với tên Trạng Nguyên kia. Trần Chính Hảo, đối chết hắn cho ta. Cửu hoàng tử bực tức thét lớn. Triệu Tử Văn thấy cửu hoàng tử táo bạo bất an, bất đắc di thở dài. xem ra cửu hoàng tử này không phải hiểm độc mà là ngu xuẩn. Vốn tưởng rằng gã đã suy nghĩ kỹ trước khi tới đây, hóa ra chỉ là làm liều. Nếu thất bại, tương lai khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hạ tướng quân khẳng định là sẽ không ủng hộ cho gã. Thật sự quá ngu xuẩn, không nắm chắc 10 phần thì không thể dùng chiêu này được. Trần Chính Hào tính cách trầm ổn, kín đáo nhưng thấy thư đồng này cợt nhà mình, bị hắn hai lần mắng thành rùa, liền mất đi sự trầm ổn vốn có. Y tức giận tới mức đỏ bừng mặt, lại bước lên vài bước, hai mắt sáng lên, đầy vẻ tươi cười nói. Thường như tắc khách, Hà Vấn Khang chữ. Đan sử nang hữu dư tiễn, úng hữu dư nhưỡng, phủ hữu dư lương, thủ sổ hiệt thưởng tâm cựu chỉ, phóng lãng ngâm nga. Hưng yếu khoát, bị yếu ngoan, ngũ quan linh động thắng thiên quan, quá đáo lục tuần do thiếu. Thường như làm khách, sao phải hỏi an khang. Nhưng chỉ cần túi có thừa tiền, bình có thừa rượu, nhà có thừa lương thực, thỉnh thoảng lại thả mình vào trang giấy. Phóng đãng ngâm nga. Hứng lên thì rộng rãi, chán thì nghỉ chơi, ngũ quan linh động thắng thiên quan, qua tuổi 60 vẫn như còn trẻ. A, Triệu Tử Văn một chút bị thất thần, hắn còn chưa bao giờ đối câu nào dài như vậy. Dài thế này thì đối thế nào bây giờ? Định chơi ta à? Hắn thầm căm giận trong lòng. Tất cả mọi người hạ phủ đều ngậm miệng lại, giật mình tại sao Trạng Nguyên này lại ra câu đối dài và khó như thế. Đại tiểu thư nhìn vẻ tươi cười trong mắt cửu hoàng tử. Liền ôm lấy hạ phu nhân nức nở nói. Mẫu thân phải làm thế nào bây giờ? Hạ phu nhân chỉ biết thở dài, xem ra thực sự phải lấy bảo kiếm tiên hoàng bàn cho, đối nghịch với cửu hoàng tử này. Bà vốn định dùng câu đối để đối thắng cửu hoàng tử, khiến gã biết khó mà bỏ đi, ai ngờ môn khách của gã ở kinh sư lại chính là Trần Chính Hảo. Bà nhíu mày nói. Không có việc gì, ta sẽ không gả con cho hoàng tử làm tiếp đâu. Cùng lắm thì chúng ta sẽ trở mặt với tên cửu hoàng tử này. Dạ. Hạ Vũ Tình khỏe mắt rưng rưng, vui sướng gật gật đầu. Sao Văn Đăng vẫn còn chưa về nhỉ? Hạ phu nhân kêu Văn Đăng đi lấy bảo kiếm vậy mà gã lại chậm chạp chưa trở về. Bà lo lắng lẩm bẩm. Có phải phu nhân đang đợi thiếu gia của Hạ Phủ? À ta thấy có lẽ phu nhân không cần chờ hắn, mấy tên thủ hạ của ta mời hắn đi uống trà rồi. Phu nhân không cần lo lắng. Cửu hoàng tử giả dối cười nói. Ngươi! Hạ phu nhân làm sao có thể biết được cửu hoàng tử này lại âm hiểm như vậy? Tức giận tới mức cả người run rẩy. Mẫu thân. Hạ Vũ Tình thương tâm muốn chết, bổ nhào vào trong lòng phu nhân. Chó chết con mẹ nó, không ngờ âm hiểm như vậy. Phu nhân chắc chắn là đã kêu thiếu gia đi tìm viện binh, không ngờ tên hoàng tử này phòng ngừa chu đáo, chặn thiếu gia lại, còn nói cái gì mời thiếu gia uống trà, quá vô sỉ. Lúc này, đại tiểu thư không còn có vẻ cao ngạo và lạnh lùng như trước nữa, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đầy nước mắt, ánh mắt thương tâm và tuyệt vọng của nàng khiến trái tim Triệu Tử Văn đập dựng lên. Ha ha! Nếu toàn bộ hạ phủ đều không đối được thì các ngươi hãy nhận lấy xính lễ của ta. Ta sẽ chọn ngày hoàng đạo đến cưới hạ tiểu thư. Khuôn mặt anh tuấn của cửu hoàng tử hiện lên vẻ tươi cười đầy âm hiểm. Ta chết! Đại tiểu thư còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy giọng nói đáng ghét kia vang lên. Ai nói ta không đối được? Lúc này Triệu Tử Văn không còn có vẻ cợt nhả thường ngày nữa. Hắn đã bị hoàng tử này chọc giận, quản con mẹ nó là cái gì hoàng tử? Vẻ mặt hắn lạnh lùng. Hai mắt bắn ra hảo quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Định dục thành tiên, không sanh phiền não. Trích lệnh nhi vô tục thành, nhãn vô tục vật, hung vô tục sự, tương kỷ chi tùy ý tân hoa, túng hoành xuyên sáp. Thụy đắc chỉ, khởi đắc tảo, nhất nhật thanh nhàn tự lưỡng nhật, toán lai bách tuế di đa. Ham muốn thành tiên, không sinh phiền não, chỉ cần thai không tục thành, mắt không tục vật, lòng không tục sự, thoải mái cầm mấy bông hoa, sắp xếp với nhau. Ngủ được muộn, thức dậy sớm, một ngày thanh nhàn như hai ngày. Tính ra đã hơn 100 tuổi. Hay hay hay. Toàn bộ người trong hạ phủ đều kích động nhảy dựng lên, ra sức vỗ tay. Đại tiểu thư lộ vẻ vui mừng. Tâm trạng cứ buồn vui quá mức lẫn lộn như vậy khiến nàng suýt nữa kích động tới mức té xỉu trong lòng phu nhân. Đối hay, đối hay. Ngay cả Trần Chính Hảo cũng không kìm nổi vỗ tay, cảm thấy bội phục thư đồng nho nhỏ này. Ý thì thở dài. Tại hạ cam bái hạ phong, lấy tài học của công tử, ta nghĩ không ai có thể sánh nổi. Xuất ra câu đối nữa cho ta, đối chết hắn. Cửu hoàng tử vốn tưởng rằng kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó có hạ tướng quân ủng hộ, ngôi vị hoàng đế chỉ còn cách một bước, nhưng lại bị thư đồng nho nhỏ này náo loạn, tức giận tới mức mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Chương 42, Chính Nam Vương. Chính Nam Vương tới. Cũng không biết người tôi tớ nào của hạ phủ hô to ở ngoài phòng. Chính Nam Vương. Triệu Tử Văn ngẩn ra, Chính Nam Vương này sao cũng chạy tới đây làm gì? Chỉ thấy phu nhân sắc mặt vui vẻ. Vội vàng đứng dậy nên đón. Tiểu vương gia. Khi Chính Nam Vương đi vào, Triệu Tử Văn cả kinh nói. Từ sau đêm gặp ở quần phương các, không ngờ lại gặp ý nhanh như vậy. Lúc này tiểu vương gia mặc áo dài màu trắng và đội mũ thêu chỉ bạc, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ tự nhiên.
Hoàng thúc.
Cửu hoàng tử cũng đứng lên, ôm quyền hướng về phía tiểu vương gia.
Ừ.
Chính Nam Vương gật gật đầu cười nói. Ngươi vừa mới ra khỏi phủ của ta, sao giờ lại tới phủ hạ tướng quân thế này? Ngươi cũng thích lẻn vào cửa nhà người ta nhỉ?
Cửu hoàng tử miễn cưỡng cười nói.
Hoàng chất, cháu, đến Hàng Châu du ngoạn khẳng định là muốn tới bái phỏng phủ hạ tướng quân.
Triệu Tử Văn cố nhịn cười.
Tiểu vương gia này xem ra tới hạ phủ kịp thời, tên hoàng tử kia chỉ còn cách cuốn xéo.
Tuy nhiên hoàng thúc và hoàng chất không ngờ đều khoảng 23, 24 tuổi, không thể không cảm thán tiên hoàng này hoang dâm vô đạo.
Cửu hoàng tử biết hoàng thúc này từ trước đến nay chính trực, sẽ không giúp gã. Gã vốn định lại dùng chút thủ đoạn, nhưng bất đắc dĩ hoàng thúc này đột nhiên ngáng chân, đành thở dài.
Hoàng thúc, cháu đã bái kiến hạ phu nhân xong, giờ hoàng chất xin cáo tử.
Gã lại quay sang nói với hạ phu nhân.
Hạ phu nhân, đã quấy rầy, tại hạ cáo tử.
Trần Chính Hào đi theo cửu hoàng tử ra ngoài cửa, khi ngang qua người Triệu Tử Văn, ý liền ôm ôm quyền nói.
Công tử tài cao, ta thật sự là bội phục.
Ngày sau ta ổn định sẽ trở lại cửa thỉnh giáo.
Cửu hoàng tử quay đầu lại âm độc nhìn Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn thấy Trần Chính Hào coi như là một chính nhân quân tử, mỉm cười gật gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt âm độc của hoàng tử kia, thấy rằng đã kết thành thù hận, trốn cũng không phải biện pháp gì, liền nhìn lại không hề sợ hãi. Nhưng ngẫm lại vừa rồi không ngờ đánh bại Trạng Nguyên, cảm giác khó có thể tin, ta biến thành hoành tráng như vậy từ khi nào thế?
Chúng ta đi.
Cửu hoàng tử thấy thư đồng này kiêu ngạo như thế, trong lòng tức giận tới cực điểm, nếu không có hoàng thúc của gã tại đây, sợ rằng gã đám sớm xông lên chém chết hắn.
Hoàng tử quát lớn với đám hộ vệ bên người, đạp thật mạnh vào cửa, bước ra ngoài.
Hạ phu nhân đang ao ước gã bỏ đi, liền gật đầu, mặt không chút thay đổi, lại quay sang tươi cười nói với tiểu vương gia.
Vương gia hôm nay sao lại rảnh rỗi đến hạ phủ thế này?
Vương gia thấy hoàng tử đã rời đi, mới thấp giọng nói.
Hoàng chất này của ta tính tình ngang ngược, thấy hắn đi đến phủ của phu nhân, ta sợ hắn gây ra họa gì liền đi theo.
Ồ, hóa ra là như thế.
Vậy xin đa tạ vương gia.
Hạ phu nhân cảm kích nói.
Đa tạ tiểu vương gia tương trợ.
Đại tiểu thư thấy cửu hoàng tử đã rời đi liền thở phào một hơi, đi đến trước mặt tiểu vương gia, không người nói.
Không cần đa lễ, chỉ là việc vặt thôi mà.
Tiểu vương gia thản nhiên cười nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe ra cảm giác khác thường.
Chẳng lẽ vương gia này thích đại tiểu thư?
Khó trách gì lại tới hỗ trợ, thì ra là thế. Vương gia này anh tuấn hơn người, hơn nữa tính cách ôn hòa, đại tiểu thư có thể gả cho y, vậy đúng là nàng có phúc khí.
Hạ Văn, tỉnh rượu rồi à?
Tiểu vương gia bỗng nhiên quay sang nhìn Triệu Tử Văn, cười ha hả nói.
Đó là rượu mạnh nổi danh Hàng Châu, không ngờ ngươi một hơi uống hết hai hồ, thật sự là quá lợi hại.
Vương gia này nói chuyện với ta sao?
Triệu Tử Văn hơi cảm giác được sủng ái mà lo sợ, cười nói.
Rượu này quả thật rất mạnh, làm hại ta ong đầu mất mấy ngày.
Tiểu vương gia cười cười.
Hôm ấy ngươi hát một bài khiến ta cảm thấy đến giờ vẫn như còn mới nguyên.
Thật sự là khí thế ngất trời.
Không biết tại hạ có thể kết giao bằng hữu với huynh đài được không?
Hạ Vũ Tỉnh và hạ phu nhân đồng thời cả kinh, tiểu vương gia này không ngờ kết giao bằng hữu với một kẻ tôi tớ, bọn họ không giật mình sao được.
Triệu Tử Văn chỉ cảm thán tiểu vương gia này không hề có vẻ tự cao tự đại, cảm thấy bội phục đối với ý, đương nhiên rất sẵn lòng kết giao bằng hữu với ý, hắn cười nói.
Có thể kết giao bằng hữu với vương gia là phúc khí của ta.
Nếu đã thành bằng hữu, còn gọi là vương gia gì nữa?
Tiểu vương gia mỉm cười nói.
Ta tên là Hạng Tử Hiên, ngày sau Hạ Văn ngươi cứ gọi ta Hạng huynh là được rồi.
Hóa ra là Hạng huynh.
Triệu Tử Văn tự nhiên biết hoàng thất là họ Hạng, nghe nói chính là hậu duệ của Hạng Võ, nhưng không ngờ tên của mình và tên tiểu vương gia này còn có điểm tương tự, lại thấy y coi mình là bằng hữu, hơn nữa hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ, thật thoải mái, có cảm giác mới gặp mà như quen đã lâu.
Hạ phu nhân nghĩ vương gia này đến đây cũng là vì Hạ Văn, thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, cũng không tiện quấy rầy. Liền kéo tay Hạ Vũ Tình, chào Hạng Tử Hiên rồi đi ra ngoài.
4.
Không nói một câu tạ ơn đã chạy mất, đại tiểu thư chết tiệt.
Vừa rồi vì cứu nàng, Triệu Tử Văn đã phải suy nghĩ tới nát óc, không ngờ đại tiểu thư này không hề nói một câu nào đã quay đầu bỏ đi, hắn thầm căm giận bất bình.
Hạng Tử Hiên cũng nhìn đại tiểu thư, thấy nàng rời đi, thở dài.
Hạ Văn, vi huynh cáo tử, ngày sau đừng quên đến phủ ta chơi đó.
Triệu Tử Văn lừ một tiếng, thầm nghĩ. Không ngờ Hạng Tử Hiên này vừa thấy đại tiểu thư đi liền đứng dậy rời đi luôn, thật đúng là thích nàng mà.
Tuy nhiên đại tiểu thư vẫn thường không nóng không lạnh đối với nam tử, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tên ái nam ái nữ kia.
Hắn nhìn Hạng Tử Hiên rời đi, vừa mới quay đầu thì đã thấy đại tiểu thư không biết đi tới từ chỗ nào,
bên cạnh nàng còn có Hạ Bình. Hạ Bình thì đang nhấp nháy mắt nhìn hắn. Ta sẽ không nợ ngươi nhân tình gì. Nói đi, có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Triệu Tử Văn vốn không định để ý tới đại tiểu thư vong ân phụ nghĩa này, chỉ định đi qua nàng, lại nghe thấy mấy lời nói thoái thác này, trong lòng cảm thấy căm giận. Vớ vẩn thật. Ông đây cô sống cố chết chống lại tên hoàng tử kia, cô lại nói ta có yêu cầu gì. Hắn cười lạnh nói. Nếu đại tiểu thư khách khí như vậy, ta đây sao có thể từ chối được? Hay là... Triệu Tử Văn mỉm cười, vẻ mặt dâm đãng. Hạ Văn ngươi giỏi thật. Ngươi dám đưa ra loại yêu cầu này, ta... Đại tiểu thư tức giận, khuôn mặt xinh đẹp như bị lửa thiêu, bộ ngực căng đầy run rẩy, cái cổ trắng mịn non nà, bộ dáng xinh đẹp không thể tả. Triệu Tử Văn nhìn thấy cũng không kìm nổi tim nhảy dựng lên. Đại tiểu thư, thật sự là nghĩ sai lệch rồi. Triệu Tử Văn khó khăn rời ánh mắt đi nơi khác, cười nói. Hay là cô cười lên với ta 3 lần mỗi ngày? Thế nào? Cười 3 lần mỗi ngày với đồ vô sỉ này. Nhớ tới khuôn mặt cười xấu xa của hắn, trái tim Hạ Vũ Tình mãnh liệt nhảy dựng lên. Nàng vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại vừa rồi hắn không để ý uy hiếp của cửu hoàng tử, mạo hiểm sinh mạng cứu mình, trái tim nàng mềm nhũn lại, gật đầu nói. Không phải chỉ là cười 3 lần thôi sao? Chuyện này nào có đáng gì? Ta đáp ứng yêu cầu này. Thật vậy chăng? Nhưng không cho đổi ý nha. Triệu Tử Văn thấy yêu cầu được đáp ứng liền vui vẻ. Đại tiểu thư này vốn cao ngạo không ai bị nổi, chẳng phải nàng chán ghét ta sao? Ta chính là muốn mỗi ngày nàng đều phải cười với ta. Ha ha, đây chính là phương pháp điều chỉnh người cao nhất làm cho người ta phải mỉm cười với kẻ mà người ta ghét nhất là hắn. Chương 43, nhiệm vụ tới. Ta nếu đáp ứng rồi, sao có thể giả được? Đại tiểu thư cũng là người nói lời biết giữ lời, kiên định gật đầu nói. Tốt lắm. Triệu Tử Văn gật đầu, đột nhiên biến sắc. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư, cười ha hả nói. Bé con, cười cho đại gia một cái nào. 4. Ai nha? Đại tiểu thư muốn giết người giết người. Nhìn đại tiểu thư cầm cái chổi đuổi theo Hạ Văn chạy khắp phủ, Hạ Bình mỉm cười nói. Hạ Văn này cũng quá là yêu quái, ngay cả đại tiểu thư cũng dám trêu đùa. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Hạ Văn và Trần Trạng Nguyên đối câu đối, nhớ tới bộ dáng lay động chiếc quạt giấy đầy vẻ phong lưu phong túng của hắn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại đỏ lên. Hạ Văn. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Có bản lĩnh cô đừng đuổi theo. Đại tiểu thư thật sự mệt không chạy nổi nữa. Ngẫm lại vừa rồi mình cầm chổi đuổi theo hắn chạy khắp phủ, nàng không khỏi ửng đỏ hai má. Sao mỗi lần đụng phải tên Hạ Văn này, mình đều mất đi chừng mực như vậy? Hạ Văn đang giận, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Tử Văn thấy đại tiểu thư này mệt mỏi tới mức ngồi phục xuống liền phất tay về phía nàng nói. Đại tiểu thư, còn đuổi nữa không? Không đuổi nữa thì ta đi nhé. Câu nói này khiến đại tiểu thư dở khóc dở cười, cũng không biết Hạ Văn này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, cho tới bây giờ cũng không làm việc gì theo sách vở cả. Nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn, ném cái chổi sang một bên, tức giận bỏ đi. Hạ Văn, ngươi thật lợi hại, ngay cả Trạng Nguyên cũng đều bị ngươi đánh bại. Hạ Bình thấy đại tiểu thư nổi giận đùng đùng bỏ đi liền tiến tới, mỉm cười nói với Triệu Tử Văn. Bình thường, thiên hạ đệ tam. Triệu Tử Văn cười nói. Hạ Bình nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp. Có phải Tô đại nhân thứ nhất, Tần đại nhân thứ hai, ngươi đệ tam hay không? Cũng có thể nói như vậy. Người ta đều là đại tài tử trong lịch sử Trung Quốc, Triệu Tử Văn sao dám bon chen thứ nhất, thứ hai với bọn họ. Hiện tại hắn cũng đoán được đại khái Tô đại nhân là ai, tuy nhiên Tô gia có thể có 2 đại tài tử, không thể nói chính xác là ai. Hạ Bình gật đầu như gà mổ thóc, dáng vẻ xinh đẹp khiến Triệu Tử Văn nhìn thấy cười ha hả. Thấy Hạ Văn nhìn mình ngây ngô cười, Hạ Bình vừa thẹn vừa mừng. Ôm 2 má nóng bừng vội vàng chạy đi. Triệu Tử Văn bị cô bé này làm cho thất thần, sao lại đột nhiên bỏ chạy như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta có sức hấp dẫn quá lớn à? 31. Hầu tử thâu đảo, hầu tử thâu đảo 7. Tiểu tử ngươi có thể đổi sang chiêu khác hay không? Sao cứ đánh xuống phía dưới ta vậy? Ở vườn hoa sau hạ phủ, Triệu Tử Văn đang tỉ thí võ công với Điền Hổ. Tuy nhiên Điền Hổ này cũng mạnh mẽ quá mức, bất cứ chiêu thức nào cũng vô dụng. Chỉ có chiêu hầu tử thâu đảo này mới hữu dụng đối với ý ỉa. Không đánh, không đánh. Điền Hổ xua tay xin thôi. Tiểu tử này rất dâm đãng, ý ỉa lại không dám nặng tay đối với hắn, đành phải bị đánh lui về phía sau từng bước, đành phải nhận thua. Triệu Tử Văn cũng biết Điền Hổ này căn bản là không dùng tới công phu thực. Sức mạnh của ý ỉa và kẻ ái nam ái nữ kia có lẽ là ngang nhau. Nếu ý thực sự động thủ, chỉ sợ chưa được mấy chiêu, mình đã nằm út mặt xuống đất rồi. Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười cười. Ngươi cũng quá mạnh mẽ, chút công phu này của ta căn bản không hề tác dụng gì đối với ngươi. Điền Hổ thở dài. Chiêu thức này của ngươi tuy rằng hoa mỹ, động tác hoa lệ, nhưng căn bản là không thực dụng, sức mạnh và tốc độ kém rất xa so với các cao thủ, nhất là cước pháp của ngươi, ngươi vừa bước chân là đã lộ ra sơ hở. Triệu Tử Văn không thể phủ nhận gật gật đầu. Lúc trước hắn học TAE cùng do chính là nhìn chúng động tác hoa mỹ của nó, động tác ra chân đặc biệt đẹp mắt, cho nên mới học TAE cùng do. Đáng tiếc TAE cùng do này của hắn gặp phải kẻ ga mờ thì còn đã được chứ nếu gặp cao thủ chân chính thì tự mình bị đá bay trước tiên, giống như lúc trước bị kẻ ái nam ái nữ đó đánh bất tỉnh. Tuy nhiên, Điền Hổ đổi giọng nói, quyền pháp của ngươi khá độc đáo, thế công hung mãnh, nhưng tiếc sức lực và tốc độ không đủ. Thái quyền này là cha hắn dạy cho, chỉ có điều hắn không dụng tâm học nên hỏa hậu kém một chút. Triệu Tử Văn cười nói, đúng vậy, quyền pháp đó của ta lợi hại nhất chính là đòn nặng, chính là đòn khuỷu tay. Nhưng đối mặt với các cao thủ như ngươi thì không dùng được. Điền Hổ vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói. Đừng nản chí, ngươi đã có cơ sở võ công, chỉ cần luyện tập thêm là sớm hay muộn cũng sẽ trở thành cao thủ. Hiện tại ngươi cứ luyện tập từ cơ bản, mỗi ngày nâng đá để luyện sức mạnh, tập trung bình tấn luyện hạ bàn. Ngày nào ta cũng luyện thế này rồi còn gì nữa. Triệu Tử Văn vẻ mặt đau khổ nói, đã nhiều ngày nay, sáng nào hắn cũng dậy sớm, tập trung bình tấn, nâng đá lớn. Buổi chiều còn phải tới gặp Bảo Nhi để chuẩn bị chuyện cửa hàng độc quyền. Mỗi ngày đều chạy xuôi chạy ngược, không muốn mệt cũng không được. Đương nhiên, luyện công phu là phải kiên trì bền bỉ, nếu một ngày không luyện sẽ bỏ dở nửa chừng. Điền Hổ nghiêm mặt nói. Triệu Tử Văn kiên định gật gật đầu, nếu không luyện thành cao thủ cùng cấp bậc với Điền Hổ, vậy thì báo thủ cái rắm. Nhớ tới tên ái nam ái nữ đáng giận kia, hắn liền vận sức toàn thân quát. Được rồi, ta có sợ ai bao giờ đâu. 4. Khả dĩ rồi. Điền Hổ nhìn Triệu Tử Văn đang đứng thế trung bình tấn, đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng có chút tán thưởng, không ngờ hắn cũng có vài phần kiên cường, thật sự là hiếm có. Tần Đại Nhân quả nhiên là không nhìn lầm người. Điền Hổ lại nghiêm mặt nói. Hôm qua Tần Đại Nhân gửi thư tới. Gửi thư tới. Triệu Tử Văn đứng lên. Tần Đại Nhân nói gì? Có phải phân nhiệm vụ xuống hay không? Điền Hổ gật gật đầu, hạ giọng nói. Ừ, Tần Đại Nhân muốn chúng ta lấy một món đồ gì đó ở Hạ Phủ. Món đồ gì đó, là cái gì vậy? Triệu Tử Văn hỏi. Vị Tần Đại Nhân đó quả nhiên không phải chỉ muốn đơn giản là giám thị Hạ Phủ, hóa ra là muốn ăn trộm đồ vật này nọ. Lần này khẳng định là sai ta đi. Ừ. Thấy chuyện khó nhằn là lại sai ta đi làm tên trộm vặt, lão bất tử này. Triệu Minh, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Điền Hổ thấy Triệu Tử Văn ngẩn người, liền hỏi. À, không có gì. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, đây đều là chuyện hợp tình hợp lý. Không làm cũng phải làm, trừ phi ngươi không muốn giữ cái đầu này nữa. Hắn nói mà vẻ mặt đầy đau khổ. Khi nào thì hành động? Điền Hổ nói. Bây giờ còn chưa tới lúc, bởi vì ngày mai ngươi sẽ đi cùng với Hạ Văn Đăng tới Hàn Sơn Tự, chờ ngươi trở về sẽ hành động. Ngày mai phải đi. Triệu Tử Văn cũng nhớ rõ phu nhân từng nói với hắn việc tới Hàn Sơn Tự, nhưng không ngờ tên gia đình này còn biết trước cả mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Tử Văn, Điền Hổ cười nói. Ta là nghe tiểu nha hoàn bên người phu nhân nói, hẳn là không giả. Ngày mai ngươi sẽ xuất phát đi Hàn Sơn Tự, cho nên chuyện này trở về sẽ bàn sau. Chương 44, làm tể tướng. Hóa ra là như thế. Nhưng Triệu Tử Văn nghĩ mình làm đại nội mật thám mấy chục ngày rồi vẫn không làm được việc gì tử tế, hiện giờ có việc để làm lại là đi ăn trộm. Hắn thở dài thật sâu, phất phất tay với Điền Hổ. Ta hơi mệt, quay về phòng nghỉ ngơi một chút. Từ từ. Điền Hổ vội vàng kêu lên. Còn có chuyện gì? Triệu Tử Văn quay đầu lại hỏi. Này! Điền Hổ ấp úng không biết nên nói từ đâu. Triệu Tử Văn thấy y thì xoa tay bóp chân, tức giận mắng. Có cái dám gì thì mau thả ra, sao lại như đàn bà vậy? Điền Hổ nghe vậy dở khóc dở cười, xấu hổ cười. Này! Tần Đại Nhân nói chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ở Hạ Phủ, muốn ngươi làm. Tể tướng! Kinh quốc! Cái gì? Muốn ta đi làm tể tướng? Triệu Tử Văn kinh ngảy lên. Chỉ vào mũi mình, không thể tin nói. Có phải Tần lão nhân này điên rồi không? Ta mới từng này tuổi, không ngờ muốn ta đi làm tể tướng, dù ông ấy coi trọng mặt mũi ta thì chưa chắc ta đã đáp ứng. Thấy Triệu Tử Văn kích động nhảy lên, Điền Hổ bất đắc dĩ cười, Triệu huynh này coi như là tốt, nếu còn trẻ như vậy mà nghe nói được làm tể tướng, không điên mới là lạ. Ý thì cười nói, Tô Đại Nhân cũng mới chỉ để cử ngươi với Hoàng thượng, cũng không nhất định là ngươi sẽ làm. Hoàng thượng nói muốn gặp ngươi trước. Nếu cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm, liền cho ngươi làm tể tướng kinh quốc. Cái gọi là tể tướng trong bụng có đầy tài năng kinh bang tế thế, trong lịch sử, những tể tướng đều ít nhất là 50, 60 tuổi, ai khiến một kẻ gà mờ 20 tuổi đầu như mình làm tể tướng. Triệu Tử Văn cảm thấy ngạc nhiên, tuy nhiên chẳng hiểu thế nào mà Tô đại nhân này lại đề cử mình, thật sự là kỳ quái. Điền Hổ lại hạ giọng nói, chiếc ghế tể tướng này đã trống một năm, hiện tại triều chính có chút náo động, vị cao cấp ở trên cũng không dám tùy ý chỉ người nhận chức. Bởi vì ông ấy nể trọng Tần đại nhân và Tô đại nhân, nghe bọn họ đề cử ngươi, cho nên mới sẵn lòng cho ngươi một cơ hội. Ồ vậy cứ chờ xong xuôi nhiệm vụ ở Hạ Phủ rồi nói sau. Triệu Tử Văn nói. Điền Hồ gật đầu nói. Đúng vậy, nhiệm vụ này rất trọng yếu, được tầng cao rất coi trọng. Nếu Triệu Huynh có thể làm tốt việc này, khẳng định sẽ có trọng thưởng. Ăn trộm thứ gì đó cũng gọi là việc quan trọng. Chẳng lẽ thứ đó là bảo bối sao? Triệu Tử Văn muốn định hỏi Điền Hồ tuy nhiên lại thôi, biết càng ít càng an toàn. Chỉ cần lấy được liền giao cho Điền Hồ, còn có thể trở thành tể tướng hay không thì đó là chuyện về sau. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hắn cười nói. Không biết ngày mai ngươi có đồng hành với nhau hay không? Ta cũng muốn ở bên cạnh bảo hộ ngươi, nhưng phu nhân cũng không nói ta đi. Điền Hổ thở dài. Dọc theo đường đi, Triệu Huynh cũng nên cẩn thận. Ngươi có biết còn có ai đi không? Có tên ái nam ái nữ kia không? Triệu Tử Văn không quan tâm tới chuyến đi Hàn Sơn tự này, hắn chỉ sợ đại tiểu thư đem tên bộ khoái ái nam ái nữ đi cùng. Hiện giờ võ công của hắn còn chưa có mấy tiến bộ. Giao thủ với kẻ đó chỉ có chết mà thôi. Điền Hổ cũng nghe Triệu Tử Văn nói về chuyện của bộ khoái đó, biết Triệu Huynh đã nếm nhiều đau khổ bởi kẻ ái nam ái nữ đó, liền cười nói. Ta nghe tiểu nha hoàn kia nói, có Hạ Vân, Đại Tiểu Thư, Hạ Bình, ngươi và thiếu gia tổng cộng 5 người. Có lẽ không có bộ khoái kia đâu. Cứ yên tâm đi. Triệu Tử Văn thở phào một hơi, không có kẻ đó là tốt rồi. Nếu có Điền Hổ này đi hộ vệ thì sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên tên gia đình này khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi nếu ý ý cứ tiếp cận lấy mình. Hiện giờ toàn bộ Hạ Phủ đều biết ý ý náo tàn, làm sao phu nhân có thể cho một kẻ náo tàn đi theo ra ngoài chứ? Hắn xua tay nói. Quên đi, ta sẽ cẩn thận an toàn. Khi trở về, ta sẽ làm nhiệm vụ đó. Còn chuyện tể tướng kia thì sau này hay nói. Điền Hồ gật gật đầu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, Tô đại nhân đó biết Triệu Vinh khi nào vậy? Thật là kỳ quái. Triệu Tử Văn cũng không quan tâm chuyện này. Hiện tại hắn mơ hồ cảm giác Hàng Châu này sắp phát sinh đại sự. Tân đại nhân, rồi cô bé tranh chua đanh đá không biết thân phận, cửu hoàng tử, Trần Trạng Nguyên rời núi, hộ vệ cung đình Điền Hổ, vì sao tất cả bọn họ đều tới Hàng Châu? Còn nữa, Hạ Phủ này rốt cục có bí mật gì? Hết thảy đều là câu hỏi không lời giải đáp. Hắn cảm giác Hàng Châu này sắp sửa nổi sóng to gió lớn, sau lưng nó dường như ẩn một âm mưu to lớn, nhưng hắn lại không thể nghĩ được manh mối gì. 22. Hàn Sơn tự ở Phong Tiêu Trấn. Cách cửa Tây thành Tô Châu tỉnh Giang Tô khoảng 5 dặm, được xây dựng vào năm thứ 6 của Triều Lương. Lúc này mấy người Triệu Tử Văn trải qua mấy ngày tàu xe mệt nhọc mới lên được con thuyền nhỏ trên dòng Tùng Giang. Đây là con đường bắt buộc phải qua mới tới được Hàn Sơn tự. Triệu Tử Văn ngồi trên thuyền, vẻ mặt buồn bực. Thật không hiểu người cổ đại nghĩ ngợi gì mà chạy từ Hàng Châu đến tận Tô Châu để bái Phật, thật là có bệnh. Dọc theo đường đi, hắn còn phải ngồi xe ngựa, cảm giác sốc này khiến hắn khổ sở nói không nên lời. Hạ Văn, ngươi làm sao vậy? Hạ Bình ngồi đối diện với Triệu Tử Văn, thấy sắc mặt hắn hơi ảm đạm liền quan tâm hỏi. Triệu Tử Văn cười nhạt nói. Không có gì, chỉ hơi mệt một chút. Hạ Bình, ngươi quản cái gì, chết đi là tốt nhất. Hạ Vũ Tình nhớ tới việc đáp ứng hắn mỗi ngày cười 3 lần, hận hắn không chết sớm một chút. Mỗi ngày hắn lại đột nhiên nói cô bé, hôm nay chưa cười nhỉ. Chưa cười thì cười lên một cái cho đại gia. Nghĩ vậy, nàng hận tới mức ngứa cả răng. Thật giận tại sao khi đó lại đáp ứng hắn. Mỗi ngày đều phải cười đối với đồ vô sỉ này, thật sự còn khổ sở hơn cả việc giết chết nàng. Hạ Văn Đăng giải vây nói. Được rồi, mọi người đều đã mệt mỏi, vậy trước hết cứ nghỉ tạm một lúc đi. Triệu Tử Văn mỏi mệt cả thể xác và tinh thần, hôm nay không muốn ầm ĩ với đại tiểu thư. Nhớ tới lúc tiễn mình, Bảo Nhi khóc như mưa, ôm chặt lấy mình, nhớ ánh mắt thâm tình của nàng khiến trong lòng hắn cảm thấy thật ấm áp. Mấy ngày trước đây, Triệu Tử Văn định xong ký hiệu phẩm bài của cửa hàng độc quyền cũng như chiến lược và phương châm, nhưng không ngờ lại bị phu nhân yêu cầu đến Hàn Sơn tự với thiếu gia bái Phật, đành phải nói Bảo Nhi tuyển dụng vài nữ tử làm hài, gia tăng dây chuyền sản xuất, còn phải sửa lại biển hiệu thành cửa hàng độc quyền Tử Vũ Hiên. Còn nhiệm vụ khai thác thị trường đương nhiên là chờ hắn quay về mới làm. Có lẽ một đường xe ngựa sốc này, mấy người Triệu Tử Văn đều cảm giác rất mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ, liền dựa vào vách thuyền ngủ hết. Chương 45, ngàn năm. Ánh trăng dần khuất, tiếng quạ đen không ngừng vang lên, sương muối đầy trời, trên sông đèn câu của thuyền trai lấp lóe, Triệu Tử Văn lúc này đứng ở đầu thuyền, nhìn ngắm sóng nước nơi xa, đèn câu của thuyền trai thật chói mắt, gió thu lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn man mặt nước, cây cổ thụ bên bờ sông khẽ lay động, thêm vào tiếng quạ đen kêu khiến cảnh tượng Tùng Giang vô cùng thê lương. Triệu Tử Văn hiện tại cảm thấy quang cảnh này rất quen, dường như đã gặp qua ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nghĩ ra. Đêm dài, trăng sáng, sương lạnh khắp nơi. Không gian yên tĩnh, khiến cảm giác của Triệu Tử Văn trở nên rất nhạy bén, khí lạnh đêm khuya ngấm tận xương cốt, từ bốn phương tám hướng bao trùm chiếc thuyền của Triệu Tử Văn, khiến cho hắn như cảm thấy khắp núi đều tràn ngập sương khói. Đông. Tiếng chuông từ Hàn Sơn tự theo không khí truyền tới một tiếng thanh thoát. Đứng trong không gian lạnh giá, nghe thấy tiếng chuông kia, Triệu Tử Văn như người đang trầm ngâm trong mộng đẹp, mơ hồ, buồn ngủ bị đánh vào tâm khảm, tiếng chuông trầm nặng khiến lòng hắn sầu càng thêm sầu, cũng kinh ngạc không ngừng. Hắn không thể tin, hướng mắt nhìn ra xa, không biết tìm kiếm điều gì, sau khi thấy mục tiêu mới rõ đó là một tảng đá lớn dùng để xây thành cổ, cao hơn 10 thước, khá đồ sộ, nhưng hắn nhìn không phải tường thành, mà cái cửa thành to lớn, dưới ánh sáng của đèn câu chiếu rọi, hắn thấy rất rõ, hắn cảm thấy rất kích động, thành Cô Tô, trong lòng hắn thầm run rẩy. Ngẫm lại cảnh trăng, sông, sương đầy trời, gió, đèn câu trên thuyền trài, và hắn, trong lòng hắn thầm run rẩy, ngửa mặt lên trời hét lớn. Vì sao tình cảnh này lại xuất hiện trên người ta, ai là Trương Kế? Ta là ai? Đông. Tiếng chuông trong trẻo kia lại lần nữa vang lên. Khách quan, thuyền sắp cập bến, không cần phải sốt ruột. Lão giả chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền nghe thấp thoáng hắn hô gì đó, nghĩ rằng hắn sốt ruột muốn cập bờ, liền khuyên giải, an ủi. Sắp cập bến. Triệu Tử Văn cười khổ không nói, tình cảnh này không nên xuất hiện với hắn, thi nhân Trương Đệ đâu, tại sao ta lại phải đi vào thế giới này, lại phải nhận tình cảnh này, hắn buồn bã, nhớ tới một cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên. Giang phong ngữ hỏa đối sầu miên. Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự. Dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Dịch thơ. Trăng tả tiếng quạ kêu xương. Lửa trài cây bến sầu vương rất hổ. Thuyền ai đậu bến Cô Tô. Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San. Hay, thật là một bài thơ thiên cổ, công tử quả thật tài cao. Lão giả treo thuyền kính nể ổn quyền, chắp tay kính cẩn. Triệu Tử Văn chua xót lời, không nói gì, thủ thi này vốn không phải hắn làm ra, thi nhân Trương Kế mới chân chính là người tài cao, nhưng hắn lại không biết ở thế giới này, người này có xuất hiện qua hay chưa. Hạ Văn, ngươi làm sao vậy? Không biết Hạ Bình đã tỉnh từ khi nào, tay rủi rủi con mắt buồn ngủ nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, hỏi. Triệu Tử Văn ảm đạm lắc lắc đầu. Ta không sao, chỉ là nhớ lại chút sự tình mà thôi. Hạ Bình nhìn ánh mắt thản nhiên lại chất chứa yêu thương của hắn, nhìn bóng dáng hắn đứng dưới ánh trăng sáng tỏ, con ngươi lóe ra ánh sáng thản nhiên, lại nhớ tới thủ thi mà hắn vừa đọc, ngẫm lại cảnh đêm xinh đẹp nơi đây mà trong lòng lặng yên, trầm ngâm. Triệu Tử Văn đứng ở đầu thuyền, con thuyền nhỏ lẳng lặng đi tới, gió lạnh vi vu thổi bên tai, sóng nước lay động khiến ánh sáng đèn như ra rời, tiếng chuông đã không còn vang lên. Hắn rất bàng hoàng. Rất mê man, vì sao hắn phải xuyên qua ngàn năm, chẳng lẽ chính là để hắn nhìn thấy cảnh đêm xinh đẹp này, chẳng lẽ hắn là thế thân của Trương Kế, hắn không cam tâm, lại thét lớn. Ta là Triệu Tử Văn, không phải Trương Kế, nhanh, cho ta trở về. Ta không phải Trương Kế bốn. Trương Kế là ai? Hạ Bình thấy Hạ Văn thần sắc tiêu điều, đến tột cùng không hiểu hắn suy nghĩ gì, liền quan tâm hỏi. Trương Kế? Thi nhân kia? Triệu Tử Văn không nói gì, cười khổ. Hào hào. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có hương hoa thanh nhã, hắn lại nhìn về phía xa, nhìn chiếc cầu cong cong đơn độc khổng lồ dần hiện ra trước mắt, hắn lẩm bẩm nói. Đây là phong tiểu Tô Châu phải không? Hạ Bình nghĩ Triệu Tử Văn hỏi mình, gật đầu nói. Đúng là phong tiểu Tô Châu, ta đã từng nghe tiểu thư nói qua. Nghe nói, phong tiểu là nơi vận tải đường thủy rất tấp nập, hai bên bờ có hàng cây phong cổ thụ. Trời cuối thu, lá thu cháy đỏ như lửa, gió thổi hàng cổ thụ lay động như mỹ nữ múa hát, tiêu sái nhân gian. Nhưng trời đêm lại lạnh lẽo, ngàn năm nữa sẽ không còn lại dù chỉ một dấu chân, Triệu Tử Văn lại nghĩ tới một bài ca, hắn khàn khàn hát. Đái tẩu nhất chản ngư hỏa nhượng tha ôn ngoan ngã đích song nhãn, lưu hạ nhất đoạn chân tình nhượng tha đình bạc tại phong tiểu biên, vô trợ đích ngã di kinh sơ viễn na phân tình cảm, hứa đa niên dĩ hậu tài phát giác hữu hồi đáo nhĩ diện tiền, lưu liên đích trung thanh hoàn tại sao đả ngã đích vô miên, trần phong đích nhật tử thủy trung bất hội thị nhất phiến vân yên, cửu vi đích nhĩ nhất định bảo tồn chứ na trường tiêu kiểm. Hứa đa niên dĩ hậu năng bất năng tiếp thụ bị thử đích cải biến. Nguyệt lạc ô đề tổng thị thiên niên đích phong sương, đào thanh y cửu bất kiến đương sơ đích giả vãn, kim thiên đích nhị ngã trẩm dạng trọng phục tạc thiên đích cố sự, giá nhất trương cửu thuyền phiếu năng phủ đăng thượng nhị đích khách thuyền. Nguyệt lạc ô đề tổng thị thiên niên đích phong sương, đào thanh y cửu bất kiến đương sơ đích giả vãn bảy. Ca khúc, đào thanh y cửu, mời các bạn thưởng thức tại đây. Hạ Bình trước mắt cảm thấy mơ hồ, nàng thấp giọng thì thào. Đẹp quá, cảnh đẹp quá. ai có thể chịu được ngàn năm thời gian, có lẽ chỉ trăm năm đã trở thành bụi đất. Triệu Tử Văn khỏe mắt ướt ướt, chỉ có hắn mới có thể hiểu được sự đau xót của chính mình, xuyên qua ngàn năm, sóng nước ngàn xưa, trời đêm vẫn vậy. 37. Chú thích. Giai thoại về bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc. Minh Tâm. Tổng hợp. 40. Chùa Hàn San ở Tô Châu là một chùa không lớn lắm, thế nhưng chùa lại khá nổi tiếng. Đó là nhờ ở bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Phong Kiều Dạ Bạc. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên. Giang phong ngữ hỏa đối sầu miên. Cô Tô thành ngoại Hàn San tự. Dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Dịch nghĩa. Cầu phong, đêm neo thuyền. Trăng lặn, quạc ê, sương đầy trời. Cây phong bên sông, ánh đèn trải, trước giấc ngủ buồn. Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn Sơn. Nửa đêm tiếng chuông vọng đến thuyền khách. Nhiều nhà thơ, nhà nghiên cứu Việt Nam đã dịch thơ như sau. Bản dịch của Tản Đà. Trăng tả tiếng quạ kêu sương. Lửa trài cây bến sầu vương giấc hồ. Thuyền ai đậu bến Cô Tô. Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San. Tuy bài thơ rất hay, có cảnh, có vật, có âm thanh nhưng nhiều người đã đặt ba nghi vấn như sau. Nghi vấn 1. Câu số 1. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên, liệu có con chim quạ nào mà kêu vào lúc trăng lặn hay không? Từ đó, có nhiều nhà nghiên cứu cho biết có thể ô đề là tên một địa danh và câu thơ phải viết lại là Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên thì mới đúng. Thuyết này có nhiều người phản đối vì cho rằng quạ vẫn có thể kêu ban đêm như thường tuy là ít thấy. Nghi vấn 2. Câu số 2. Giang phong, ngư hỏa đối sầu miên. Lại có nhà nghiên cứu cho rằng giang phong và sầu miên không có nghĩa là sông, cây phong, buồn và ngủ, mà cũng là những địa danh. Giang phong là viết tắt của Giang Thôn Kiều và Phong Kiều, sầu miên là núi sầu miên. Do đó câu thơ phải viết lại. Giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Thuyết này cũng bị phản đối vì ở Tô Châu đất đai bằng phẳng không thể có núi sầu miên được. Người viết bài này đã may mắn có dịp thăm chùa Hàn San ở Tô Châu thì cũng có cùng một nhận xét như vậy. Do đó nếu có bức tranh nào vẽ cảnh chùa Hàn San mà nằm bên sườn núi thì họa sĩ đã vẽ chật lất. Ngoài ra, nếu xét về âm điệu của bài thơ thì chữ sầu miên có nghĩa là buồn không ngủ được thì đặc sắc hơn nhiều so với nếu sầu miên là một địa danh. Nghi vấn 3. Câu cuối cùng. Dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Ngay cả nhà thơ Đỗ Phủ cũng chê câu này là không thực tế vì làm gì mà lại nghe được chuông chùa vào lúc nửa đêm. Để giải thích điều này, người ta hay truyền tụng một giai thoại như sau. Trương Kế đến chơi gần chùa Hàn San và ngẫu hứng làm được hai câu thơ đầu của bài Phong Kiều Dạ Bạc. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên. Giang phong ngữ hỏa đối sầu miên. Tới đó thì nhà thơ bí tìm không ra hai câu nữa. Trong khi đó trong chùa Hàn San có một vị sư già, đêm nay sư không ngủ được và cũng làm được hai câu thơ. Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung. Bán tự ngân câu, bán tự cung. Nghĩa là mồng ba mồng bốn trăng mở. Nửa dương móc bạc nửa như cung trời. Rồi thì sư cụ cũng bí giống như Trương Kế. Chú tiểu thấy vậy mới hỏi, bẩm sư phụ, vì sao ngài không được vui? Nhà sư mới cho chú tiểu biết về tâm sự đang bí thơ của mình. Chú tiểu ra nhà sau, chợt nhìn thấy bóng trăng dưới hồ mà sáng tác được hai câu thơ. Chú trình lại với sư phụ. Đó là nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn. Bán trầm thủy để, bán phụ không. Nghĩa là một bình ngọc trắng chia hai. Nửa chìm đáy nước nửa cải từng không. Sư cụ vỗ tay hoan hỉ. Đúng là thiên tài, và bài thơ đã đầy đủ. Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung. Bán tự ngân câu, bán tự cung. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn. Bán cầm thủy để, bán phủ không. Lúc đó đã nửa đêm, sư dạy chú tiểu đánh chuông để tạ ơn Đức Phật về sự hoàn thành bài thơ. Tiếng chuông vọng đến thuyền của Trương Kế gợi ý cho ông ta làm thêm hai câu thơ cuối của bài thơ. Cô Tô thành ngoại Hàn Sơ tự. Dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Nhờ tiếng chuông nửa đêm này mà ta có bài thơ nổi tiếng của Trương Kế. Để kết luận, người viết bài này chỉ ghi lại những nghi vấn chung quanh một bài thơ cổ rất nổi tiếng và xin để bạn đọc tự tìm hiểu sự đúng sai của người đọc, người dịch. Thật ra, chỉ có Trương Kế sống lại thì mới trả lời đúng ba nghi vấn văn chương kể trên. Chỉ có một nhận xét của chúng tôi ở đây là, một nhà thơ không cần làm nhiều thơ mà chỉ cần làm một bài cho thiệt hay như bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế trên đây, như thế là đã đủ nổi tiếng muôn đời rồi. Chương 46, Hoang Đường. Đi qua chiếc cầu đá là một ngõ nhỏ, đứng ở trên phong tiểu có thể thấy được mái ngói xanh của Hàn Sơn tự giữa rừng, trong viện thanh tùng thúy bách, khúc kính thông u. Lúc này bốn người Triệu Tử Văn đã tới trước cửa Hàn Sơn tự, Hạ Vân thì ở lại dưới chân núi trông hành lý. Chính điện của Hàn Sơn tự, bên ngoài có 5 gian, bên trong có 4 gian, chiều cao khoảng 12.5 mét. Phía trên là đỉnh núi sừng sững. Sơn tự có một đỉnh đồng nghi ngút hương khói, dòng người qua lại tấp nập. Hạ Văn đang nói với Triệu Tử Văn. ta và đại tiểu thư vào bái Phật, ngươi và Hạ Bình chờ ở bên ngoài. Triệu Tử Văn biết thiếu gia đi bái Phật cầu sang năm lên kinh chúng cử, còn đại tiểu thư. Hắn nhìn đại tiểu thư cười xấu xa. Đại tiểu thư đương nhiên biết hắn cười cái gì, khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn một cái. Cười cái gì? A, là ta mừng cho đại tiểu thư. Triệu Tử Văn cười nói. Đại tiểu thư mau vào đi, ta ở đây chúc phúc cho đại tiểu thư sớm ngày vô quy. Hừ. Đại tiểu thư bị tên thư đồng này mỗi ngày chọc giận đã mất đi vẻ cao ngạo và bình tĩnh ngày xưa, nàng dậm chân, rồi đi theo Hạ Văn đăng vào tự. Hạ Văn, chúng ta đi quanh ngắm cảnh, được không? Hạ Bình thấy thiếu gia và tiểu thư đã đi vào, liền kéo kéo tay áo Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn cũng thấy đứng ở đây chờ cũng vô vị liền gật đầu. Chúng ta đi nơi khác xem. Hạ Văn, chúng ta đi sang bên kia. Hạ Bình kéo tay áo Triệu Tử Văn chạy về phía gác chuông. Ở địa phương này, phía sườn nam có một tòa đỉnh có 6 chót, Triệu Tử Văn nhìn nhìn, chỉ sợ rằng tiếng chuông nửa đêm mà thiên hạ nghe thấy là từ gác chuông này, nơi này không có nhiều người, đại đa số mọi người tới đây là để bái Phật. Nơi này chỉ có một thứ đáng chú ý, chính là một lão đạo sĩ tóc bạc, lão ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn có viết hai chữ nhân duyên bên cạnh đặt hai ông trúc có rất nhiều tham nhân duyên. Thấy Hạ Bình kéo mình tới đây, Triệu Tử Văn có chút bực mình, cô bé này chạy tới đây làm gì, không phải là muốn tới rút vài cái tham nhân duyên chứ? Khuôn mặt Hạ Bình có chút ửng hồng, túi đầu nói với lão đạo sĩ. Đạo trưởng, ta muốn rút tham. Lão đạo sĩ gật gật đầu. Được, 100 văn một cây tham. Sau đó lao giải thích hàm nghĩa của nhân duyên. Nhân duyên ký phân ra làm hai vế trên và dưới, Hàn Sơn tự mỗi ngày không có hơn 100 thì cũng cả ngàn người tới cúng bái, nhưng thăm nhân duyên thì chỉ người hữu duyên mới rút được. Nghe lão đạo sĩ giải thích mơ hồ, Hạ Bình và Triệu Tử Văn cũng không hiểu rõ ràng, cái gì gọi là nhân duyên ký, rõ ràng chỉ là thí nghiệm xem hai người có thể rút ra hai vế trên dưới hay không, có duyên phận hay không đâu có liên quan, lão đạo sĩ này thật là đồ lừa đảo. Hạ Bình khuôn mặt tướng đỏ. Lấy túi bạc bên hông đưa cho lão đạo sĩ một thỏi nhỏ, rồi túi thấp đầu, trộm nhìn Triệu Tử Văn nói. Hạ Văn, ngươi cũng rút một cái đi, dù sao cũng là trò vui. Lão đạo sĩ cười cười, đem kỳ đặt trước mặt hai người. Triệu Tử Văn cũng thấy đây chỉ là trò giải trí mà thôi, hắn vốn không mê tín, tùy tiện rút ra một cái trúc ký, nhìn trên mặt đọc. Phong đoán đan tiêu thanh điểu đối vũ. Đây có phải là vế trên của nhân duyên ký? Trong lòng hắn không khỏi bồn chồn, nhiều ký như vậy. Không thể tất cả đều là vế dưới chứ. Nếu là liên đối nhân duyên thì quả tên đạo sĩ này nếu không có vài phần tài học, hẳn sẽ không thể nghĩ ra nhiều vế dưới như vậy. Thấy Triệu Tử Văn đã rút ký, Hạ Bình vội vàng đi tới, do dự một lúc rồi rút ra một cây, nàng chậm rãi đọc mặt ký. Nhật Dung Thúy Bách báo kính sơ khai. Nàng len lén nhìn ký của Hạ Văn. A, nàng kêu thành tiếng, cái này không phải đúng là nhân duyên sao. Lòng nàng mừng rỡ, túi đầu, vành hai chốc lát đã đỏ hồng. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Triệu Tử Văn nhìn ký trong tay Hạ Bình, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, lão đạo sĩ này không phải chỉ có vài câu đối, nhiều câu đối như vậy, như thế nào mà hai người lại bốc phải. Hắn không phải người thuộc chủ nghĩa phong kiến, tự nhiên không tin cái gọi là nhân duyên ký này. Hạ Bình, tại sao ngươi lại chạy ra đây? Triệu Tử Văn và Hạ Bình nghe thấy thanh âm đại tiểu thư liền ngoái lại phía sau, thấy đại tiểu thư và thiếu gia đã tới, có lẽ đã bái Phật xong, Triệu Tử Văn cười nói. Đại tiểu thư có cầu như ý lang quân không? Không cần ngươi quản. Đại tiểu thư khẽ hừ một tiếng, rồi nhìn nhân duyên ký trong tay Hạ Bình, nàng nhìn Hạ Bình trêu đùa. Thế nào? Giờ không phải là chỉ mình đại tiểu thư ta muốn lập gia đình phải không? Hạ Bình như con mai sợ đạn, vội vã giấu nhân duyên ký ra sau lưng, nàng liếc nhìn Triệu Tử Văn rồi nói. Tiểu thư, ta không có, chỉ là đi chơi một chút thôi. Đại tiểu thư cười ảm đạm, nhưng khi nàng thấy nhân duyên ký trong tay Triệu Tử Văn, đầu tiên là cả kinh, sau đó nghĩ tới cái gì, liền nghiêm mặt nói với Hạ Bình. Chỉ là phường thuật sĩ lừa gạt, ngươi đừng tin là thật. Triệu Tử Văn đương nhiên biết ý tứ của đại tiểu thư, liền trêu đùa. Nếu đại tiểu thư không tin, chúng ta thử rút xem. Rút thì rút, ta cũng không tin mấy thứ này. Đại tiểu thư cười, lại trở lại bộ dáng cao ngạo ngày xưa. Ta cũng rút. Hạ Văn Đăng ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng hiểu nguyên do trong đó. Hắn cũng không muốn tiểu thư đồng xinh đẹp này lại để cho lang sói như Hạ Văn án mất, biết đâu hắn lại rút chúng tham giống như Hạ Văn. Hạ Văn Đăng rút một cái, lật mặt ký nhẹ giọng ngâm. Hạ Nguyệt Miêu lai xong ảnh nhạn. Đọc xong hắn không kìm nổi, thở dài. Cái gì mà nhân duyên ký, căn bản là không linh. Các ngươi không tin thì đừng rút. Lao đạo sĩ nhịn thật lâu, rốt cục tức giận nói. Thấy Lao đạo trưởng như vậy, Triệu Tử Văn cười nói. Đạo trưởng đừng nóng giận, bọn họ nói chơi mà thôi. Đại tiểu thư đem trúc ký nắm trong tay, nhưng chần chừ không xem, Triệu Tử Văn thấy vậy sắc mặt có chút xem thường, không phải chỉ là một cái ký thôi sao, sao lại không dám đọc, hắn liền tiến lên một bước. Nếu đại tiểu thư không dám đọc, để ta đọc dùng ngươi. Triệu Tử Văn nói xong liền chìa tay ra lấy, đại tiểu thư thấy bàn tay to đột nhiên đưa tới, nàng cả kinh, cánh tay ngọc giơ lên cao, thuận thế ném trúc ký lên không, trúc ký xẹt qua không trung rơi phịch một cái trên mặt đất, trùng hợp lại ngửa mặt ký lên, cả bốn người đồng thời nhìn lại. Nhật Dung Thúy Bách, Bảo Kính Sơ Khai. Bốn người hoàn toàn ngây người, đại tiểu thư mặt đỏ bừng, không biết xấu hổ hay tại sao, nàng dậm chân, quay lại mắng lao đạo sĩ. Đồ giang hồ bị bợm. Nói xong liền chạy ra ngoài. Lao đạo sĩ đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Nhân duyên ký vốn chỉ có hai vế, có thể là lao phu lẫn lộn. Đại ca, lần sau ngươi cẩn thận kẻo tai nạn chết người. Triệu Tử Văn lau chán, thật là may mắn, nếu mình cùng Hạ Bình sau này nhân duyên hoàn hảo, lại cùng cả vị đại tiểu thư này không phải cao thấp hạ phủ sẽ giết mình sao. Lao đạo trưởng ngượng ngùng vo vo đầu, thật kỳ lạ, hôm trước còn kiểm tra, hôm nay thế nào lại thừa ra một cái. Triệu Tử Văn thấy lao đạo sĩ cũng không phúc hậu gì, sợ rằng không chỉ có 5-6 cái nhân đoạn ký giống nhau, hắn tức giận nói. Ngươi nghĩ thư đồng có thể thành thân cùng tiểu thư sao? Ngươi không phải chỉ là kẻ lừa đảo sao? 400 văn kia ta không cho ngươi nữa. Lừa đảo. Lao đạo sĩ không hiểu tên tiểu thư đồng này nói gì, nhưng ngẫm lại, thư đồng ghép đôi với tiểu thư. Thật sự là hoàng đường, hắn cười khổ. Thôi, hôm nay là lão phu sai lầm, 400 văn tiền kia cứ quên đi. Chương 47, thần tăng. Hạ Bình hé miệng cười khẽ, hạ văn này thật là sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi, lại tưởng tượng đến vừa rồi một ký xứng hai ký, trong ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ thất vọng, nhịn không được thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, nếu là tiểu thư rút được liên đối khác thì tốt rồi. Hạ Bình, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Văn đang thấy nàng không theo kịp, liền quay đầu lại hỏi. Nga, đã biết, Hạ Bình nghĩ lại, mình không phải xứng trên sao, liền cao hứng nhảy dựng lên, đuổi theo cho kịp. Triệu Tử Văn cùng Hạ Văn đang tìm nửa ngày, cũng không thấy cái bóng của Hạ Vũ Tình. Triệu Tử Văn hỏi, đại tiểu thư bỏ đi đâu, sẽ không phải bị trở ngại gì chứ? Hạ Văn đang trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi có thể nói một chút lời may mắn hay không? Tiểu thư ở đằng kia, Hạ Bình chỉ vào dưới tán cây ngô đồng phía xa nói. Triệu Tử Văn nhìn theo hướng Hạ Bình chỉ, dưới tán cây ngô đồng trăm năm, một đám lao giả vây quanh, mà đại tiểu thư đang ở trong đám người này. Nàng mặc áo trắng, mái tóc búi cài ngọc châm trắng, dáng người thon dài đầy đặn ở trong đám người hiện ra rõ rệt như hạc trong bầy gà, chỉ cần thoáng nhìn là có thể phát hiện ra nàng. Đại tiểu thư như thế nào người lại một mình chạy tới đây? Triệu Tử Văn đi đến bên người nàng, nhìn nàng cười xấu xa nói. Hừ, đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý đến hắn, nghĩ đến cái nhân duyên kia. Trong lòng nàng không khỏi có chút tư vị, sao lại cùng tên hạ lưu này có duyên, thật là quá buồn cười. Triệu Tử Văn thấy nàng không để ý tới mình, cũng không biết nàng đang nhìn những thứ gì. Hắn dưỡn thân lên cao ngất, hướng mắt liếc vào trong một cái, chỉ thấy một lao hòa thượng, thân khoác chiếc áo cà sa lụa màu hồng, ánh mắt khép hờ, im lặng ngồi trước cái cây, kỳ quái là đỉnh đầu bốc khói, dường như đang luyện khí công. Hắn thấy đám người vây lại xem, đại bộ phận là những lao giả tuổi tác khá cao, trong ánh mắt họ tràn đầy vẻ sùng kính. Cao tăng, có thể nào ban thưởng tiên đan cho ta không? Một vị lao giả đứng đầu ở gần nhất nói. Cao tăng chậm rãi mở to mắt, không nhanh không chậm nói, ta muốn những thứ đó ngươi mang đến cả chưa? Đã mang đến, lao giả gật đầu, lấy từ trong người ra một sấp ngân phiếu, đây là toàn bộ gia sản của đệ tử, hy vọng cao tăng có thể giúp ta thành tiên. Tăng ất, lao nhân này điên rồi hay là choáng váng, đem toàn bộ gia sản cho hắn, đến lúc đó ngươi uống gió Tây Bắc mà sống đi. A Triệu Tử Văn đoán hận mắng. Cạo hết tóc giả làm cao tăng, thật sự chỉ là con sói đội lốt cừu. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa hay sao, ngay cả thần tăng cũng dám vũ nhục. Triệu Tử Văn nói chuyện âm thanh không lớn, chỉ có Hạ Văn Đăng đứng cách gần hắn nhất nghe thấy. Hạ Văn Đăng thấy hắn ngay cả cao tăng cũng dám mắng, vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Triệu Tử Văn thở dài thật sâu, không ngờ ngay cả thiếu gia cũng đều rất tin tưởng, xem ra ở thời đại phong kiến này tư tưởng có chút nghiêm trọng. Hạ Bình cũng lấy làm tò mò túi xuống nhìn. Chỉ thấy đỉnh đầu chọc bức khói, vội hô lớn, ngươi nhìn xem đỉnh đầu hắn có khí sung lên, có phải hay không muốn phi thăng. Triệu Tử Văn quay người xem thường, nha đầu kia cái gì cũng đều không hiểu, căm giận nói, không phải là mấy cây hương thôi. Hừ. Mọi người nghe thấy âm thanh của thư đồng, cùng dùng mũi hừ mạnh một tiếng, quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn Triệu Tử Văn một cái. Triệu Tử Văn lau chán đổ mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng cân nhắc tăng âm thanh lên, nhân lúc lơ đãng làm cho mọi người nghe được huyền cơ trong đó. Nhưng lại không nghĩ tới bọn họ trúng độc sâu như vậy, chẳng những không nhận ân tình, lại còn tỏ vẻ hung thần ác sát. Hạ Vũ Tình tuy không phải loại người tin Phật, nhưng cũng không dám vũ nhục thần tăng, lại thấy hắn ra mặt dày như vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xem ngươi từ sau còn dám nói năng lung tung nữa không. Hạ Văn Đăng mắt trắng dã, vừa rồi nói với hắn đừng gây chuyện, tiểu tử này vẫn là không nghe, lại đánh cũng không đánh lại nhiều người như vậy, mà Hạ Bình lại còn mím môi đỏ mọng thầm cười trộm. Hạ Văn lão yêu này làm chút chuyện không giống người thường a. Lão hòa thượng kia tựa hồ cũng nghe thấy Triệu Tử Văn nói chuyện, hắn thong thả đứng dậy, đứng thẳng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt làn khói nhẹ kia đột nhiên biến mất. Triệu Tử Văn nhìn thấy thế thầm kinh ngạc, như thế nào lại không có? Không lẽ thật sự là thần tăng đây sao? Lý do thoái thác vừa rồi của hắn tự nhiên là sụp đổ, những lão giả kia bội phục khấu đầu. Triệu Tử Văn suy nghĩ một lát đương nhiên là vẫn không tin, buồn bực ngắm nhìn lão giả đó. Nếu là người trẻ tuổi, có lẽ còn có thể đem bọn họ đánh tỉnh lại, nhưng lão nhân kia nếu đánh, chỉ sợ mấy quyền sẽ chết, chỉ thêm buồn mệt. Hắn thấy lão hòa thượng kia trong mắt thường ánh lên vẻ tham lam, ở mặt ngoài lại giả tạo bộ dáng ôn hòa, trong lòng thầm tức giận, nhìn lão hòa thượng này ngượng ngùng cười, trong mắt vừa chuyển, chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng bỏ đi. Hạ Văn, ngươi muốn đi đâu? Hạ Văn đang thấy hắn muốn bỏ đi liền hỏi. Triệu Tử Văn cũng không thèm quay đầu lại, nói, ta muốn đi mua chút đồ, sẽ lập tức trở về. Hắn bây giờ chạy đi kiếm vật gì vậy, sẽ không lại đi vớ vẩn à? Hạ Văn Đăng không khỏi lắc đầu. Lão bản cho ta ít tiền giấy. Thiếu gia, Hạ Văn mua tiền giấy làm gì? Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn ở trước cửa tránh điện, lại chỗ tiểu thương kia mua một sấp tiền giấy, kỳ quái nói. Có thể là hắn đi thắp hương lễ Phật thì sao? Hạ Văn Đăng vừa nói xong, liền thấy thư đồng theo hướng mình đi tới, ngạc nhiên nói tiểu tử ngươi không đi chính viện bái Phật, chạy tới nơi đây làm gì? Chẳng lẽ Hạ Văn muốn chúng ta cùng đi sao? Hạ Bình thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được khuôn mặt liền đỏ lên, túi cái đầu nhỏ, thẹn thùng nhưng lại làm cho Hạ Văn Đăng cảm thấy mơ hồ, nàng như thế nào đột nhiên đỏ mặt. Chỉ thấy Triệu Tử Văn kia cũng chưa đi tới, mà là lén lút chạy tới phía sau cây ngô đồng. Hắn trốn ở phía sau cây, lén lén nhìn những lao giả kia vài lần, chỉ thấy bọn họ túi đầu cung bái, không hề nhìn thấy hắn. Hắn lặng lẽ ngó đầu tìm kiếm, nhìn phía sau lão hòa thượng ngồi ở trước, lên tiếng mắng, quả nhiên là kỹ xảo nhỏ này. Sau lưng cắm mấy cây hương liền tự xưng thần tiên. Tiểu tử này lại muốn làm gì? Hạ Văn Đăng vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn trốn ở phía sau cây kia, khẳng định lại định quấy rối. Hạ Vũ Tình cũng hướng Triệu Tử Văn nhìn lại, lạnh lùng nói, đồ vô sỉ kia, mỗi ngày đều chỉ biết gây rắc rối, cũng không biết hắn đến cuối cùng muốn làm cái gì. Triệu Tử Văn khỏe miệng khẽ nhếch mang theo nụ cười xấu xa, đem giấy tiền cầm trong tay len lét vứt đến phía sau lão hòa thượng kia, sau đó liền lặng lẽ quay trở lại, động tác này liền mạch dứt khoát, không hề khiến cho lão giả đang túi lệ để ý. Chương 48, Huyền Cơ. Gặp Triệu Tử Văn đi trở về, Hạ Văn Đăng tức giận mắng, tiểu tử ngươi đem tiền giấy ném tại phái sau thần tăng làm gì? Triệu Tử Văn cười hắc hắc, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Hạ Bình cùng Hạ Vũ Tình nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của hắn, tự nhiên biết không có chuyện tốt lành gì, nghĩ tới hắn đem giấy tiền vứt ở phía sau thần tăng, cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. A, như thế nào lại có mùi đốt giấy cũ? Cũng không biết là ai kêu trước hết, mọi người theo bản năng dùng mũi ngửi, mùi giấy đốt kia ngày càng đặc hơn thập phần cay mũi, không kìm nổi hò khan vài tiếng. Ừm, lão hòa thượng kia vẫn như cũ không hề sợ hãi, chậm rãi mở to mắt, hắn cũng dùng mũi hít hít, lạnh nhạt nói, có thể là chùa miếu ở đây đốt giấy tiền hay không? Ai nha, thần tăng, y phục của người bị cháy. Cũng không biết người nào phát hiện trước hết, chỉ thấy sau áo cà sa của thần tăng phát hỏa lên, hừng hực thiêu đốt, thế lửa rất mãnh liệt. À, thần tăng cảm giác được lửa nóng ở phía sau, giống như kim đâm vào mông vội vàng nhảy dựng lên. Bộ dáng ôn hòa, bình tĩnh vừa rồi liền biến thành sợ hãi, lo lắng. Hắn trực tiếp hướng tới phía bên trong chùa phóng đi, nhất định là đi tìm nguồn nước. Mọi người im lặng nửa ngày, nhất thời bị sợ ngây người. Có phải hay không là người gây ra chuyện tốt này, các vị lao giả tin tưởng làm sao đột nhiên phía sau thần tăng lại bốc cháy, nhất định là do tiểu tử này làm chuyện tốt, cùng giận dữ chừng mắt nhìn hắn. Triệu Tử Văn mặt không lộ vẻ gì, cũng không trả lời bọn họ, mà lại thở dài thật sâu, kỳ thật ta cũng giống vị thần tăng này. Nếu ngươi là thần tăng, chúng ta chính là thần tiên rồi, vài vị lao giả nổi giận nói. Ta xem chúng ta vẫn nên cách xa tiểu tử này một chút. Hạ Văn Đăng thấy hắn làm nhiều người tức giận, đi giúp hắn cũng không phải, đành nhìn Hạ Vũ Tình cùng Hạ Bình nói. Chỉ biết gây họa, ta thật muốn một đao chém hắn. Hạ Vũ Tình cười tức giận, mặt tưởng đỏ nói, mắng xong liền cùng Hạ Văn Đăng bỏ đi. Cũng là Hạ Bình vẫn không hề động, lẳng lặng đứng bên cạnh Triệu Tử Văn. Nếu mọi người không tin, ta liền biểu diễn cho mọi người xem. Hắn không thèm để ý tới lao đầu dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, trực tiếp đi tới dưới tảng cây ngô đồng, đặt mông ngồi ở vị trí lao hòa thượng ngồi trước kia. Triệu Tử Văn thản nhiên cười nhạt vài tiếng, giả vờ một bộ dáng lạnh nhạt giống lao hòa thượng kia, lại thấy khói xanh nhàn nhạt từ đỉnh đầu hắn bay lên. Mọi người nhất thời kinh sợ, chẳng lẽ cũng là một vị thần tăng. Nhưng hắn tuổi vẫn còn nhỏ, còn một khuôn mặt giả bộ cười, tiên gia kia lại có vẻ lạnh nhạt ưu nhã. Hạ Bình không thể tin nổi che cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Vũ Tình cũng không biết tên thư đồng này dở cái trò gì hết, có thể cùng lao hòa thượng biến hóa giống nhau, trong đó tất nhiên có chút kỳ quái. Hạ Văn Đăng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lao hòa thượng cùng Hạ Văn đều là khí công? Thấy lao nhân phong kiến đó bị lừa yên lặng nửa ngày, Triệu Tử Văn cười, vạn người đứng lên, từng bước đi về phía trước, chỉ thấy làn khói nhẹ này cũng liền biến mất, mọi người lại càng kinh ngạc. Hắn cười nói, kỳ thật ta không phải là thần tăng cái gì, lao hòa thượng kia lại càng không phải, đều là chút thủ đoạn giang hồ bị bợm. Hắn đi tới bên cạnh lui hai bước, chỉ vào cây trước mặt nói, mời mọi người nhìn nơi này xem. Chỉ thấy trước cây cắm ba cây nhang ngắn, vốn là ba cây nhang dài, bất quá bị Triệu Tử Văn dùng tiền giấy đốt đi rất nhiều, nhìn nhan trai kia, mọi người tựa hồ cũng hiểu ra chút ảo diệu bên trong. Một người trong đó hỏi, vì sao vị thần tăng kia có thể làm cho khói nhẹ đột nhiên biến mất? Triệu Tử Văn tiếp tục giải thích, lao hòa thượng này nếu đứng lên, từng bước đi về phía trước, sẽ lộ ra khe hở, gió có thể từ phía sau thổi qua. Thuốc lá kia sẽ bị gió nhẹ thổi tan, mọi người tự nhiên sẽ không để ý tới điều này. Mà lao hòa thượng này ngồi xuống, chặn hướng gió, khói nhẹ sẽ từ đỉnh đầu hắn bay lên, do đó tạo thành cảnh tượng lần này, căn bản chỉ là nguyên lý khoa học, hay một loại thủ pháp gạt người. Nga, các vị lao giả đều thất thanh kêu lên một tiếng, trải qua sự giải thích của hắn, mọi người lập tức hiểu ra huyền cơ trong đó, thì ra là đơn giản như vậy. Lao hòa thượng kia thật sự là đã đem bọn họ ra đùa giỡn, bọn họ tức khí vội vàng nhảy lên. Cả giận mắng, khá lắm lao lượng ốc, chúng ta đi tìm lao tính sổ, nói xong đều nhặt nhánh cây trên tảng đá lên, hướng phía trong chùa phóng đi. Sau đó không lâu liền truyền đến, cứu mạng A, lão nạp không dám nữa. Hạ Bình mím chặt môi anh đào khẽ nở nụ cười, mặt ửng đỏ đứng bên cạnh Triệu Tử Văn cười nói, Hạ Văn, ngươi cũng thật lợi hại. Điều này cũng kêu lợi hại A, thứ này liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, chỉ là các người ở thời cổ đại này quá mê tín, Triệu Tử Văn nói, chỉ là một chút xảo thuật nhỏ. Rất dễ dàng nhìn ra. Tiểu huynh đệ, thật sự rất cảm tạ, vị lao giả vừa rồi kích động, toàn thân có chút phát run, nước mắt vòng quanh nói, nếu ngươi không vạch trần quỷ kế của tên thần tăng giả kia, chỉ sợ một nhà lao phu phải ra đường ăn xin. Lao nhân gia không cần phải khách khí, bất quá, Triệu Tử Văn âm thanh vừa phải, nghiêm mặt nói, bất quá lao nhân gia người lần sau đừng nóng vội lại tin bọn bị bợm giang hồ này nữa, ta có thể cứu người một lần, nhưng cũng không thể cứu người trăm ngàn lần nữa. Lao giả gật gật đầu. Lão phu về sau không ạ bổ giờ tin tưởng tiên trưởng, thần tăng này nữa, về nhà hảo hảo mà sống. Triệu Tử Văn gật đầu, nhìn bóng dáng lão giả kia bỏ đi, thở dài, ai không muốn sống lâu trăm tuổi, ngay cả đường kim hoàng thượng kia không phải cũng đang cầu tìm đạo trường sinh sao, vì sự hư vô mờ ảo lúc này, cổ nhân thường bị mất đi bản tính, che mất hai mắt. Hạ Vũ Tình bình thường đều là nhìn thấy bộ dạng cất nhà, khuôn mặt tươi cười của tiểu thư đồng này, bây giờ lại làm bộ dạng lạnh nhạt, ánh mắt tự nhiên còn có phần yêu thương. Hơn nữa dáng người hắn cao ngất, đại tiểu thư lén nhìn khuôn mặt chợt đỏ lên, lại vội vàng quay đầu chạy đi. Thật sự của ngươi à, Hạ Văn Đăng đi tới, hung hăng vỗ xuống bả vai Triệu Tử Văn, cười to nói. Triệu Tử Văn cười nói, chỉ là một chút hiểu biết cuộc sống đời thường, chuyên tâm suy nghĩ liền có thể đoán được huyền cơ trong đó. Lại nói hiệu nói vượng, đại tiểu thư sao biết cái gì là kiến thức cuộc sống đời thường, trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn, lại quay sang Hạ Văn Đăng nói, Văn Đăng, lúc này đã không còn sớm. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về đi thôi, nếu không sẽ phải nghỉ lại ở chỗ đó. Hạ Văn Đăng gật đầu nói, tỷ tỷ nói phải lắm, chúng ta lễ Phật xong rồi, cũng nên quay về thôi. Triệu Tử Văn đảo mắt trắng dã, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, bái Phật xong liền bỏ đi ngay, thật không biết người cổ đại các người nghĩ gì, chỉ có thể nói đầu góc nha đầu này đích thật có vấn đề. Hạ Văn, ngươi còn không đi mau, Hạ Bình hướng Triệu Tử Văn đang ở phía sau phất tay nói. Nga, ta đến đây. Triệu Tử Văn quay lại ngắm nhìn khí thế to lớn ở chính điện Hàn Sơn tự kia, xa xa mặt trời đang chậm rãi lặn xuống, chiếu ánh nắng nhạt vào cửa chính điện, lộ vẻ huy hoàng. Ngoài điện sớm đã không còn vẻ phồn hoa như ban ngày nữa, tiểu thư cầu nhân duyên, công tử thì cầu đề danh bảng vàng, ánh mắt xa xăm mong đợi, chậm rãi đi trên đường đá, hắn nhìn lại vài lần thật lâu rồi đi theo. Vị công tử này xin dừng bước, một vị lao đạo sĩ trước bàn trúc bắt quái, ngồi trên tảng đá bên đường, hướng bốn người Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn giật mình, dừng bước, hắn nhìn lao đạo sĩ này, chỉ vào mũi mình hỏi, người đang nói ta đấy sao? Lao đạo sĩ híp mắt mỉm cười gật đầu, ta thấy tiểu huynh đệ ngươi khí thế bất phàm, không bằng để lao phu thay người đoán một quẻ, có được không? Lừa dối, ngươi là muốn lừa dối. Triệu Tử Văn không thèm liếc nhìn hắn một cái, trêu chọc nói.
Chương 49, bị lừa dối.
Lão đạo trưởng trong mắt vừa động, cười nói, công tử chắc hẳn không phải người bản địa, mà là đến từ một nơi rất xa phải không?
Rất xa xôi.
Triệu Tử Văn trong lòng kinh ngạc, tim đập loạn xạ, hai bên vai lay động, giọng nói run rẩy, ngươi như thế nào mà biết được?
Lại cẩn thận quan sát một hồi, vị đạo trưởng này tóc bạc râu dài, mặt mũi hiền lành, mặc trường sam trắng, có chút cảm giác tiên phong đạo cốt, lẽ nào thực sự là một vị cao nhân?
Hạ Bình chưa từng thấy qua Triệu Tử Văn kích động, cũng không biết vì sao hắn bị như vậy, nhẹ nhàng nói, Hạ Văn ngươi làm sao vậy?
Triệu Tử Văn không nói gì, cố tỏ vẻ tươi cười, lão đạo sĩ này đã nói hắn đến từ một nơi rất xa, khiến hắn kinh ngạc không sao tả nổi.
Hắn đến từ 1000 năm sau, có thể nói đích thực là một nơi rất xa, hắn có thể nào không kích động?
Hắn có cảm giác lão đạo sĩ này biết đâu có khả năng nói cho hắn biết hắn vì sao mà đến.
Trở lại.
Trong lòng hắn mong đợi điều này ghê gớm, miệng run run nói không biết đạo trưởng làm sao biết được.
Thấy vị công tử này nói chuyện trở nên khiêm nhường, nghĩ là hắn đã bị lay động, lão đạo sĩ vớt tròm râu cười nói ta thấy tướng mạo công tử có phần anh tuấn uy vũ, hơn nữa nói năng khác hẳn người thường.
Ta thấy công tử hẳn là.
Nói đến đây, lão đạo sĩ có phần do dự.
Triệu Tử Văn cho rằng hắn ta thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, xin đạo trưởng cứ nói đi, cần bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi.
Hắn cũng biết lão đạo sĩ này bày quán ở bên đường, khẳng định là kiếm tiền sinh sống, cho dù là cao nhân cũng cần kiếm tiền chăm sóc gia đình, liền muốn dùng tiền dụ dỗ hắn.
Lão đạo sĩ nuốt một ngụm nước miếng, do dự một lát, rồi mới chậm rãi nói, ta nghĩ công tử hẳn là người Lương Quốc chăng?
Lương Quốc?
Ta khinh ngươi.
Lão tử là người nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, biết không?
Triệu Tử Văn tất nhiên biết Lương Quốc này là một nước nằm ở phía Tây lệ thuộc Kinh Quốc, còn gọi là Tây Lương.
Nếu không phải Kinh Quốc cùng bọn Hung Nô hàng năm có chiến tranh, sợ là đã sớm đem Tây Lương thôn tính.
Hắn còn tưởng là lão đạo sĩ này biết được điều gì, trái lại thì ra là hắn bị lừa.
Hắn tức giận mắng.
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đất nước nào lại có cái tên dài như vậy?
Lão đạo sĩ thấy vẻ mặt tức giận của hắn, ngượng ngùng nói.
Có thể nào lão phu bấm đốt ngón tay tính toán sai rồi chăng?
Ba người Hạ Văn Đăng cũng bị thư đồng này làm cho hồ đồ, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Trên thế giới này thực sự chưa từng thấy qua, cũng không biết đất nước này là nhà của hắn hay là hắn nói liều.
Kháo Triệu Tử Văn mắng một câu, liền xoay người đi, trong lòng hối hận, vừa giáo huấn người khác mê tín, nhưng chính mình lại bị người khác lừa dối, thực là mất mặt ta.
Lão đạo sĩ bị Triệu Tử Văn mắng, thất thần nhìn bóng dáng hắn bỏ đi, vẻ mặt khổ sở nói chỉ là đoán sai thôi, hà tất nổi giận như vậy.
Hạ Văn, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một đất nước lớn ư.
Sao tên lại dài như vậy? Hơn nữa tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua.
Hạ Bình đi sát bên cạnh Triệu Tử Văn nghiêng đầu hỏi.
Triệu Tử Văn cười khổ nói ta nói lung tung, nào có đất nước này.
Nga Hạ Bình nga một tiếng, liền cúi đầu suy nghĩ lại lời giải thích này.
Hạ Vũ Tình phát hiện nha đầu kia có chút thay đổi, không giống trước kia hoạt bát ngây thơ, hơn nữa sao lại tìm tên đáng ghét kia nói chuyện, chẳng lẽ là nàng nghĩ như vậy, vội vàng kéo Hạ Bình lại gần bên người.
Tiểu thư người kéo ta làm gì?
Hạ Bình oán trách nhìn tiểu thư.
Nga, Văn Đăng muốn tìm ngươi nói chuyện một lát.
Hạ Vũ Tình miễn cưỡng nói.
Hạ Văn Đăng liền vui vẻ, tỉ tỉ tạo cơ hội cho hắn, sao có thể không vui mừng, liền gật gật đầu như gà mổ thóc.
Đúng vậy, Hạ Bình, ta muốn nói chuyện với ngươi.
Triệu Tử Văn trong lòng coi khinh, Hạ Văn Đăng là thiếu gia của Hạ Phủ, còn Hạ Bình chỉ là một tiểu thư đồng, hà tất phải phí sức lực, trực tiếp dùng bá vương ngạnh thương cung, gạo nấu thành cơm, tiểu nha đầu này có thể không theo sao.
Hạ Bình bị kéo đến bên cạnh thiếu gia. Liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn, thấy hắn thờ ơ, trong lòng có chút chua xót, sống mũi cay cay, liếc mắt tức giận nhìn hắn một cái.
Tiểu thư người muốn tìm ta nói chuyện sao?
Tiểu thư kéo Hạ Bình tới bên cạnh Hạ Văn Đăng, không nghĩ chính mình lại như sói vào miệng cọp đứng bên cạnh Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa này.
Tự tác đa tình, ai muốn cùng tên hạ nhân ngươi nói chuyện? Hạ Vũ Tình ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nói.
Triệu Tử Văn cũng lạnh lùng cười nói, cũng không biết người nào ngày trước khóc cha gọi mẹ. Còn muốn kẻ hạ nhân như ta cứu giúp.
Ngươi.
Hạ Vũ Tình cũng là bị cửu hoàng tử bức ép thương tâm gần chết mới khóc giống lên, tình cảnh của nàng ngày ấy đúng là không còn mặt mũi, trước mặt đám hạ nhân trong hạ phủ khóc lóc, nhất là tên vô sỉ này lại đem cái ngày nàng coi như ác mộng nhắc lại, tức giận không nói nên lời.
Triệu Tử Văn thấy nàng tức giận lường hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, tránh né mấy quyền, bất giác lùi về phía sau, quỷ dị nói, hôm nay không có cười với đại gia ta, thế nào lại muốn đánh người?
Hạ Văn, ta muốn giết ngươi.
Tiểu thư nghĩ tới mỗi ngày phải cười với tên đáng ghét này, phát điên thét lên,
lao thẳng tới người Triệu Tử Văn. Hạ Văn Đăng đang cùng Hạ Bình đứng ở xa, bất đắc dĩ cười khổ, hắn xem Triệu Tử Văn như huynh đệ, Hạ Vũ Tình lại là tỷ tỷ của hắn, chả biết nên giúp ai, đành cùng Hạ Bình đứng nhìn ở xa. Hạ Văn này lại thích cùng tiểu thư tranh chấp, tiểu thư sao có thể kêu Hạ Văn là hạ nhân. Hạ Bình trong lòng cũng mâu thuẫn, suy nghĩ nói. Chúng ta đừng nên xem vào, cứ để cho bọn họ chơi đùa đi. Hạ Văn đang bùi ngùi thở dài. Giá giá giá. Hạ Vũ Tình nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt hắn, lại nghe thấy tiếng kỵ mã từ xa, nhưng không chỉ có một con ngựa, hẳn là hơn 10 con, bùi đất bay mù mịt, tiếng kêu rung trời, thanh thế đó thật dọa người, nàng nhất thời kinh hãi chết lặng một lát. Chương 50, chức trách của nam nhân. Chỉ thấy đám ngựa kia càng ngày càng gần, một nam tử mặc hắc y liễu, che mặt ngồi ở trên ngựa, trong tay cầm một thanh đại đao sáng rực hướng bọn họ vọt tới. Hạ Văn Đăng vừa thấy trận thế này nhất thời sự hãi hét lớn, không tốt, bọn họ là hướng về phía chúng ta mà tới, chạy mau. Triệu Tử Văn cũng nhận thấy được mục tiêu của chúng là Hạ Văn Đăng cùng Hạ Vũ Tình, dùng ngón cái ngẫm lại cũng biết đám sát thủ là do cửu hoàng tử Hữu Dũng Vô Mưu kia phái đến, có thể mục tiêu còn có chính mình. Hạ Văn Đăng cùng Hạ Bình đứng chung một chỗ, ngựa nhắm thẳng đoạn đường ở giữa Hạ Văn Đăng cùng Triệu Tử Văn vọt tới. Hạ Văn Đăng bất đắc dĩ không thể cùng Triệu Tử Văn tập hợp, liền kéo tay áo của Hạ Bình bỏ chạy, quay lại nhìn Triệu Tử Văn hô, ngươi hảo hảo chiếu cố tỉ tỉ của ta, chúng ta chia nhau chạy. Mẹ nó, Triệu Tử Văn cũng biết mấy gã hắc y hệ nhân này rõ ràng chính là muốn làm cho bọn họ tách ra, làm cho hắn và đại tiểu thư cùng nhau, đành phải bất đắc dĩ kéo tay đại tiểu thư bỏ chạy. Đại tiểu thư bị một nam tử như hắn dễ dàng nắm tay, cả giận nói, buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, ta không cần ngươi lo. Nhưng nàng cũng biết tình thế rất khẩn cấp, mấy gã hắc y hệ nhân này sẽ cưỡi ngựa vọt tới trước mặt, liền co cẳng bỏ chạy. Triệu Tử Văn cũng vì tình thế cấp bách mới nắm tay nàng, thấy Hạ Văn Đăng kéo tay áo Hạ Bình bỏ chạy, chính mình còn không chạy thì chính là chờ chết, vội vàng kéo đại tiểu thư đi theo phía sau. Các huynh đệ, theo ta đuổi. Hắc y hệ nhân cưỡi ngựa dẫn đầu hô lớn. Giá. Hắc y hệ nhân hô hoán làm thanh thế càng thêm mãnh liệt, nhưng lại chỉ là hò hét, không hề có tiếng quất ngựa. Bọn họ chia binh làm hai đường hướng phương hướng của Triệu Tử Văn cùng Hạ Văn đang đuổi theo. Mặt trời về chiều hạ xuống nửa cái đầu, trên đường người đi đường đã sớm lác đác không có mấy, còn lại mấy người liền bị dọa trốn ở bên đường, rất sợ hãi như cá trong chậu. Hắc Y Lệ Nhân cưỡi ngựa kia càng lúc càng gần, Triệu Tử Văn cảm giác phía sau lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa ý thức có chút cảm giác quái dị, hắn cũng không biết đây là vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy mấy cái Hắc Y Lệ Nhân này thiếu chút gì đó. Chúng khiến hắn không cảm giác được sự khủng hoảng của tử vong. Đại tiểu thư ngươi như thế nào lại dừng lại? Triệu Tử Văn rốt cục phát hiện sở trường của đại tiểu thư này, chạy so với con thỏ còn nhanh hơn, nhưng khi theo kịp lại rồi phát hiện nàng đột nhiên không chạy. Hạ Vũ Tình không có lập tức quay đầu lại, hai vai run nhẹ nhẹ vài cái, mới chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy hai tròng mắt của nàng chứa đầy nước mắt, khẽ cắn môi đỏ mọng, mặt mày như bức tranh, bộ dáng khổ sở động lòng người khiến Triệu Tử Văn nhìn đến ngẩn ngơ. Triệu Tử Văn cũng không biết đại tiểu thư vì sao đột nhiên rơi lệ, liền đi đến bên người nàng hướng về phía trước nhìn lại, hắn nhất thời ngây dại, phía trước sớm đã không còn đường để đi, mà là tự nhiên hình thành một vách núi nhỏ, đại khái cao khoảng 7-80 thước, hắn thầm nghĩ phong tiểu cổ trấn này lại có một vách núi nhỏ, không trách được đại tiểu thư lại khóc giống lên, nguyên lai là phía trước không có đường, đằng sau lại có truy binh, thật không hiểu đại tiểu thư này dẫn đường. Tiểu gì, trong lòng hắn căm giận nói. Nước mắt của Hạ Vũ Tình trong suốt như ngọc lăn đều trên khuôn mặt thanh tú của nàng mà rơi xuống, nàng vẫn không có cúi đầu, quay đầu lại nhìn Hắc Y Lệ Nhân đang truy đuổi ở phía sau, ánh mắt cương quyết càng khiến Triệu Tử Văn hoảng sợ, hắn cũng quay đầu lại nhìn mấy gã Hắc Y Lệ Nhân này, thấy cước bộ của bọn chúng đột nhiên cầm lại, đồng nhiên lộ ra sơ hở, hắn nhất thời hiểu được mấy gã Hắc Y Lệ Nhân này thiếu cái gì, sát khí. Đúng, chính là sát khí, không trách được cảm giác theo chân bọn chúng chơi đùa như diều hâu bắt gà con. Ta chết cũng sẽ không làm tiểu thiếp cửu hoàng tử. Hạ Vũ Tình thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại không hề phát ra tiếng khóc, trông thấy sự cao ngạo cùng kiên cường của nàng, đổi lại là khi khác Triệu Tử Văn không thể tưởng được chính là nàng mới vừa nói xong, liền hướng vách núi nhảy xuống. Đại tiểu thư, Triệu Tử Văn đang định nói cho nàng biết huyền cơ trong đó, sẽ hướng những chỗ khác mà chạy, mấy ga hắc y hệ nhân này khẳng định chính là hù dọa sau đó bỏ đi, nhưng không nghĩ tới cô bé kiên cường này lại trực tiếp nhảy xuống. Hắn theo bản năng chạy tới giữ chặt nàng, tuy rằng hắn nhanh tay lẹ mắt tóm được tay của đại tiểu thư. Nhưng thân thể đại tiểu thư đã rơi xuống, xung lượng, giờ gờ, lực hút của trái đất, phía dưới kia, cho dù lực lượng của hắn cường thịnh trở lại, cũng vẫn bị kéo theo rơi xuống. Đại ca vậy phải làm sao bây giờ? Vài tên hắc y hệ nhân sớm xoay người xuống ngựa, hướng vách núi phía sau đứng bên đại ca hỏi. Đại ca thở dài thật sâu, ta sao biết Hạ phủ tiểu thư này tính cách cương liệt như thế, vốn là thầm nghĩ hù dọa nàng, không nghĩ tới nàng lại nhảy xuống vách núi này. Thật không hiểu sau khi trở về như thế nào cùng đại ca báo cáo kết quả nhiệm vụ. 27. Hạ Văn, mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại à, Hạ Vũ tỉnh cả người run rẩy, nhớ tới vừa rồi Triệu Tử Văn ôm chặt người nàng mà rơi xuống, lúc rơi xuống đất hắn lại còn hung hăng đập trên mặt đất, mà nàng cũng rơi trên bộ ngực rắn chắc của Triệu Tử Văn, nàng cảm động khóc giống lên. Nhìn khóe miệng Triệu Tử Văn chảy ra máu tươi, Hạ Vũ tỉnh liều mạng lay động cánh tay của hắn, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Lúc này sắc trời sớm đã tối tăm, mà nơi này là một cánh rừng cây nhỏ yên tĩnh, tối như mực, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu của côn trùng cùng tiếng sói tru lên. Hạ Vũ Tình nghe thấy cực kỳ sợ hãi, gắt gao ngồi sát bên cạnh Triệu Tử Văn, cảm giác được hơi thở mỏng manh, yếu ớt của hắn, trong lòng nàng mới có chút cảm giác an toàn. A. Triệu Tử Văn trong hôn mê cảm thấy một trận đau đớn toàn thân, hắn chậm rãi mở mắt, thấy thân thể đầy đặn của đại tiểu thư gắt gao ngồi bên cạnh hắn. Lại nhìn vâng trăng sáng phía trên bầu trời, hắn tự rêu cười cười, nguyên lai ta không chết, có lẽ đã chết rất tốt đi sao, ha ha. Hạ Văn, ngươi không sao chứ? Hạ Vũ Tình vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng thân thiết. Triệu Tử Văn cảm giác được toàn thân rời rạc do bị ngã, hoàn hảo lại rơi xuống trên một nhánh cây, bằng không sợ rằng sớm đã gặp Diêm La Vương. Hắn kiên cường lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì, ngươi đâu? Hạ Vũ Tình đương nhiên biết hắn đang nói dối, từ nơi cao như vậy rơi xuống. Lại còn ôm chính mình ở trên người, sao có thể không có việc gì, nàng tức giận đôi mắt đỏ bừng, run giọng nói, ngươi còn nói không có việc gì, ngươi còn làm ta sợ muốn chết, ta chỉ bị trẹo chân. Triệu Tử Văn miễn cưỡng cười cười, một khi đã không chết, đương nhiên muốn tiếp tục hảo hảo mà sống, nghĩ đến Bảo Nhi si tình kia, trong lòng hắn lại tràn đầy dục niệm muốn sống, hắn hướng chung quanh nhìn, hiện tại sắc trời đen xì, chung quanh đại thụ bao quanh, hai người lúc này ngồi ở trên một mặt cỏ heo vữa, không thể nhìn thấy vật gì. Chỉ có thể đợi cho Hừng Đông suy nghĩ biện pháp rời khỏi. Hạ Vũ Tình cắn cắn môi anh đào, thật lâu sau mới nói, Hạ Văn, ngươi vì sao? Ngươi muốn cứu ta? Cứu ngươi? Triệu Tử Văn cười khổ vài tiếng, chính là hắn theo bản năng gây nên, hắn là một người hiện đại đương nhiên cùng tư tưởng của người cổ đại bất đồng, nam nhân nên bảo hộ nữ nhân, mà thế giới cổ đại này nữ nhân đối với nam nhân chỉ như đồ chơi, hắn hoàn toàn là dựa theo bản năng của nam nhân mà làm việc, duỗi tay kéo nàng đi, đem nàng ôm ở trên người. Hắn cười nói, không có gì, ngươi không cần để ý, đây là làm theo chức trách của nam nhân.